Chương 373, Lộc Mục Vương tôn nữ tử rời đi dứt khoát nhất định, trung niên nam tử này cũng không nói chuyện, nhất là trong tay mồ hôi lạnh đã bàn đứng hắn. Nói thật đi, hắn rất lo lắng, nếu như không phải trung gian ra cái này việc sự tình, hắn nhất định sẽ ngăn cản nàng, sẽ không để cho nàng tiến nhập cấm địa. Cấm địa hắn đã từng đi vào, biết bên trong hung hiểm, biết bên trong hội là dạng gì tử, nếu như nàng sau khi đi vào, rất có thể sẽ thay đổi. Coi như là sống sót, có thể nàng cũng sẽ thay đổi. Nếu như nàng thay đổi, mình tại sao có thể không làm thất vọng mẫu thân nàng? Thế nhưng đại thế buông xuống, mình vô pháp bảo hộ nàng suốt đời, nếu như cái kia cuồng quân đáng giá phó thác, nói không chừng hắn sẽ không tái trở ngại bọn họ. Nhất là cuồng quân đến bây giờ cũng không có xuất hiện, liền điểm ấy đều không làm được nhân, không xứng với nàng. Cho nên tử liền tử. Ngươi duy nguyện quân an, nhưng làm muốn quá ta không có, nữ lại bất trung lưu a. Nam tử này thở dài một tiếng, tái không nửa điểm tâm tư uống trà. Cấm địa hắn là ngăn không được nàng, cùng với ngăn nàng ngược còn không bằng để cho nàng khứ bính đọ sức một phen. Với lý mà nói, cấm địa trong mặc kệ xảy ra chuyện gì ngoại nhân cũng không thể nhúng tay, thế nhưng với tình mà nói, hai tử đừng sợ, phụ thân tại đây. Nói đến đây nam tử từ trong lòng lấy ra một vật, một tảng đá, cũng không thần kỳ, duy chỉ có đặc thù nhất định tảng đá này thượng lóng lánh kim quang. Ấy thạch danh viết mệnh thạch. Đó cũng không phải cỡ nào quý trọng vật, chỗ đặc thù liền ở chỗ chỉ có tảng đá kia có thể ghi chép người tính mệnh, từ nhỏ làm bạn mệnh thạch. Nếu như mệnh thạch quang diện, thạch kết, như vậy mệnh thạch vốn là chủ nhân liền cũng đã gặp phải nguy hiểm. Mặc kệ phát sinh cái gì, chỉ cần ngươi gặp phải nguy hiểm, phụ thân liền sẽ xuất hiện. Theo lý mà nói, hắn là nhất môn chi chủ, không nên phá hủy trong môn quý củ. Có thể nữa cũng là phụ thân của nàng, hắn làm sao có thể nhìn con gái của mình đi hướng tử vong đây? Quân, ngươi nếu là chết hoàn hảo, nếu khiến ta biết ngươi còn sống, cẩn thận ngươi lúc đi ra, ta nhất định muốn đánh gãy chân của ngươi. Nam tử này không gì sánh được phẫn nộ. Đều là của quân. Nếu như không phải của quân, con gái của mình cũng là một người cô gái ngoan ngoãn, làm sao có thể thay đổi như vậy, làm sao sẽ đi lên cực đoan như vậy một bước? Cấm địa. Đây cũng không phải là hay nói giỡn, ai trong đó hung hiểm nếu so với cái này đang long thai gây khó khăn hơn trăm lần. Tây Hải nơi, Tôn Ngộ Không tắm rửa Xuân Phong. Thân Xuân vị đạo vĩnh viễn đều là như thế thả nhân. Xuân Phong mang trên mặt biển nhẹ nhàng khoan khoái thổi tới, thật là say lòng người. Tôn Ngộ Không cứ như vậy nằm ở ngoài khơi trên, tùy ý nước biển thôi ba. Ánh mặt trời chiếu rượu ở trên người của mình, hiện tại nhất định một cái không buồn không lo trong biển cả thuyền. Xuân là sống lại, rất đẹp. Tôn Ngộ Không khéo tay vén lên nước biển. Cái này nước biển bị thiên không hạ xuống dương quang chết xạ ra thất sắc, thiểm nhập Tôn Ngộ Không dường như tinh thần đại hải vậy con ngươi ở chỗ sâu trong, dần dần tiêu thất. Thần câu chẳng biết từ chỗ nào phi đạp mà đến, phía sau mang theo một cái dài hơn 10 thước cá lớn. "Này, này, họ Tôn tiểu tử, nhanh, nướng ăn." Thần câu hô. Đã nhiều ngày Tôn Ngộ Không hình như là nghỉ việc giống nhau, nói cái gì cũng không nấu cơm, thần câu mình đã nếm thử vài lần, sẽ hổ, sẽ sinh. Nói chung khó ăn hai chữ đủ để khái quát. Cái này không, Tôn Ngộ Không ở trên biển nằm ngủ, lay động, tĩnh tâm. Thần câu đã sớm không nhẫn mại được, không biết chạy tới địa phương nào, lại lần nữa đánh ra một cái biển sâu cá lớn. Người khác mã đều là nải thảo. Tôn Ngộ Không thở dài. Thần câu liếc Tôn Ngộ Không liếc mắt, lại, ngươi cái này người phạm biết cái gì, rượu thịt xuyên chẳng quá. Khái khái, đừng nói nhảm, ma lưu. Tôn Ngộ Không đứng dậy. Nhìn cái kia cá lớn, sợ hãi than một tiếng nói, con cá lớn này ít nói cũng phải 1.800 cân nha, ngươi khiến ta nướng vài ngày. Gấp làm gì, chậm rãi nướng nha. Ta có nắm chắc, thất tiên trong vòng ăn xong nó, không, 5 ngày, ta muốn khiêu chiến một lần cực hạn. Thần câu đắc ý nói. Tôn Ngộ Không lắc đầu, phỏng chừng ngươi không có thời gian khiêu chiến cực hạn này. Vì sao? Tôn Ngộ Không cười khẽ, trong tay không biết lúc nào cũng đã bóp thượng một vật. Thứ này chán phóng tia sáng kỳ dị. Vô biên quang mang rượu mãn toàn bộ thiên không, thậm chí là toàn bộ Đông Hải. Trong biển cuộn sóng liên tục, vô biên vô hạn, tràn đầy không gì sánh được lực lượng cường đại. Lại không nghĩ rằng tia sáng này càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, dĩ nhiên làm cho khó có thể mở mắt. Vật gì vậy? Vì sao phát quang? Thần câu đội vàng đem đầu miết hướng nhất phương, mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Không một thân thanh sam, nửa điểm không có bị nước biển ướt nhẹp, xuân gió thổi qua, trái lại còn có thể khởi vũ. Đăng Long Thai mở ra. Cái này Tôn Ngộ Không thanh âm của rất nhẹ rất nhẹ. Dường như xuân phong rơi vào cái này thần câu trong thai sau đó, cũng khiến thần câu thân hình run lên, sau lưng cá lớn trực tiếp rơi rụng chìm vào đáy biển. Thần câu xoay người, nhìn cá lớn yên lặng, nhưng không có lên tiếng. Đáng tiếc. Không biết thần câu là đang nói đáng tiếc cá đã đánh mất, hay là nói cái gì. Tôn Ngộ Không nắm thật chặt tay kia trung phát quan vật, từng bước một hướng phía bên bờ đi đến. Đi thôi, chúng ta hẳn là xuất phát. Thần câu thở dài, trước khi đi cũng không có thể ăn cho ăn cá nướng. Làm sao, hối hận. Tôn Ngộ Không cười nói. Không, ta muốn đi Đăng Long Thai chung ăn hồng hoang di chủng. Nói thần câu lẻ lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt vô cùng lãnh đạm, thậm chí tàn nhẫn, còn có cái này có chút chờ mong. Cái này thần câu cũng không nửa điểm nói dẫn ý, mà là vô cùng chăm chú. Với hắn mà nói, có thể có nghiêm túc như vậy thời gian thực sự là ít lại càng ít. Đã như vậy, vậy lên đường đi, ta tin tưởng, Đăng Long Thai bên trong tiểu các bạn thân mến nhất định rất nhớ chúng ta. Tôn Ngộ Không cười to. Địch nhân của mình nhiều như vậy, nếu như không đi Đăng Long Thai nói, bọn họ chẳng phải sẽ rất thất vọng. Thần câu ánh mắt tạm đạm, mộ nhiên quay đầu lại, người nọ đã qua lại. Chỉ bất quá đoạn này qua lại vô luận như thế nào cũng thì không cách nào bước bỏ. Chỉ là chỉ trước mắt đây hai người cũng đã trở lại cái này bên mở, trong khoảng thời gian này, Tôn Ngộ Không mặc dù không có trên minh diện, ngoài sáng, sử dụng quá cân đầu vân, nhất là đã rồi là học được tìm hiểu cân đầu vân bước tiến. Trước Tôn Ngộ Không cũng thật không ngờ điểm ấy, cái này Cân Đẩu Vân không chỉ là một người công cụ, mà là một bộ thần bí cường đại thân pháp thuật. Bồ đề sản phẩm, tất chúc tinh phẩm. Chỉ bất quá cái này bổ nhào thân pháp chưa hoàn toàn nắm giữ mà thôi. Đi thôi. Tôn Ngộ Không cầm trong tay tản ra dị quang long lân bước ra ngoài, trong nháy mắt lộ ra quang mang, thật là cường đại kinh khủng. Trong nháy toàn bộ Tây Hải đều bị quỷ dị này quang mang bao phủ. Trước cá lớn vào biển, đưa tới vô số lượt thực người, không được tia sáng này một tán, những thứ này lượt thực người ngay lập tức chạy tứ tán, không dám tiến lên một bước, bởi vì bọn họ cảm thấy kinh khủng. Cực đoan uy áp, để cho bọn họ phải chọn buông tha. Thật mạnh, cái này phiến long lân, chẳng lẽ là chân long lân? Thần Câu sợ hãi than. Gian tận lực bồi tiếp vô biên tiếng rồng ngầm, liên tục không ngừng. Trong nước, rốt cuộc là cái gì? Tây Hải Long Vương đứng dậy không nhịn được hỏi, cổ hơi thở này khiến hắn cảm giác được quen thuộc, rất là quen thuộc. Đây là vô thượng long uy, kinh khủng như vậy, rốt cuộc là ai? Là hắn. Ngao nhuận nhìn Tây Hải trên, chỉ có thể là cái kia cuồng quân Tôn Tiểu Tiểu. Hắn là sẽ không bỏ qua tiến nhập long mạch cơ hội, nhưng hắn lê tạ thần ý đến Tây Hải, chứng minh hắn có năm chắc có thể không đi Đông Hải, như nhau mở đăng long thai môn. Thật chẳng lẽ đây là Long Thánh Long Lân? Cơ miệng, cái này đại bất kính nói, nhất định không thể sau lại nói. Ngao Liệt mở miệng, hắn thế nào cũng có thể chính mình một mảnh Long Thánh Lân phía đây. Trước đây cái kia Tôn Ngộ Không trong tay có một cây Long Thánh Quốc, hôm nay cái này Tôn Tiểu Tiểu trong tay lại có một mảnh Long Thánh Lân. Lẽ nào hai người bọn họ thực sự là một người sao? Ngoài khơi trên, Tôn Ngộ Không trong tay Long Lân đại phóng quang mang, cây bị mình tạo hình thành phần thân Long Cốt cũng là không ngừng run rẩy, giống như ở hô ứng cái gì. Không được tiểu trên đó liên hệ đến xem, thứ này hẳn không phải là thuộc về một người. Hai vị Long Thánh, Tôn Ngộ Không hoang mang, ban đầu ở đệ cửu đoạn Long Mạch trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mình là chút nào đều không nhớ rõ. Sợ rằng chỉ có Sa đạo nhân mới biết được chuyện gì xảy ra, nhất là bây giờ căn bản tìm không được Sa đạo nhân tung tích. Chẳng lẽ vị này Sa đạo nhân thực sự tìm đến Côn Bằng Yêu Sư? Không được, đây là Sa đạo nhân cơ duyên, cùng mình tiểu vô quan. Trên bầu trời mây đen dưới, vô biên huyền quang. Huyền quang xếp thành một cánh cửa, đứng ở cái này Tây Hải trên. Đi thôi, đang Long Thai đại cửa mở. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói rằng. Thần Câu gật đầu, đi theo Tôn Ngộ Không phía sau hướng phía đại môn này đi đến. Mỗi khi tiến lên trước một bước, cánh cửa này thượng hắc sát huyền quang đó là tiêu tán một phần. Tiếng rồng ngâm vang vọng sau đó, toàn bộ Tây Hải bình tĩnh lại. Xuân gió thổi qua, mang trên mặt biển mùi tanh thổi tới, nhấc lên một chút sóng biển. Bình tĩnh không thể nghi ngờ. Trên bầu trời, cực đại thái dương tản ra quang mang, dung với hải thiên một đường giữa. Nếu như Tôn Ngộ Không ở nơi này, tất nhiên sẽ cảm khái một phen, thế giới này thật là đẹp tốt. Ánh dương quang hạ xuống, thường thường mấy con cá mà nhảy ra mặt biển, thật là mỹ lệ. Rất đáng giá ở một bên lập một người tiểu đỉnh tử. Uống trà xem hải. Khả năng đây là sâu nhất áo cảnh giới nha. Đông Hải. Đăng Long Môn đã rồi đóng, ngay cả thần bí kia thạch kính đều đã hiện lên, đem tất cả mọi người cho rằng sẽ không có nữa cái khác chuyện xấu thời gian. Trên bầu trời đột nhiên vang lên vô biên tiếng rồng ngâm. Không, không phải chân trời, mà là từ Đăng Long Môn bên trong chuyển tới. Giống như một đầu chân long đang ở sống lại vậy kinh khủng. Xa xa Tiểu Long Cốc đoàn người vốn cũng không nguyện ý tiếp cận cái này Đăng Long Thai, hiện tại tiếng rồng ngâm liên tục không ngừng, Tiểu Long Cốc người đều thoái nhượng đi ra ngoài, không dám tiến lên. Dù sao bọn họ là cái mâu thuẫn tồn tại, nếu như Long tộc cứ như vậy suy nhược xuống phía dưới, vậy bọn họ đến còn dễ giải thích, nhưng là bây giờ thế nhưng thật ra Long tộc muốn hưng thịnh. Mọi người ý kiến Đăng Long Thai trong truyền đến Long Ngâm sau đó, đều đưa ánh mắt về phía to lớn Thạch Kính. Đăng Long Thai vừa mở ra, đây là chuyện gì xảy ra chuyện xấu? Thạch Kính cũng rõ, có người không muốn bị phát hiện. Khối này Thạch Kính dường như bị kín vô số bụi bặm, khó có thể rình mảy may. Cái này là như thế nào, gia tăng nguyên khí, nhất định phải thấy Đăng Long Thai bên trong xảy ra chuyện gì. Mọi người kinh hô, dù sao đây đều là lực lượng của bọn họ, hậu nhân của bọn họ được thời gian tới, không thể có thật à. Một vị vương tôn tiến lên. Độc Mục Vương Tôn. Đồn đại cái này Độc Mục Vương Tôn đã từng một quả thiên nhãn, nếu như hắn dùng thiên nhãn nói, phòng trừng có thể thấy bên trong chuyện đã xảy ra. Độc Mục Vương Tôn đi nhanh tiến lên, hắc y lìa phiêu phiêu, hắn muốn là hắc diệu nhai người, phương diện này thế nhưng mình trong tộc thánh tử thánh nữ, tuyệt đối không thể có thất, cho nên hắn nghĩa vô phản cố. Thiên nhãn hai, ta sẽ gặp biết được bên trong phát sinh hết thảy. Độc Mục Vương Tôn mở miệng, trong thân thể lực lượng cường hãn vận chuyển đi ra, thật là kinh khủng. Độc Mục Vương Tôn thân cao chừng chớ một trượng, cao lớn thu kịch, mặc hắc y lìa, một đầu tóc đen không có trương pháp gì loạn ở trên trán, sau vai hoàn toàn nhất định một pho tượng ma thần hình dạng. Độc Mục Vương Tôn, hắc diệu nhai chi tuyệt thế cao thủ, đã từng càng là ngẫu được thần bí trí bảo, một tiên thiên linh nhãn, xưng là thiên nhãn, cái này Độc Mục Vương Tôn chuyện làm càng làm cho nhân tâm kinh đảm hẳn. Hắn dĩ nhiên mang mình một con mắt tình đảo xuống tới, muốn luyện hóa cái này tiên thiên linh nhãn. Không được đáng tiếc, không biết vì sao, cái này tiên thiên linh nhãn thủy chung là khó có thể cùng hắn dung hợp, sau cùng thất bại. Suy nghĩ một cái nhân có thể thân thủ cầm hai mắt của mình cấp đảo xuống tới, đây là sao mà lớn dũng khí phương có thể làm được a? Sau cùng, hai mắt của mình vô pháp trả lại hồi, tiên thiên linh nhãn cũng thì không cách nào dung hợp. Không được nhiều năm sau đó, đồn đãi cái này Độc Mục Vương Tôn lần nữa thời điểm xuất thủ, ở tay phải của hắn trong lòng bàn tay thêm một con mắt. Cứ tất có thể là truyền thuyết kia trung tiên thiên linh nhãn, đồn đãi cũng nói cái này Độc Mục Vương Tôn mang hai mắt của mình luyện hóa, nhưng đến tột cùng là làm sao, cũng không thể nào khảo chứng. Độc Mục Vương Tôn đi nhanh tiến lên, trong thân thể linh khí đại phúc độ để thăng. Thật là cường đại. Toàn thân tản ra vô cùng tận hắc quang, ma diễm ngập trời. Ngay sau đó trên bầu trời xuất hiện một đạo hắc động, trong hắc động phun ra nuốt vào chứ bén nhọn khí tức, mọi người thấy đây là kinh hãi đảm chiến, Không biết vì sao, tại đây hắc động dưới, nhóm người mình tựu thật giống như bị nhân vạch trần giống nhau, không có nửa điểm ẩn dấu. Mơ hồ có thể thấy được, hắc động kia bên trong có một con kinh khủng mắt, con ngươi trợ to, vô cùng dữ tợn. Nhãn cầu là kinh khủng huyết sắc còn đang lưu động, thật giống như bị nhân đâm rách giống nhau, máu loang thẳng trào. Độc Mục Vương Tôn dĩ nhiên thực sự mang tiên tiên linh nhãn sở nắm giữ, thực sự là kinh khủng. Nói vậy hắn nhất định là bằng vào ấy linh nhãn mới có thể đi vào cái này Vương Tôn cảnh a. Mọi người thổn thức ta thán, không thể không nói, cái này Độc Mục Vương Tôn thật là phi phàm đến cực điểm. Nếu như là thường nhân làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Mang mắt của mình đồng thân thủ móc xuống, cái này không gì sánh được hung hiểm chuyện tình, tuyệt không phải người thường đều có thể làm. Trong hắc động đại phóng quang mang, nhãn cầu gắt gao nhìn chằm chằm không gì sánh được thần bí Đăng Long Môn. Chỉ cần phút chốc, liền muốn mang cái này Đăng Long Môn nhìn xuyên. Đột nhiên Đăng Long Môn trong đại phóng quang mang, vô biên vô tận kim quang tứ tán ra, dường như vô số mũi tên nhọn giống nhau, hướng phía bên ngoài, hướng phía hắc động kia, đâm đi ra. Phá không làn gió thanh, dường như rồng ngâm giống nhau, cái thế chi uy, không gì sánh được cường đại. Tái kiến trong hắc động, thật giống như bị vạn đạo hà quang thôn vệ giống nhau, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, máu vẩy cửu thiên, hắc động tiêu thất. Độc Mục Vương Tôn thân hình cao lớn trực tiếp sủi lơ xuống phía dưới, rời khỏi hơn 10 dặm địa. Nhìn nữa Độc Mục Vương Tôn trên người của tràn đầy tiên huyết, ngoài tay phải không ngừng run rẩy. Màu đen nhánh tiên huyết theo lòng bàn tay một giọt đầy đất rơi xuống, đập trên mặt đất, lạc thành từng cái hố. Cái này vừa chuyện gì xảy ra? Đăng Long Thai sẽ không mang Độc Mục Vương Tôn thiên nhãn phá nhà. Đúng vậy, Độc Mục Vương Tôn cường đại như vậy, làm sao có thể nói hư thì hư đây? Mọi người sợ hãi than, nháy mắt một cái không nháy mắt, vô pháp tiếp thu vừa rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 374, Trúc Nhiễm đại sư thấy vậy Hắc Diệu Nhai môn chủ đội vàng xông vào bay qua, là một người trung niên nam tử, hình dạng tuấn mỹ. Hắc Diệu Nhai lịch đại đều là tướng môn chủ vị chuyển cho thánh tử, vị này đó là vậy bây giờ Hắc Diệu Nhai thánh tử sư phụ, trước một đời Hắc Diệu Nhai thánh tử, cũng là bây giờ Hắc Diệu Nhai môn chủ. Người còn hảo. Hắc Diệu Nhai môn chủ tiến lên đội vàng ân cần hỏi han. Cái này Độc Mục Vương Tôn run rẩy đứng dậy, nhìn Hắc Diệu Nhai môn chủ mở miệng nói: đa tạ môn chủ quan tâm, hết thời thượng hảo, thiên nhãn mình đóng đúng lúc, chỉ là bị thương nhẹ, không có nguy hiểm cho căn bản. Độc Mục Vương Tôn cánh tay phải không ngừng run rẩy, trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, mình vô thượng thiên nhãn dĩ nhiên bị như vậy thường, đây là cực lớn sỉ nhục, cực lớn sỉ nhục. Hắc Diệu Nhai môn chủ gật đầu, từ trong lòng lấy ra một người màu đen nhánh cái chai đưa cho cái này Độc Mục Vương Tôn nói rằng: ăn vào thuốc này. Độc Mục Vương Tôn không có chối từ, biết đây là Hắc Diệu Nhai tuyệt thế thuốc tiên, đối với tu dưỡng thân thể có chỗ tốt cực lớn, hiện tại mình chính trực thân thể này phá toái nguy nan chi khắc, có thể hướng thuốc này đến phụ. Rốt cuộc nhìn thấy gì, rốt cuộc sinh cái gì? Đúng vậy, Độc Mục Vương Tôn ngươi khả quan chắc đến mảy may, linh dược chúng ta trồng có khi là, chỉ cần ngươi nói cho cùng nhìn thấy gì. Đây là 1000 năm lục chi, hướng linh huyết chỉ tài nuôi, đối với đại thương thân thể có thật tốt tác dụng, ngươi nhanh lên một chút ăn bảo. Mọi người đều tiến lên, không ngừng xuất ra quý trọng thuốc bổ, linh thảo, rượu đơn các loại, muốn tặng cho cái này Độc Mục Vương Tôn, bởi vì bọn họ chỉ muốn biết cái này Đăng Long Thai trung rốt cuộc sinh cái gì, dù sao đi vào nhân, đều tính là bọn hắn trong môn nhân tài kiệt xuất, thiên tài, không cho sơ thất à. Tuyệt đối không cho sơ thất. Cho nên bọn họ nhất định phải biết Đăng Long Thai bên trong rốt cuộc là sinh cái gì. Hiện tại Hắc Diệu Nhai môn chủ cũng không có biện pháp chút nào, bởi vì chỉ có Độc Mục Vương Tôn thấy được, quan hệ này đến các môn lợi ích, huống hồ bọn họ thánh tử thánh nữ cũng đều ở đây Đăng Long Thai trong, há có thể có thất. Độc Mục Vương Tôn, ngươi nếu là thật nhìn thấy gì, vậy liền không cần giấu giếm mảy may, nói ra đi. Hắc Diệu Nhai môn chủ nhìn cái này Độc Mục Vương Tôn nhẹ giọng nói rằng, tính áo bề ngoài hạ cũng khó có thể che giấu ngoài nóng nảy trong lòng. Đã sớm ở lúc mới bắt đầu nhất hắn đã nghĩ hỏi rõ Độc Mục Vương Tôn rốt cuộc là nhìn thấy gì. Độc Mục Vương Tôn mang những linh thảo này thuốc bổ thu hồi, chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người, tiên huyết rơi thẳng. Trầm mặc, Độc Mục Vương Tôn lâm vào thâm trầm trong trầm mặc. Cho dù mọi người không gì sánh được sốt ruột, thế nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo thấy bên trong chỉ có Độc Mục Vương Tôn một người đây? Một lúc lâu sau đó, Độc Mục Vương Tôn ra một ngụm thâm trầm thở dài. Không gì sánh được bi thương. Ta không thấy gì cả. Nói ra những lời này, Độc Mục Vương Tôn không biết bỏ ra bao nhiêu khí lực, nói sau khi đi ra trên người tái không nửa điểm khí lực, khó có thể chống đỡ thân thể của chính mình. Làm sao có thể? Thiên nhãn của ngươi làm sao có thể nhìn không thấy đây? Đúng vậy, vừa rõ ràng lớn như vậy khí thế của, lẽ nào mảy may cũng không có thấy rõ ràng. Độc Mục Vương Tôn xoay người nhìn cao đại Đăng Long Thái Môn, thở dài một tiếng nói rằng, nếu như nói, ta nhìn thấy gì? Dĩ nhiên không phải không thấy gì cả, bởi vì ta trông gì đó vô pháp cùng các ngươi nói, hiểu chưa? Buồn cười, chúng ta ở đây nhiều như vậy cường giả, há có thể kiêng kỵ cái này một người chính là Đăng Long Thái, ngươi lại nói. Vương Tôn ít nói cũng có số 10. Mặt trên còn có ngụy, giã dạng, đế tôn. Cần gì phải kiêng kỵ? Độc Mục Vương Tôn không có xoay người, bởi vì hắn trước thật là thấy được vô thượng tồn tại. Ta thấy tia sáng chói mắt, kim quang đầm địa, nếu như thánh uy, kim quang dưới đó là lực lượng vô tận. Ta mơ hồ thấy dường như long tu vậy phong mang hiện lên. Nói đến đây Độc Mục Vương Tôn dừng lại trong miệng chỉ nói, hình như là đặt mình trong cùng vô biên kim quang trong. Giữa lúc mọi người nghĩ phải tiếp tục hỏi thời gian, cái này Độc Mục Vương Tôn bỗng nhiên xoay người, độc nhãn trong toát ra vô biên lực lượng. Dường như mang mình trước chỗ đã thấy hết thảy một lần nữa bày ra cấp mọi người giống nhau. Ta thấy được hàng dài, một cái kim long, một cái có thể phá tan cửu thiên, 3000 giới chân long. Ung ung, thiên không nổ, long khiếu không ngừng bên hai, chấn lần bốn phía, truyền khắp toàn bộ Đông Hải. Đông Hải trên tạc khởi vô biên sóng, nổi lên nước chừng 3000 trượng có thừa. Kim quang vô hạn, giống như thực sự xuất hiện ở trước mắt mọi người, chung quanh tràn đầy kim quang, tràn đầy thánh uy, còn có nghĩ đến nếu như long tu vậy. Đúng là một cái kim long, mơ hồ có thể thấy được. Độc Mục Vương Tôn cũng không nói gì lời nói dối, hắn nói là sự thật, dĩ nhiên thực sự ở trước mắt mọi người xuất hiện một cái kim long, tuy rằng chợt lóe lên, đảo mắt liền biến mất, nhưng sắc sắc thật thật là một cái kim long, thật là chói mắt. Chân chính cao ngạo thần long, cương đại liền là của hắn bản phận, cao quý chính là của hắn huyết mạch. Sau cùng đại gia chỉ có thể thành thần phục, không một người dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Chẳng biết bao lâu sau đó, trên bầu trời kim quang dần dần tàn đi, lưu lại chỉ là kinh hãi đạm chiến mọi người. Vừa đó là vô thượng kim quang, cái này đang long thai trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim quang trong long ý sục sôi, chuyện xấu a. Mọi người thở dài, căn bản bất lực, nếu như đây thật là chân long nói, chớ nói bọn họ, coi như là bán thánh tới cũng là hội nhức đầu. Thuốn bọn họ, mong rằng phượng tộc tiền bối chủ trì công đạo. Xin hãy phượng tộc lao tiền bối xuất thủ, ban trợ chúng ta. Phượng tộc, cổ lão mà vừa thần bí. Trước chín sắc thần quang chủ nhân tiểu là đến từ phượng tộc, cường đại như vậy, truy tầm trong hư không xuất hiện đạo thân ảnh kia. Mọi người nhất để chờ lệnh, một lúc lâu sau đó phượng tộc hồi phục. Người rảnh rỗi chớ nhiễu. Bốn chữ dường như thiên lệnh giống nhau, tuyên cáo mọi người, không gì sánh được bá đạo, nhưng là lại không ai dám nói nửa điểm nói bậy, bởi vì đối phương là phượng tộc. Chỉ có phượng tộc mới có tư cách này cùng thực lực nói ra như vậy chi nói đến. Thiên hạ cùng vượng, phượng tộc thực lực cũng đủ ngạo thế toàn bộ thiên địa, toàn bộ yêu tộc, coi như là thiên phủ chống lại phượng tộc vẫn là không có cách nào. Xa xa huyền quy trên nam tử kia nhẹ giọng nói mớ, không biết như nói cái gì. Mọi người tái không nửa điểm câu oán hận, cho dù có, cũng chỉ có thể ở trong lòng một mình nuốt xuống, vô pháp nói. Một chút toàn bộ Đông Hải bầu không khí thay đổi không gì sánh được áp lực, chân long thường lui tới, đang long thai trùng rốt cuộc sinh cái gì, chẳng lẽ cái này vô số thiên tài con cưng toàn bộ biến thành chân long tế dưỡng. Đại gia không dám nghĩ tới, nếu như mất đi những thiên tài này, kia kỷ nguyên sẽ thay đổi tối tăm không gì sánh được. Không hề giá trị, toàn bộ thế giới thay đổi không hề giá trị, mới ánh bình minh sẽ không soi sáng bọn họ đám này đã rồi ra đi nhân, kỷ nguyên mới không thuộc về bọn họ. Cái này tham gia đăng long thai mỗi người đều là trải qua tình khiêu tế tuyển, đều gánh vác mình một môn trong thời gian tới, làm sao có thể thất bại? Không phải bọn họ tất nhiên sẽ nguyên khí đại thương. Mới ánh bình minh, hội lưu cho bọn hắn đám người tuổi trẻ này. Có thể là chúng ta chỉ dự đoán được một đáp án, đăng long thai bên trong rốt cuộc sinh cái gì? Đúng lúc này, thần bí kia khổng lồ thạch kính đột nhiên rơi dụng hòn đá, lộ ra cái này thạch kính diện mạo như trước. Bên trong kim quang tàn đi, khôi phục như lúc ban đầu, không còn dường như trước giống nhau, không rõ không rõ. Xin hãy chư vị tăng thêm sức lượng, có hy vọng mang kim quang này khu tán. 15 vị vương giả vương tôn cảnh giới cao nhân đều xuất thủ, dùng hết lực lượng phải cái này vây khốn ở thạch kính trên kim quang khu tán. Kim quang tàn đi, lộ ra đăng long thai bên trong bản bạo. Hiện tại bực này nán lại ở đăng long thai sơ thí địa chúng tiên kiêu mi sắc cũng là đại biến, thân hình không nhúc đích, không biết rốt cuộc sinh cái gì. Chỉ là thấy vô biên kim quang, diệu ánh mắt của làm đau, vô pháp mở. Tái sau đó nhất định vang vọng thiên địa, khiếp sợ lục đạo long khiếu chi thanh, giống như chân chính chuyển lại đời sau chân long xuất thế vậy kinh khủng, cường đại. Mọi người thân hình vô pháp hành động một bước, chỉ có thể ngơ ngác đứng, mặc cho kim quang này truyền lưu, rồng ngâm vang vọng hoang dã. Nhưng đột nhiên kim quang tàn đi, long khiếu chi thanh cũng là dần dần đi xa, tiêu thất ở trước mắt mọi người bên hai. Bây giờ còn là khó có thể phản ứng kịp, ngã xuống đất sinh cái gì? Lẽ nào cái này đang long thai trong có chân long xuất thế? Không, không quá khả năng nha, chân long. Hiện tại làm sao có thể hội còn có thể có chân long đây? Không, không nên. Có thể là mới vừa hết thời, giải thích như thế nào, có thể không giải thích. Không thể, duy chỉ có kim long. Có thể nếu thật là kim long, vậy ta ngươi lại có thể an tâm sống ở chỗ này đây. Đây là không thể nào, ta nghĩ chắc là cái gì vật tuyệt thế xuất thế nha. Nghe nói như thế, đại gia tương đối tán thành, dù sao nơi này là đăng long thai, vô số thánh nhân sáng lập đăng long thai bí cảnh, phương diện này rốt cuộc có cái gì tồn tại ai cũng nói không rõ sở. Nói có lý. Lúc này, Đông Hải người mới coi như là thở ra một ngụm trọc khí, không còn là ngoài lo lắng cái gì. Hoàn hảo, hoàn hảo. Tất cả mọi người không có việc gì. Không, bọn họ sai rồi một điểm, vật tuyệt thế hiện tại sẽ không ra thế, coi như là xuất thế cũng không lại ở chỗ này cũng sẽ bị cảm giác được, chúng chi trực tiếp xuyên thấu qua đăng long thai môn chuyển đến Đông Hải. Ý của tiền bối là cái gì? Chắc là chỉ cái này kim long khí là mới vừa xuất hiện, còn có thể là từ bên ngoài đi vào. Bên ngoài đi vào, không nên, đăng long thai đại môn đã đóng cửa, làm sao có thể chứ? Nhìn chúng ta ngươi cũng vô pháp tưởng công nhập cái này đăng long thai trong, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đây là giải thích duy nhất, bọn hắn bây giờ vị trí địa phương là đăng long thai sơ thí nơi, sẽ không tồn tại cái gì đặc thù cơ duyên, chớ đừng nói chi là dị quang hàng thế, rồng ngâm truyền thiên. Hơn nữa độc mục vương tôn thiên nhãn còn bị ngoài gây thương tích. Cái này vừa giải thích như thế nào? Mọi người trầm mặc không nói, kim quang lặng yên hàng thế, tại đây vô biên kim quang trong, giống như một cái kim sắc chân long du đãng mà qua, tiếng huýt do tự nhiên mà tồn tại, dòng dã truyền khắp cựu thiên trong. Lần này đăng long thai tuyệt đối sẽ không quá mức tầm thường, ta có dự cảm. Trúc Nhiễm đại sư khả tại, mong rằng Trúc Nhiễm đại sư vì lần này đăng long thai, vì những hài tử này môn bạc thượng một quẻ. Một vị vương tôn cảnh giới cường giả bỗng nhiên xoay người, hướng về phía hư không mở miệng hô. Trong bầu trời giấy lên vô biên quang mang, chậm chạp vô pháp tản đi. Tia sáng này nhuộm đỏ khắp hải, dường như xanh biết rừng trúc hoàn toàn dựng lên vô biên hỏa diễm giống nhau. Sinh cơ và tử vong liên tục xuất hiện, hỏa quang hiệu quá, tử vong bước tiến vừa vượt qua. Trên mặt đất dĩ nhiên lần nữa rút ra tân nha. sống hay chết tương giao cùng sinh. Danh hào Trúc Nhiễm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 375, tinh quang làm yêu cầu xa xa không trùng từ từ đi tới một người, mặc vải thô áo tang, một người cực đại vải bố áo choàng đem khuôn mặt che lại, thấy không rõ lắm ngoài khuôn mặt rốt cuộc là dạng gì tử. Chỉ có thể cảm giác được cực đại áo choàng dưới, bắn ra lưỡng đạo sắc bén mà vừa bén nhọn ánh mắt, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, cũng không có dũng khí nhìn thẳng. Phía sau hắn bị cái này một người rõ chúc, bên trong không biết bày đặt cái gì, không người có thể kiểm tra. Ở bên cạnh hắn, theo một người tiểu đồng, hình dạng không được 7-8 tuổi, trên đầu ghim hai cái kế, khéo léo đi theo cái này sau lưng lão giả. Trúc Nhiễm, không có người biết tu vi của hắn cùng thực lực, cũng không biết hắn thuộc về môn nào phái nào, uy thiên giới hoặc là Phật môn. Hắn nghe tiếng hậu thế cũng không phải cùng thực lực, mà là bói toán. Không biết hắn học qua cái gì, nói chung thuật bói toán thật là cường đại. Trúc Nhiễm lúc còn trẻ cũng không phải bộ dáng bây giờ, lúc còn trẻ, thân hình hắn cao gầy, hình dạng tuấn tú, hát như buộc, rơi lả tả ở ngoài sau vai, là nhân hào phóng ngạo khí hàng vạn hàng nghìn. Trúc Nhiễm từng nói, khéo tay tính hết chuyện thiên hạ, đi thuyền giang bạn có Trúc Lang. Ngạo khí cực cao, suy nghĩ cũng là có thể nói ra những lời này nhân, sao có thể không có một chút ngạo khí ngông nên đây. Đây là Trúc Nhiễm, bằng vào một đôi tay, tính khắp thiên hạ sự. Lúc đó rất nhiều cường giả, chuẩn bị đầy đủ vô số chất bảo, hoặc là dị vật, tìm kiếm cái này Trúc Nhiễm tung tích, nhất định hy vọng có thể khiến Trúc Nhiễm hỗ trợ đoán một quẻ. Chỉ bất quá Trúc Nhiễm xem bói chỉ tùy tâm, chỉ cần hắn không muốn, liền không người có thể tìm đến hắn, bởi vì hắn có thể tính hết mọi, tính hết thiên hạ, không người sao biết được đạo hắn ở nơi nào. Nhất là hắn lại có thể biết ai ngờ muốn tìm đến mình. Trong tay tính hết chuyện thiên hạ, sớm đã thành biết làm sao ứng đối. Không được gió này đầu cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Vẹn vẹn 10 năm, 10 năm sau đó thiên hạ trung giống như liền đã không còn cái này Trúc Nhiễm tin tức. Mặc kệ ai đi tìm đều là phí công. Trúc Nhiễm thần bí thất tung, có người nói Trúc Nhiễm bởi vì tự giữ quá lớn, bị người bắt đi, cũng có người nói Trúc Nhiễm vọng khuy thiên cơ, dẫn tới tứ phương tức giận, đem giết chết. Không được trung quy làm sao, vậy không người biết được, nói chung Trúc Nhiễm mất tích. Hơn nữa vừa mất tung nhất định dòng dã 300 năm. Thì cách 300 năm, cũng chính là 100 năm trước. Trúc Nhiễm mới một lần nữa xuất thế. Chỉ bất quá mất tích 300 năm Trúc Nhiễm đã không phải là trước đây cái kia Trúc Nhiễm, người khoác cũ nát áo tang, trên đầu mang cực đại áo choàng, mang khuôn mặt triệt triệt để che lại. Không người có thể nhận. Lúc này Trúc Nhiễm đã lao, hắn không có khí lực hành động, không có khí lực đi tính thiên hạ. Dần dần bị thế nhân quên đi Trúc Nhiễm, lần này xuất hiện cũng không có dẫn dậy sóng. Có người tìm tới Trúc Nhiễm, muốn ta van ngươi Trúc Nhiễm đoán một quẻ. Không được Trúc Nhiễm cười lắc đầu biểu thị mình không bao giờ nữa biết coi bói quẻ, bởi vì lòng rối loạn. Chuyện này nhưng thật ra chuyên gia, không biết là nhìn Trúc Nhiễm bây giờ tình huống bi thảm hoặc là cái khác, cố tình sẽ đối phó Trúc Nhiễm nhân dĩ nhiên cũng không nhịn xuống thủ, dần dần Trúc Nhiễm là được một người bình thường, thông thường không thể tái người bình thường. Từ ban đầu mặc lăng la tơ lụa, hình dạng tuấn mỹ, khí phách phong thiên tài tuyệt thế đến bây giờ người khoác vải thô áo tang, khó có thể hướng chân diện mục gặp người một người câu lũ lao đầu, chán trường bất ham, tại sao lại nửa điểm thiên tài ý đang nói? Buồn cười, sau cùng hạ lạc dĩ nhiên như vậy. Ngày trước thiên tài, lạc trình độ như vậy, không không hóa thành cho cười a đem ánh mắt của ta hóa thành hắc ám thời gian, nhất định tờ mở sáng đã tới. Trước đây vô số muốn khiến lão giả này đoán một quẻ nhân chỉ có thể nhận được những lời này. Sau cùng ở ánh mắt của mọi người chung, tại đây nói phiêu đang chung, Trúc Nhiễm thân hình dần dần đi xa, ẩn vào trong bóng tối. Lúc đó rất nhiều người cho rằng đây là Trúc Nhiễm cho ra bí hiểm, đem ánh mắt của ta hóa thành hắc ám thời gian, nhất định tờ mở sáng đã tới. Của người nào ánh mắt? Trúc Nhiễm ánh mắt. Còn là cái gì? Không người có thể đoán được cái này Trúc Nhiễm tâm tư, không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Thậm chí có người muốn điều tra Trúc Nhiễm tiếp xúc qua nhân 300 năm. Trúc Nhiễm coi là tối hậu một quẻ rốt cuộc là vì ai coi là? Cái này một quẻ khiến hắn phó xảy ra điều gì đại giới, như thế nào hội thay đổi như vậy? Đây là đại gia tò mò nhất chuyện tình, không được đáng tiếc, vô tích có thể tìm ra. Trúc Nhiễm là một người đáng giá tôn kính nhân, hắn có thể thăm dò thiên cơ, nhưng là lại cũng khó mà may mắn còn tồn tại. Cái này Trúc Nhiễm càng đi càng gần, trên người tản ra tanh tưởi, khó có thể mất đi tanh tưởi, không thể nào che lấp. Thứ mùi này không biết từ đâu mà đến, không biết tại sao phải tồn tại. Không được cái này Trúc Nhiễm bên người tiểu hài tử trên người cũng tán mùi thơm lạ lùng, cùng chi trung hòa, nếu như không phải tu vi cực cao, nhận biết lực cực kỳ người cường đại, căn bản vô pháp phát hiện. Trúc Nhiễm một bước xanh tử một cái, đi tới người này trước người. Kim Mang Vương Tôn, đã lâu không gặp. Vị này Kim Mang lão Vương Tôn sát sát thật thật cũng coi là một người Vương Tôn cảnh giới cường giả. Kim Mang Vương Tôn là tiểu long cấp người, đứng hàng cái này Vương Tôn cảnh giới đã rồi có mấy trăm năm. Thực lực đối phận đều là xuất kỳ cao. Đã lâu không gặp, cái này 400 năm ngươi rốt cuộc đi địa phương nào? Kim Mang Vương Tôn hỏi. Với trước đây kiến qua ngươi sau đó, ta vẫn du sơn ngoạn thủy, luyện tâm. Trúc Nhiễm nhẹ giọng nói rằng. Kim Mang Vương Tôn gật đầu, trong lòng biết được một điểm, cái này Trúc Nhiễm làm sao có thể dường như trong miệng nói giống nhau dễ dàng đây. Thân thể của ngươi. Kim Mang Vương Tôn thân thủ muốn chụp vỗ Trúc Nhiễm, không được phong nhẹ nhàng thổi quá, giơ lên trong tay vừa rơi xuống. Yên tâm, tạm thời là không chết được. Trúc Nhiễm khẽ cười nói, thanh âm vô cùng khàn giọng, làm cho lòng người trung sinh ra có chút bi thương vẻ. Kim Mang Vương Tôn không nói gì, nhìn Đăng Long Thai nói rằng, ta biết, ngươi sẽ không bỏ qua cái này tình thế. Trúc Nhiễm xoay người, theo Kim Mang ánh mắt nhìn đi ra ngoài, nhìn cái này đứt nguy nga mà đứng ở Đông Hải trên Đăng Long Thai đại môn, chẳng biết giải thích thế nào. Ta cảm tạ trước đây ngươi giải cứu ta với trong nguy nan, ta nợ một mình ngươi tỉnh, dứt lời, ngươi muốn cho ta làm sao? Trúc Nhiễm mở miệng, ánh mắt nhìn xa xa. Nghe nói như thế, Trúc Nhiễm bên người tiểu hài tử ngược là có chút hoảng loạn, vội vàng thân thủ dắt Trúc Nhiễm tay áo đạo: sư phụ, ngài bây giờ thân thể không thể đang làm những chuyện kia. Ngài phải biết rằng." Trúc Nhiễm đột nhiên cúi đầu, ánh mắt dường như hai thanh mũi tên nhọn trực tiếp rơi xuống cái này bên cạnh tiểu hài tử trên người. Vi sư tự có chừng mực. Trúc Nhiễm nhẹ ngữ, Kim Mang thở dài, từ trong lòng lấy ra một vật. Tuyết Linh Đan, Tuyết Sơn Linh Tinh Chi Nội Đan, đúng, đối với ngươi bây giờ thân thể mà nói có ít chỗ tốt nha. Kim Mang nhẹ giọng nói rằng, Tuyết Sơn Linh Tinh chính là có thể gặp không thể cầu thần vật, bên trong đơn càng là phi phàm vô thượng, đối với người thể có chỗ tốt cực lớn. Nhất là bây giờ Trúc Nhiễm thân thể, dùng Tuyết Sơn này Linh Tinh Nội Đan đến điều dưỡng tất nhiên là cực tốt. Tĩnh tâm ngưng thần, không có so Tuyết này Linh Đan tốt hơn. Trúc Nhiễm mới vừa muốn cự tuyệt, bên cạnh nho nhỏ hài đồng đội vàng thân thủ mang cái này nội đan đoạt lấy nói rằng, sư phụ, đây đối với ngươi bây giờ thân thể có rất lớn điều dưỡng tác dụng, không thể buông tha a. Suy nghĩ sau đó, Trúc Nhiễm gật đầu nói, ừ, ta đã biết. Ngươi cất xong nha. Nói xong Trúc Nhiễm quay đầu nhìn Kim Mang Vương Tôn đạo, Vương Tôn điện hạ, mời nói ngài muốn cho ta việc làm nha. Cho dù Kim Mang Vương Tôn ở làm sao tiếp mới, nhưng là bây giờ, Trúc Nhiễm thiên tư nhược và cái này vô số tân tú thiên tài, kỷ nguyên mới mẻ máu môn tương để tịnh luận nói, vẫn còn có chút bé nhỏ không đáng kể. Coi như là liều mạng Trúc Nhiễm bản thân bị trọng thương, cũng nhất định phải coi là tính toán, đăng long thai trung ngã xuống đất sinh biến hóa gì. Kim Mang Vương Tôn nhìn đăng long thai, đưa tay nói, thỉnh. Trúc Nhiễm gật đầu, mang sau lưng Trúc Lung tháo xuống, đưa tới cái này tiểu đồng trong tay trung, ôm hắn lên, đi hướng xa xa. Tiểu vào giờ khắc này, Kim Mang Vương Tôn thấy rõ ràng Trúc Lung trong sở chịu tại gì đó. Trúc Lung trong tràn đầy chân quý dưỡng tâm tinh thần linh thảo linh dược, kỳ chân dị bảo. Trúc Nhiễm rốt cuộc kinh bị cái gì sự tình, thân thể vừa bị cái gì tàn phá, dĩ nhiên rơi vào như vậy một người hạ tràng. Kim Mang Vương Tôn thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn xa xa, mới vừa muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không có mở miệng. Bởi vì và những người này so với, Trúc Nhiễm thực sự không coi là cái gì. Hắn đã qua, trở thành một viên đi qua tình, đã như vậy hắn cũng không có kế tục đáng giá bảo vệ tư cách. Ngắn ngủi hơn 10 hơi thở sau đó, Trúc Nhiễm trở lại Kim Mang Vương Tôn bên người. Nếu như quá mức gian nan, vậy liền. Kim Mang Vương Tôn nói chưa nói xong, liền bị Trúc Nhiễm cắt đứt, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Ta tuy rằng đã lão, nhất là còn không có thói quen vẫn thua thiệt chứ nhân tình, đã 100 năm. Nói xong Trúc Nhiễm trực tiếp vòng qua Kim Mang Vương Tôn hướng phía xa xa nguy nga mà đứng ở Đông Hải trên đăng Long Thai môn đi tới. Từ nơi này Trúc Nhiễm dưới chân của bắt đầu phát lên nhiều đóa hoa. Chỉ chớp mắt vừa mất đi, tiêu thất, khô bại. Kim Mang Vương Tôn chân chân thật thật thấy qua cái gì gọi là một tuổi một khô khốc. Đáng tiếc a, thực sự là đáng tiếc a. Trúc Nhiễm đi trước mấy trăm bước liền kết thúc đặt chân bước, ngược lại không phải là cái gì nguyên nhân đặc biệt. Hắn phải đi đến trước nhất nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cao ngạo. Làm là nghề nghiệp này cao ngạo, cũng là mình còn sót lại một chút cao ngạo. Lúc này Trúc Nhiễm một thân đứng ở thiên địa chi gian, giống như khắp thiên địa trừ mình ra tái vô cái khác. Vị này nhất định năm đó tính toán tài tình tử, Trúc Nhiễm đại sư. Yên lặng mấy trăm năm, dĩ nhiên rơi vào như kết quả này. Thực sự là không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a. Hắn có thể tính hết chuyện thiên hạ, nhưng là lại không có tính đến mình rơi xuống một kết quả như vậy, thực sự là thật đáng buồn nhân a. Không có một thân thực lực có thể như vậy, coi như là có thể nhìn trộm thiên cơ, nhưng cuối cùng rơi vào một thân thương. Mọi người thở dài, chỉ có thể cảm khái một phen. Trúc Nhiễm quần áo cũ nát áo tang, nhưng là lại dị thường sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, gió lạnh lưu quạng, thổi chúng rất là hung mãnh, nhưng vô luận như thế nào đều không thể mang trên đầu hắn mang áo choàng thổi lạc. Trúc Nhiễm thân thủ tế trời xanh, hỏi đại địa. Mặc kệ cái khác, hai mắt lạnh lùng nhìn cái này đang long thai đại môn. Trúc Nhiễm đột nhiên ra thư, dưới chân nước biển tạc khởi vô biên bọt sóng, dần dần xếp thành một người trận pháp. Tay trái thái cực, tay phải âm dương, nắm giữ thiên cơ. Thiên thượng tinh quang long lánh, ban ngày mới hiện lộ ra. Tinh quang cùng ngày ấy nguyệt chi huy tranh chấp, hạ xuống Trúc Nhiễm trên người của. Ngay sau đó trên bầu trời rũ xuống tinh quang hóa thành một cái ngân hà, ở ngoài trước mặt lưu đi du đãng. Những thứ này tinh quang trong ghi lại hắn muốn biết chuyện tình, đây chính là hắn xem chi tính chi mệnh số. Chỉ bất quá hắn quên đi suốt đời, quên đi dòng dã mấy trăm năm, cũng không có tính thấu mạng của mình. Đến tột cùng cỡ nào bị thương. Trong ngày vô biên tinh quang gọi tới đăng long môn tiền, tinh quang đó là Trúc Nhiễm hai mắt, giúp hắn nhìn thấu hết thời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 376, lặng yên cách lui trong lúc bất chợt máu vẩy đầy trời, làm tinh quang cùng gió lạnh cùng nhau, phiêu phiêu dương dương tự đắc, hạ xuống khắp Đông Hải, mang cái này Đông Hải hoàn toàn nhuộm đỏ. Đây là Trúc Nhiễm máu, Trúc Nhiễm tìm hiểu sinh tử đại đạo máu. Một đóa nương theo gió lạnh, cùng tinh quang cùng nở hoa, tiên huyết hạ xuống, Trúc Nhiễm thân hình bay thẳng đến ngoài khơi rơi xuống. Không nghĩ giống trung quanh động to lớn, không có làm sao hoa lệ chiêu pháp, không có long trời lở đất, không có sơn băng địa liệt. Đơn giản như vậy, cái này Trúc Nhiễm thân hình bay thẳng đến trên mặt nước rơi xuống, dường như gãy cánh nhưng non, dường như đứt dây con diều. Kim Mang Vương Tôn tốc độ thật nhanh, trong nháy liền vọt tới cái này Trúc Nhiễm dưới thân, đem ôm lấy, trong nháy mắt kinh hãi. Cái này Trúc Nhiễm chuyện gì xảy ra, trên người giống như thối nát nghe tố giống nhau, tỏa ra cái này tánh cười, vô cùng suốt, cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vô lực, coi như là tái làm sao suy yếu vô lực cũng không có khả năng như vậy a Trúc Nhiễm, người rốt cuộc làm sao vậy? Kim Mang Vương Tôn kinh ngạc hỏi. Trúc Nhiễm hợp lại hết mọi khí lực thân thủ lắc lắc, nhẹ giọng nói, không có, không có việc gì, chỉ là kéo ngủ đông tàn khu thi triển đại đạo có chút khó khăn mà thôi. Có thể thân thể của ngươi. Vô Phương. Trúc Nhiễm ánh mắt càng ngày càng yếu, coi như chập chờn muốn diện ánh đến. Về trước đi. Kim Mang Vương Tôn trong lòng cũng tràn đầy áy náy, nhưng là lại vô pháp nói khác, chỉ có thể mạnh mẽ lưng cái này trúc nhiễm tàn khu bay đến xa xa. Ngay sau đó cái này Kim Mang Vương Tôn liền điều ra linh khí của mình, muốn mang trợ ngoài độ hóa một phen thân thể. Mới vừa phải làm những gì, đứa bé kia rất nhanh tiến lên, vọt tới cái này Kim Mang Vương Tôn bên người, một tay lấy vị này danh chấn mấy trăm năm Vương Tôn đẩy ra, thân thủ bảo vệ sư phụ của mình mở miệng mắng, ngươi người xấu này, đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, sư phụ hắn sẽ không lộn xộn cấm pháp. Nói xong, tiểu hài tử xoay người, từ trúc lung trong móc ra một quả màu xanh đan dược nhét vào áo choàng trong, này sư phụ ăn. Tĩnh tâm đan. Thân thể hắn rốt cuộc làm sao vậy, dĩ nhiên cần tĩnh tâm đan đến bảo dưỡng. Kim Mang Vương Tôn sợ hãi than. Cái này tĩnh tâm đan thuốc có thể tĩnh nhân tâm, có thể ngoại thuốc chủ yếu là một loại độc dược ga danh viết thanh mang thảo độc dược, dùng qua sinh ra, trái tim sẽ gặp bị từ từ đông lại. Coi như là từng trải như cái này Kim Mang Vương Tôn, cũng không biết cái gì độc cần độc này thuốc đến trị liệu. Trúc Nhiễm ăn vào tĩnh tâm đan sau đó, trên người bị một tầng thanh sắc quang mang bao phủ chứ, dường như kem tươi giống nhau, đảo mắt sau đó, thanh quang ánh vào cái này Trúc Nhiễm trong thân thể. Hô, Trúc Nhiễm phun ra một ngụm trọc khí, coi như là tỉnh lại. Kim Mang Vương Tôn vội vàng tiến lên, cũng không phải đứa bé kia đối với mình vô lễ. Trúc Nhiễm đại sư, thân thể của ngài cách sư phụ ta xa một chút, có nghe hay không? Tiểu Đồng đống nhiên xoay người, giang hai cánh tay, dường như hộ sổ gà mái giống nhau, chặt chẽ nhìn chằm chằm cái này Kim Mang Vương Tôn gần từng chữ mắng. Không chờ Kim Mang Vương Tôn giải thích, Trúc Nhiễm thanh âm của chuyển tới, không được đúng, đối với Kim Mang Vương Tôn tiền bối vô lễ, đỡ ta đứng lên. Cái gì? Tiểu Đồng xoay người vội vàng nói, sư phụ, thân thể của ngươi rất hư nhược rồi, ta mang ngươi đi đi. Ta nói đỡ ta đứng lên, ta còn chưa có chết ngươi sẽ không nghe lời của ta sao? Trúc Nhiễm mở miệng quát lớn, thanh âm tuy rằng suy yếu, nhưng là lại tràn ngập lực lượng. Tiểu Đồng giận dữ liếc Kim Mang Vương Tôn liếc mắt, đều là hắn, nếu như không phải hắn, sư phụ cũng không có việc gì. Tuy rằng oán hận, thế nhưng mệnh lệnh của sư phụ vừa phải tử, chỉ có thể mang Trúc Nhiễm nâng dậy. Trúc Nhiễm thân thể giống như bùng não, coi như là có cái này Tiểu Đồng hỗ trợ, đứng dậy cũng là vô cùng miễn cưỡng. Trúc Nhiễm đại sư, không cần miễn cưỡng, mời ngồi. Kim Mang Vương Tôn vội vàng thân thủ, một tấm mềm tháp xuất hiện sau lưng Trúc Nhiễm. Hành, sao giả bộ làm người tốt? Tiểu Đồng hừ nói. Trúc Nhiễm chừng Tiểu Đồng liếc mắt, ngẩng đầu nhìn Kim Mang Vương Tôn cười nói, Kim Mang Vương Tôn khoa trường, tuy rằng thân thể ta không tốt lắm, nhất là cũng dùng không được cái này mềm tháp. Đây là cao ngạo, còn sống cao ngạo. Kim Mang Vương Tôn vẫn chưa kiên trì, lấy ra linh dược đưa cho Trúc Nhiễm, thỉnh trước dưỡng hảo thân thể. Trúc Nhiễm tiếp nhận, không có cự tuyệt. Thiên hạ này phải đổi. Trúc Nhiễm đột nhiên mở miệng, ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn Đăng Long Thai thở dài một tiếng. Kim Mang Vương Tôn đứng ở nơi này Trúc Nhiễm bên người, nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng vậy, cái này phiến thiên địa thủy chung đều phải thay đổi, chúng ta đều đã lao, tờ mở sáng quang huy vô pháp một mực chiếu vào trên người chúng ta nha. Trúc Nhiễm trầm tư hồi lâu, tiếp tục mở miệng nói rằng, ta thấy được thiên không bị nhuộm thành huyết sắc, vô số tinh phân phân hạ xuống. Truy với trong biển sâu, một con đường từ tinh quang trung lan tràn, từ trong biển sâu hiện lên. Nhật nguyệt cùng hiện, chỉ bất quá ngày hôm đó nguyệt ánh sáng cũng thì không cách nào cùng trên đường tinh quang so với nghĩ. Còn có cái gì? Kim Mang Vương Tôn mở miệng hỏi. Con đường này hai bên là nhìn chi bao là thâm uyên, ước chừng vạn trượng, hai bên đều bị tiên huyết nhuộm đỏ, tái nhất định vô biên mây đen quấn quanh ở cốc đây, bồi hồi quanh quẩn toàn bộ bầu trời trở nên đỏ sẫm, thái dương kim quang, minh nguyệt ngân mang đều bị nhuộm thành như tự giọt máu hồng. Con đường này là sinh mệnh chăn đệm đi ra ngoài. Kim Mang Vương Tôn cao mày, nghe cái này Trúc Nhiễm nói sở chi nói, trong lòng dần dần thay đổi nặng nề, giống như vô số cự thạch cùng nhau hạ xuống giống nhau. Thiên không nhuộm thành đỏ như máu, cổ lộ hiện hiện, thâm viên hai bên đều là tiên huyết. Thời phơi khắp nơi, không người hỏi thăm, chỉ có giỏi bỏ rồi mỗi liên tục bay tới bay lui. Lẽ nào đây chính là bọn họ số mệnh sao? Đăng Long Thai chung số mệnh như vậy, lẽ nào bọn họ gặp lầm kết cục như vậy sao? Trúc Nhiễm đại sư, có thể có phương pháp phá giải. Kim Mang Vương Tôn vội vàng hỏi. Trúc Nhiễm lắc đầu, thiên cơ vốn là không nên tiết lộ, không được thiên hạ có biến cân nhắc, xảy ra bực này dị tượng. Đột nhiên Trúc Nhiễm nói nghẹn nào, không biết nói cái gì, đột nhiên đứng dậy, nhìn xa xa cười ha ha. Ha ha, ha 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 ha. Ta chỉ biết. Trúc Nhiễm cười to, chậm chạp chưa đỉnh. Ta biết, ta đi không đi ra, ta tránh không ngừng này công xiềng, ta nhìn không thấy mê man thời gian tới. Hết thời như vân như sương, không nghĩ tới cuối cùng vẫn đi tới nguyên điểm. Trúc Nhiễm giơ cánh tay lên, rộng lớn vải bố ống tay áo che lại cánh tay kia. Tuy rằng bị áo tang che khuất, nhất là ác nhân vị đạo hay là vẫn tàn ra, coi như là cường như Kim Mang Vương Tôn cũng không nhịn được nhíu mày. Cái này Trúc Nhiễm rốt cuộc là kinh bị cái gì sự tình, trên người thế nào xảy ra biến hóa lớn như vậy? Trúc Nhiễm nhìn trước mặt Đăng Long Thai, trong con mắt không có người nào nữa. Ta vô pháp thoát khỏi, vì sao khiến ta bói toán đi ra, vì sao? Ta bản biết, ta không nên tới ở đây, nhất là ta vừa phải đến, vì cùng ngươi làm một cái đoạn. Ta đã tìm cách hảo, chỉ cần ta không ra tay, không chiếm bạc hết thảy đều hội tưởng an vô sự. Đăng Long Thai trung kim quang đầy trời, kỳ dị hàng thế, hình như có chân long xuất thế, vô số thiên tài nhân tài kết xuất, vô số tính mệnh đều ở bên trong, bảo ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Thú hổ. Trúc Nhiễm thở dài, hắn làm không được khoanh tay đứng nhìn, những thiên tài này nhân tài kiệt xuất đều là tánh mạng vô tội, hắn hiện tại đã lao, coi như là biết sẽ chết nữa cũng hội chắc thượng một chắc, dù sao một người chi mệnh cùng mấy nghìn cái mạng so sánh với rắc mà nói rất miểu tiểu. Hơn nữa mình thua thiệt Kim Mang Vương Tôn một phần nhân tình, phải còn. Cho nên hôm nay mình phải ra xuất thủ bói toán là không có cách nào ngăn cản. nguyên lai đây hết thảy đều là lên trời chú định, nếu như không có kim quang đầy trời, không có kỳ dị hàng thế, ta cũng căn bản sẽ không đo lường tính toán, cũng sẽ không thấy bên trong sắp sửa phát sinh sự. Từ ta dùng đôi tay này lần đầu tiên chạm đến tinh quang trường hà, dùng cái này hai mắt lần đầu tiên nhìn đến minh minh tiên cơ thời gian, ta còn kinh chi đạo, đã biết, cái kết quả này, nhân muốn cùng hôm nay tranh chấp, gây khó khăn à, gây khó khăn à. Trúc Nhiễm trường uống, thanh khiếu thiên địa, trong nháy liền mất đi khí thế, dường như bị gió thổi trôi qua cỏ dại giống nhau, sủi lơ xuống phía dưới. Tiểu đồng đội vàng tiến lên, thân thủ mang Trúc Nhiễm nâng dậy, mở miệng nói, sư phụ, không thể còn như vậy, không phải thân thể của ngươi. Yên tâm, sư phụ không có việc gì. Khái khái. Nói chưa nói xong, Trúc Nhiễm thân hình run lên, há mồm nhất định tiên huyết, trực tiếp ho khan đi ra. Chỉ bất quá cái này tiên huyết cũng, nhưng lại như là cùng bùn não, tỏa ra thanh cười, làm cho nhíu. Tiểu đồng thấy vậy, thân thủ một điểm, ngón tay đây bắn ra vô biên hỏa diễm, mang đoàn sắp rơi vào Đông Hải máu đen thôn phệ vây quanh, đốt là cho tàn. Sư phụ nói qua, hắn không muốn để lại vết tích. Tiểu đồng cảm thụ được người chung quanh ánh mắt nghi hoặc, túi đầu nhẹ giọng nói rằng, cái này Trúc Nhiễm thân thủ nhu liếu nhu tiểu đồng đầu, cười nói, xin lỗi chư vị, lao ra này thân thể quá, còn chưa phải muốn làm bẩn cái này phồn hoa thịnh thế thật là tốt. Dù sao thế giới này như thế sạch sẽ. Mỹ hảo. Một lúc lâu sau đó, Kim Mang Vương Tôn thở dài một tiếng nói, chỉ bất quá thời gian tới rất mơ hồ, không biết ánh bình minh sau đó hay không còn có thể dường như hiện tại vậy sạch sẽ mỹ hảo. Trúc Nhiễm không nói gì, từ nhỏ đồng trong tay chúng tiếp nhận Trúc Lung, lưng ở sau người. Xoay người, huy tụ. Quẻ đã bắt hết, ta cũng phải đi, từ nay về sau ta sẽ không ở bói toán, thuận tiện mượn cơ hội này chiều cáo thiên hạ. Ta hy vọng quá thượng một đoạn phổ thông nhân lão niên thời gian, khiến ta tính hưởng tuổi thọ nhà, Trúc Nhiễm đa tạ chư vị. Nói xong, Trúc Nhiễm hai tay ôm quyền, hướng về phía mọi người thật sâu thi lễ một cái. Trúc Nhiễm tin tưởng, sẽ không có nữa người đến phiền mình. Bởi vì một người lão đầu, tay không phó kê lực, gần muốn quy thiên lão đầu đối với bọn họ mà nói không hề giá trị, không hề uy hiếp. Nguyệt gia Đông Phương, ngân quang tản hạ mãn khắp Đông Hải, ngay cả gió thổi khởi sóng biển đều là màu bạc. Trúc Nhiễm đi, lôi kéo tiểu đồng, làm nguyệt quang từng bước một đi xa. Kim Mang Vương Tôn nhìn Trúc Nhiễm xào xạc bóng lưng thở dài một tiếng, không hưởng bất lần, ở trong bóng đêm lưu động, ở nguyệt quang trung lay động. Nếu như hắn am tâm quá cái này 400 tái, nói vậy hắn lúc này chí ít cũng phải là một vị vương tôn nha, một vị có thể tính hết tìm tòi thấu chuyện thiên hạ vương tôn, thậm chí càng cao. Đáng tiếc, hắn hiện tại tựu như cùng một khúc có 102, rốt cuộc tàn, có 102 bị thương. Phong chẳng bao giờ đình chỉ, sóng biển phát, nhưng là lại không nửa điểm âm hưởng. Sau cùng Trúc Nhiễm thân hình tiêu thất ở Hải Thiên một đường đây, hoàn toàn đi xa, không có người biết hắn đi nơi nào, cũng không ai muốn biết. Dù sao 400 năm sau Trúc Nhiễm không còn là trước đây cái kia Trúc Nhiễm. Nguyệt quang theo ánh mắt của mọi người chậm rãi nhìn trở lại, rơi vào kéo dài qua Đông Hải đang long thai trên cửa, lắc lư phiêu đãng, phá lệ sự yên lặng, nhưng cũng du dương. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 377, huyền khí hạt mưa đang long thai trung. Kim quang tàn đi, dị tượng chưa sinh, rồng ngâm chi âm cũng đã đi xa. Vừa dị biến ứng mới, chắc là kết thúc nha. Đang long thai thay đổi phong vân loạn, tiền đồ rất nguy hiểm a. Nguy hiểm thì tính sao, không được hảo ở chỗ này sơ thí sẽ không ra tính mệnh chi ưu. Cái này đăng long thai tự thành nhất phương thiên địa, sơ thí chi nơi sân cảng là một mảnh tiểu thiên địa, đại gia tự nhiên không biết là toàn bộ tề tụ chung một chỗ, tiến vào đăng long thai thời gian sớm đã thành bị phân tán đi ra. Đáng được ăn mừng đây là, Dạ Minh và quan chi thế cự ly cũng không xa, cả người thượng cả người hạ mà thôi. Này, còn không nhanh khởi chân. Dạ Minh ngẩng đầu nhìn quan chi thế bất đắc dĩ nói. Cho dù quan chi thế thần tình lạnh nhạt, khuôn mặt dường như hàn băng, có thể đến như vậy giai đoạn, nhìn thấy bây giờ Dạ Minh, trên mặt cư nhiên cũng thể hiện rồi một chút tiêu ý, thân hình nhất khắc, dường như nhẹ vũ, lay động ra. Dạ Minh bất đắc dĩ đứng dậy, vô vô bụi đất trên người, nhìn quan chi thế từ nói, bạch nhân à, không nhiễm một hạt bụi, trông đại gia trên người ta. Ở đây chắc là đăng long thai sơ thí. Quan chi thế tựa đầu miết hướng nhất phương, nói thật đi đối với trước chuyện đã xảy ra nữa cũng là hơi lộ ra xấu hổ. Dạ Minh đứng dậy, nhìn xa xa, đối với trước dị biến, ngươi cảm giác là cái gì? Uy hiếp, cường đại nhưng cũng quen thuộc. Quan chi thế mở miệng. Dạ Minh gật đầu, ta cũng vậy đang uy hiếp cùng khí tức cường đại trong, ta dĩ nhiên ngửi được nhàn nhạt quen thuộc khí tức. Ngươi nói, có phải hay không là hắn? Quan chi thế lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, vẹn vẹn một đường cơ hội, khó có thể suy đoán. Huyền khí, Hàn Tuyền, tối hậu thí luyện. Sơ thí ba so không biết muốn đấu loại bao nhiêu người a. Dạ Minh thở dài, không suy nghĩ thêm nữa trước chuyện đã xảy ra. Con đường phía trước khó đi, quá mức không biết mê man. Dạ Minh ngẩng đầu, trong bầu trời tràn đầy màu đen quang. Đây là huyền khí nha, huyền khí xếp thành thiên, còn đây là cửa thứ nhất. Dạ Minh nhẹ giọng mở miệng, muốn thân thủ chạm đến chứ đầy trời huyền quang, không được phát hiện cách từ xa. Đi, không muốn dừng lại. Quan chi thế nói một tiếng, bạch đi bung, sải bước đi đi ra ngoài. Dạ Minh cười khổ, đem vật cầm trong tay quạt giấy thu hồi, theo sát phía sau. Thiên thượng ngân hà chuyển, huyền khí liên tục. Lúc này, một tòa độc trên đỉnh núi, Tôn Ngộ Không lặng yên xuất hiện, Thần Câu đứng ở ngoài bên cạnh. Ta nếu không có tới, cũng sẽ không liên lụy ngươi. Thần Câu nhẹ ngữ, hắn biết Tôn Ngộ Không hoàn toàn có thể bằng vào lực lượng của chính mình chơi chuyển toàn bộ đăng long thai. Nhất là hiện bên người sinh ra một con ngựa, đây chính là tương đương chi dụ cho người chú mục chính là, hắn nếu muốn bí mật sẽ không có đơn giản như vậy. Sát trời liên tục, đánh xuống vô tận quang. Sau đó không muốn nói lời như vậy nữa. Không phải ngược còn không bằng trực tiếp đem người nướng ăn đây. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói rằng, không có xoay người. Thần Câu cười khổ, mới vừa muốn nói gì, Thiên không đột nhiên hạ nổi lên vũ. Trời mưa. Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Lúc này thần câu nhưng thật ra nghiêm túc rất nhiều. Không phải vũ, là trận đầu chắc thí. Ý kiến thần câu nói. Tôn Ngộ Không cấp bách vội vàng ngẩng đầu, toàn bộ thiên không hoàn toàn nhất định huyền khí đan vào mà thành, mà lúc này mưa rơi đó là cái này huyền khí. Huyền khí hóa thủy, biến thành vũ, là tả mà rơi. Mỗi một ti mỗi một lũ hạ xuống sau đó đều trên mặt đất lưu lại hố sâu. Một luồng liền có vạn cân trọng. Thần câu cười khẽ. Tôn Ngộ Không nhìn thần câu liếc mắt, không nói gì thêm. Mang tăng cổ học nói lần nữa nuốt trở vào. Nghĩ biện pháp ứng đối, không phải thực sự đã bị cái này vô tận huyền khí vũ hoàn toàn nghiền thành nhục bính. Không, nhục bính coi như là may mắn, chỉ sợ thành thịt nát. Thần câu cười khẽ. Tôn Ngộ Không cũng không phải lưu ý, cái này huyền khí xếp thành vũ sẽ không có nửa điểm quy luật đáng nói. Thần câu cũng không lo lắng. Trên mặt tràn đầy tiểu ý nhìn Tôn Ngộ Không, muốn nhìn một chút cái này Tôn Ngộ Không phải như thế nào hành sự. Hắn tin tưởng Tôn Ngộ Không, đến bây giờ, tin tưởng nhất định cái này Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trầm mặc mấy phần, lần nữa mở mắt ra, trực tiếp sai bước đi ra ngoài, hướng phía Viết Vương, hướng phía Vũ Thủy Trong, đi ra ngoài. Trên bầu trời hạ xuống vô biên sương sương huyền khí vũ, rơi trên mặt đất, mỗi một đạo đều hoàn mỹ tránh được Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không thèm để ý chút nào, lửng thững đi ra ngoài. Bước tiến không nửa điểm hồn độ vẻ, ánh mắt càng là không có nửa điểm nghiêng, nhìn thẳng Tiệt Vương, sai bước đi ra ngoài. Thần câu đi theo Tôn Ngộ Không phía sau, nhìn thiên không hạ xuống mau mau huyền khí vũ, sát người mà qua, vẫn chưa có nửa điểm vẻ lo lắng. Cũng liền như vậy, có Tôn Ngộ Không ở chỗ này, mình tiểu nhất định sẽ không thụ thương. Tôn Ngộ Không vận chuyển phá tự pháp quyết, tại đây vũ thủy trong thông suốt, bước tiến đồ sộ. Phá tự pháp quyết nhìn xuyên hết thảy, bầu trời này trung huyền khí nếu là thủ đoạn, là khảo nghiệm, vậy dĩ nhiên là nhân ngưng luyện ra được chiêu pháp, là nhân sáng chế, vậy nhất định có tích khả tuần, có tích khả tuần tiểu nhất định có kẽ hở. Phá tự pháp quyết tự nhiên có thể xem thấu hết thảy, cho nên cái này đẩy trời huyền khí mưa phùn đối với Tôn Ngộ Không mà nói tiểu như cùng bài biện giống nhau, tác dụng gì cũng không có. Tiểu tử, ngươi nhưng thật ra rất thần bí à, dĩ nhiên có thể khám phá cái này huyền khí tế vũ trận pháp. Thần câu cười nói. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn bốn phía, tìm được cái này huyền khí căn nguyên, nghĩ biện pháp thu thập một ít, những thứ này có thể là đồ tốt ta. Tôn Ngộ Không nhìn bên người này liên tục hạ xuống huyền khí mưa phùn, mặt đất không ngừng xuất hiện hố sâu. Thần câu theo như lời, mấy thứ này một luồng đó là vạn cân trọng, há có thể đơn giản bỏ qua? Nếu như có thể nghĩ biện pháp thu thập một ít, đến lúc đó và nhân đánh nhau trực tiếp phóng xuất những thứ này huyền khí là có thể trả hỏi. Còn cần kiêng kỵ cái khác. Ý kiến Tôn Ngộ Không nói, cái này thần câu chân mày cau lại, kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không nói rằng, tiểu tử ngươi, thực sự là ngự không sợ hãi nhân tử không nứt à, cái này huyền khí chủ ý cũng muốn đánh. Tôn Ngộ Không không gì sánh được nghiêm túc gật đầu một cái nói, đây là tự nhiên, bực này thân vật, nếu như bỏ qua đây chính là không tốt. Tuy rằng Tôn Ngộ Không tiền ngoài miệng vẫn luôn là có bảo bối không lấy, thiên lôi đánh xuống, cho nên cái này huyền khí nhất định là muốn lấy được. Quên đi, mặc kệ ngươi, nếu là người khác nói lời này, ta khẳng định kỷ, mấy, chân đạp lên rồi, đáng tiếc là nhân. Tiểu tử ngươi nói, ta nghĩ không tin cũng có a. Thần câu lắc đầu thở dài. Tôn Ngộ Không cười khẽ, hiện tại mình cần đề thăng thực lực, cái này huyền khí nhất định đồ tốt nhất. Thú hổ, mình cũng không nói không có nắm chắc nói. Thần câu cũng là tin tưởng điểm này, chỉ cần là trong miệng hắn lời nói ra, nhất định tài cán vì một trong đỏ sức. Thần câu tin tưởng hắn. Đương nhiên cái này tín nhiệm cũng không phải là mù quáng tín nhiệm, không biết từ đâu thì khởi. Liền đã rồi sinh đi ra. Hai người ở trong mưa hành tẩu, đây bất quá là đệ thử một lần món ăn khai vị mà thôi, mưa lất phất mưa phùn, người bình thường đều có thể tránh thoát đi. Đương nhiên cũng không phải là nói một giọt này vũ thủy thì có vạn cân trọng, không phải vậy đơn giản thật là đáng sợ. Coi như là những người khác làm không được Tôn Ngộ Không như vậy dễ dàng, cũng có thể bằng vào linh khí của mình, khởi động một tầng bảo hộ, luôn có thể gánh đi qua. Nếu ngay cả chứ cửa thứ nhất đều không thể trước đây, vậy còn tính thiên tài gì, còn có tư cách gì tiến nhập cái này đăng long thai đây. Thời gian dần dần trôi qua, trên bầu trời vũ thủy cũng do mưa phùn thành lớn, dường như lông châu chấm nhỏ, dần dần hóa thành lưu quang, đống nhiên hạ xuống. Trên mặt đất xuất hiện vô số vết rách, bốn phương thông suốt, ít nhất cũng có nghìn cân có thừa. Tôn Ngộ Không nhìn cái này hạ xuống vũ thủy mở miệng nói rằng, ở trong mưa hành tẩu lâu như vậy, áo của hắn vẫn luôn là sạch sẽ, không có nửa điểm nhiễm. Vũ thủy vô pháp gần người, thần câu bởi vì có Tôn Ngộ Không mở đường, cho nên dọc theo đường đi cũng là an toàn. Mưa xối xả sau đó mới thật sự là khảo nghiệm đây. Thần câu mở miệng, Tôn Ngộ Không gật đầu, trong lòng lặng lẽ đi xuống, cái này thần câu nói không chừng thực sự biết những chuyện gì đây. Không phải làm sao sẽ như thế lý giải đăng long thai trong bị tái nước chảy. Hai người chưa đi ra mấy bước, liền ý kiến không trùng chuyển đến quát khẽ một tiếng. Không gì sánh được thâm trầm, không gì sánh được chỗ trống. Vừa vô cùng tràn ngập lực lượng, lăng thành lăng quang tán thân. Không chờ Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi, cái này thần câu chủ động giải thích, đây là sơ thí nơi sân trong đặc lưu bá báo chi âm, chắc là sáng lập cái này đăng long thai chi tay của người bút, đương nhiên không cần lo lắng, chỉ có cái này sơ thí nơi mới có thể truyền âm. Bên ngoài sẽ không. Thần câu biết Tôn Ngộ Không đang lo lắng cái gì, nếu như cái này thật có thể truyền âm nói, tốc nói thân phận, vậy bây giờ Tôn Ngộ Không ngụy trang vừa có cần gì phải, mình Tôn Ngộ Không thân phận nhất định sẽ bộc lộ ra đi. Không được hoàn hảo chỉ là sơ thí, mình chỉ cần an tâm quá sơ thí thì hảo. Xa xa, tên kia biết lăng quang nam tử, một bước làm lỗi, dùng hết khí lực chống đỡ ra quang cháo trực tiếp bị thiên không hạ xuống vũ thủy đánh nát, vô tận huyền khí giọt mưa hướng phía cái này linh quang đập tới. Một giọt liền có sắp tới nghìn cân lực lượng, chớ nói thương nhân, coi như là người tu hành, liên tục đã bị cái này, đây căn bản tiểu vô pháp đo giọt mưa đòn nghiêm trọng. mỗi một hạ đó là 1000 cân, thật là quá nặng, căn bản là muốn tránh cũng không được. Lăng Quang Thượng không cam lòng, tuy rằng hắn biết mình thực lực, rõ ràng thân phận của mình, rất khó tại đây đăng long thai chung đi xuống, cũng gây khó khăn được cái gì cơ duyên. Nhất là hắn không cam lòng là mình cũng không phải yếu nhất, có thể là bởi vì lòng dạ rất cao, một thời đi nhầm, mới phải xuất hiện cái này vô pháp vãn hồi cục diện. Chỉ cần ở có thể có một lần cơ hội, mình có thể, nhất định có thể nhiều kiên trì. Có thể, thế nhưng quá khó khăn không phải sao? Lăng Quang liên tục 2 lần nhắc tới linh khí, muốn mang trước bể nát quang cháo 1 lần nữa bổ sung hảo, không được căn bản không khả năng. Giọt mưa chi thế rất là cường đại, nếu như loạn tinh hạ xuống vậy tốc độ, có thể hủy diệt hết thảy. Lăng Quang liên tục thử vài lần, cũng không có thể thành công, trên bầu trời liên tục hạ xuống hạt mưa, đã rồi mang mình đánh thành trọng thương, linh khí còn giữ lại không có mấy, đúng là khó có thể làm được cái gì. Hắn làm sao có thể làm người thứ nhất đây, làm sao có thể làm người thứ nhất bị đào thải đây? Máu loang hỗn loạn vũ thủy liên tục hạ xuống, lưu càng ngày càng xa. Hạt mưa dường như cự truy, dường như núi đá, dốc toàn bộ lực lượng. Dâm dạng, vô pháp đo. Đệ 1.300 hạ, đến cực hạ. Tôn Ngộ Không mở miệng nói một câu. Quả nhiên ầm ầm, Lăng Quang thân thể khó hơn nữa chịu đựng cái này cường đại lực áp bách, trực tiếp quỵ ngã xuống. Lần này, hạt mưa càng thêm hung hăng ngang ngược, không cần lo lắng cái khác, thỏa thích tứ ngược. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 378, quái dị thử quang tiểu là một người như vậy, hoàn toàn chết ở trước mắt mọi người. Thân thể bị thiên không hạ xuống huyền khí hạt mưa đập nát, hoàn thành hóa thành bùn não, trong miệng còn có nhiệt khí phun ra nuốt vào ra, đầy người tiên huyết, mặt mũi dữ tợn, cùng với tàn phá không thể tái tàn phá thân thể. Tiên huyết dường như vỡ đê, theo khóe miệng phi lưu ra, không cách nào khống chế. Đương nhiên, hắn trừ phi tử, không thì không có biện pháp nào khác ly khai, chỉ có thể yên lặng thừa nhận cái này cực đoan gian vạn, thẳng đến tối hậu. Hắn cỡ nào kỳ vọng mình có thể mất đi chi giác à, như vậy cũng không cần ở chịu đựng cái này cực đoan thống khổ, như vậy còn có thể dễ chịu một ít. Thế nhưng không biết vì sao, hắn phát hiện mình các loại chi giác phá lệ tràn đầy, dĩ nhiên không có nửa điểm hề bẻ. Nói cách khác cái này Lăng Quang liên tục, vẫn luôn đang chịu đựng nhất cực đoan thống khổ, tối chân thật nhất cảm giác, sợ rằng đây là hắn cả đời này làm thống khổ nhất ác mộng nha. Cả đời khó quên, kinh khủng đến cực điểm. Lăng Quang miễn cưỡng ngẩng đầu, con mắt trái cầu đã vô pháp chịu được loại áp lực to lớn này, trực tiếp nhảy ra ngoài, tiên huyết đồng địa, hoàn toàn thay đổi, coi như là kinh nghiệm sinh tử những thiên tài này, nhân tài kiệt xuất nhìn thấy một màn này, đều hơi lộ ra khiếp sợ. Hắn giữ tận độc đồng nhìn mọi người, như là như nói cái gì, hy vọng không ai có thể cho mình một cái đoạn, thống khoái kết thúc. Tôn Ngộ Không lắc đầu thở dài, vô lực nói, sau cùng không người xuất thủ, bởi vì bọn họ không đánh cuộc được, ai biết xuất thủ sau đại giới là cái gì. Ầm ầm, vài giọt mưa rơi vào trên đầu của hắn, đem triệt để đánh nát. Tiên huyết trong nháy mắt lay động ra, vẩy khắp mặt đất. Bất kể là ai, thấy như vậy một màn nhân đều là lui ra phía sau một bước, rất sợ tiên huyết bắn tung tóe đến chân của mình thượng. Lăng Quang tàn thể dần dần tiêu thất. Thứ nơi này sơ thí nơi sân tiêu thất. Hắn ly khai Đăng Long Thai. Quả nhiên Đăng Long Thai ngoại, Lăng Quang bị Am Tâm tặng đi ra, khuôn mặt và mẹo, chỉ là hắn còn không có từ chức trong bóng ma đi tới. Hắn tiềm thức còn đang nhận thức là thân thể của chính mình đã hoàn toàn tổn hại, đã bị kinh khủng kiêm mà vừa lực lượng cường hãn hoàn toàn đập vụ. Thứ tử, còn không mau mau bế quan tu luyện. Chẳng lẽ muốn uổng phí lần này cảm ngộ? Một đạo thần bí truyền âm tại đây Lăng Quang trong đầu nổ vang. Nếu như không ai trợ giúp nói không chừng cái này Lăng Quang hội hoàn toàn mất phương hướng lúc trước thống khổ bóng đè trong. Lăng Quang thanh tỉnh, nhìn bốn phía, vội vàng điều khiển chính mình không phối hợp tứ chi tại chỗ ngồi xong, bắt đầu tu luyện cảm ngộ. Cái này còn xa xa không có kết thúc, ở cảm ngộ trong nhân vô pháp đi ra thống khổ này bóng đè, mà ở hỏa nhập ma nhân không phải số ít. Cho nên nói muốn tiến vào Đăng Long Thai cần phải cẩn thận hành sự, không có cực lớn tâm tình, thực lực cường đại còn chưa phải muốn đụng vào thật là tốt. Không thì tối hậu sợ rằng tử cũng không biết chết như thế nào. Bất kể là ai, trải qua một lần như vậy manh động giàn vặt, muốn đảo mắt đi tới đều là không thể nào, rất khó. Mà cái này Lăng Quang, kế tiếp muốn đối mặt còn lại là mang giấc mộng này điểm, bóng đẻ, đánh nát, triệt để từ vô biên trong thống khổ đi ra. Đăng Long Thai chung. Tôn Ngộ Không nhìn bốn phía khẽ cười một tiếng nói, nguyên lai như vậy, cái này sơ thí dĩ nhiên ở luyện tâm, thú vị. Ngươi nghĩ mới vừa rồi người nọ có thể không từ nơi này tình trạng chung đi ra. Thần câu hỏi. Nam Thành. Trước hắn không nghĩ chịu thua tâm đã kiên định xuống tới, cho nên hắn có Nam Thành nắm chặt. Nếu như đi tới tâm tình càng cường đại hơn, ít ngày nữa sẽ có cực lớn đột phá, hơn nữa phòng trường rất khó xuất hiện bình cảnh, đây chính là chỗ tốt cực lớn. Tôn Ngộ Không cười nói, đây là chân chân thật thật nói, bởi vì này Đăng Long Thai sơ thí chúng sở khảo nghiệm cũng không là một người năng lực chịu đựng, mà là khiến một cái nhân chân chân thật thật trải qua một lần tử vong, trải qua tử vong. Sao mà chuyện kinh khủng a, khiến một người các loại nhận biết đều ở đây tối thời điểm thịnh vượng, trải qua một lần khó có thể tưởng tượng tử vong. Đau nhức triệt nội tâm, triệt để. Nếu có thể tại đây tử vong uy hiếp trong tỉnh lại nhân tương lai thành tựu tự nhiên là khó diễn tả được. Nếu như hắn có thể đi tới, vậy dĩ nhiên là rất tốt, nhưng nếu là muốn từ nơi này bên bờ sinh tử bỏ ra ngoài, cũng có chút khó khăn, một khi thành công rất trở về sau đó, còn có cái gì nguy hiểm đi bất quá đi. Thần câu nhẹ giọng nói rằng, cái này luyện tâm chi đạo là không gì sánh được chật vật, nhược muốn ở trên con đường này đi xa, quá khó khăn. Không phải ai đều có thể ở tử vong trong vực sâu bỏ ra ngoài vẫn là hoàn chỉnh như lúc ban đầu, lòng rối loạn, nắt, vậy liền vô pháp khỏi rồi. Nhưng nếu là những người này có thể đi tới, lấy được cơ duyên cũng thì không cách nào nói. Có khởi đầu, liền có đến tiếp sau. Lăng Quang chỉ bất quá coi như là mở một cái khởi đầu, Ngay sau đó liền bắt đầu vô số nhân bước trên tử lộ. Đau kêu, gào thét, rên rỉ có tiếng trong lúc nhất thời bên tai không dứt. Mặt đất thay đổi lân hồng, ít có người có thể tránh thoát cái này cường đại chiêu pháp, thiên không hạ xuống vô tận quang mang càng làm cho nhân tâm kinh. Thực lực không đủ nhân sợ rằng chỉ có thể dừng lại nơi này. Đi thôi. Tôn Ngộ Không mở miệng, trực tiếp sai bước đi ra ngoài, hắn cũng không định phải ở lại chỗ này, xem chi vô dụng. Ngay Tôn Ngộ Không bên người, vô số sức mẹ thân thể, hoặc là thịt vụn máu đen, chỗ nào cũng có. Huyền khí vũ sẽ kết thúc, có thể gánh đi qua, liền coi như là quá cửa thứ nhất. Thần Câu mở miệng nói, tâm tình nhưng không có Tôn Ngộ Không giống nhau rộng rãi. Tuy rằng biết rõ là giả, bọn họ cũng không phải thực sự chết ở chỗ này, nhưng vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu, dù sao chung quanh thật sự là rất. Tôn Ngộ Không gật đầu, hai mắt lạnh nhạt, thật giống như ở đây phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với tự mình như nhau. Sai bước, hồn nhiên mặc kệ bên người người làm sao khóc giống, làm sao khẩn cầu. Mặc kệ bên người thống khổ cầu xin hoặc là không giúp nhắn thần. Với hắn mà nói, hết thảy đều là hư vọng, hết thảy vô pháp quấy rầy hắn. Thần Câu không biết vì sao, thấy Tôn Ngộ Không bộ dáng này, trong lòng cũng có chút không rất cao hứng, coi như là ngươi tâm tư bình tĩnh lãnh tĩnh, có thể cũng không có thể như vậy lạnh lùng nha. Có mắt không trọng, Thần Câu làm không được. Có thể Tôn Ngộ Không hết lần này tới lần khác làm xong rồi, hồn nhiên mặc kệ người bên cạnh đến tuột cùng làm sao, ở trong mắt của hắn chỉ có con đường phía trước, không có cái khác. Đương nhiên, Thần Câu nói không sai, có thể làm được lãnh đạm như vậy nhân, tâm nhất định là lạnh lẽo không gì sánh được, nhất định là một cái cùng hung ác cực lạnh lùng người. Tôn Ngộ Không thừa nhận, mình không phải là cái gì quang minh chính đại người, cũng hoàn toàn không có kiếp trước cái kia Tôn Ngộ Không tới hào phóng. Nhắc tới Tôn Ngộ Không, đại gia suy nghĩ trong lòng chỉ có thể là một cái vô pháp vô thiên, vô câu vô thúc, cũng không sợ sợ nhân. Với hắn mà nói, trong tay Kim Cô Đồng nhất định tối đại đạo lý. Nhưng là bây giờ Tôn Tiểu Tiểu cũng đã thay đổi hoàn toàn thay đổi, hắn thủ đoạn độc ác, hắn hướng nhu cầu kết luận thiên hạ, hắn ngụy trang thân phận của mình, trong bóng đêm lục lọi, hắn một viên tấm lòng son chậm rãi thay đổi băng lãnh, dường như ngân thạch. Có thể hắn không có cách nào, nhược nghị ở lục đạo trong đi ra bản thân một mảnh thiên, hoàn thành gánh vác sứ mệnh, chỉ có như vậy. Hoàn toàn thay đổi thì như thế nào, thiên hạ phụ ta thì như thế nào ít nhất. Tự ta còn nhận được chính mình. Thần Câu lặng yên thở dài, không có cách nào, hắn vô pháp nói cái gì, chỉ có thể nhìn Tôn Ngộ Không càng lúc càng xa. Hắn hẳn là có cái gì khó nói chi ẩn nha. Thần Câu nhẹ giọng nỉ non, vốn định muốn chất vấn Tôn Ngộ Không một phen, bất quá quay đầu sau đó liền vừa nghĩ rõ ràng, hắn là Tôn Ngộ Không a. Không biết quá bao lâu, cái này sơ thi càng là không biết đào thải bao nhiêu người. Tôn Ngộ Không và Thần Câu đi nhanh đi suốt, càng phát ra cảm giác trên bầu trời huyền khí vũ thủy thiếu rất nhiều. Sơ thi nếu qua. Thần Câu mở miệng nói rằng. Tôn Ngộ Không gật đầu, sơ thi đó là muốn đi ra cái này phiến huyền khí vũ thủy. Hai người đi ra mười mấy dặm sau đó, Thần Câu đột nhiên dừng lại, xa xa nhất định quang minh, coi như ánh dương quang xé rách tầng mây bắn xuống quang minh giống nhau. Xem ra chỗ ấy nhất định cửa ra. Tôn Ngộ Không cười nói. Thần Câu lắc đầu, không, sẽ không như vậy, làm sao có thể xuất hiện ánh dương quang đây? Tôn Ngộ Không đúng, đối với cái này Đăng Long Thai cũng không biết, quay đầu nhìn Thần Câu đạo, ngươi biết cái gì? Toàn bộ Đăng Long Thai sơ thí trong hẳn là bị toàn bộ huyền khí sở che lấp, bởi vì này nhất định hướng huyền khí là thiên xuất hiện một mảnh tiểu thiên địa, tại sao có thể có ánh dương quang đây? Thần Câu sợ hãi than. Dựa theo trí nhớ của mình mà nói, đi ra sơ thí sau đó, nên đón đó là dòng nước lạnh chi khảo nghiệm. Làm sao có thể xuất hiện thử quang đây? Cái này thử quang làm cho lòng người hàn, khiến Thần Câu phải cảm thấy sợ, hết sức kiêng kỵ, bởi vì hắn không biết thử quang phía sau rốt cuộc là cái gì. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không đống nhiên xoay người, phía sau đã rồi hóa thành một mảnh sương mù, đương nhiên đây là huyền khí xếp thành sương mù. Dường như ngược sơn chi thế, nổ vang chi âm lao nhanh mà đến, quả thực nhất định một tòa thập vạn đại sơn đống nhiên sập vậy khí lực, khí thế như vậy làm cho sợ. Cái này bị gãy chúng ta đường lui. Tôn Ngộ Không mở miệng quát lạnh. Đường xa đến tận đây, đã đến cái này huyền khí vũ yếu giai đoạn, cho nên chung quanh cũng không có tàn thi, bởi vì người tới chỗ này đều có năng lực tự bảo vệ mình. Đây cũng là khảo nghiệm. Thần Câu lắc đầu, thập phần nói thật, không, ta chẳng bao giờ thấy. Nghe nói quá. Thần Câu nói thập phần thành khẩn, là tốt rồi, tự chính mình thân thể sẽ quá giống nhau, Tôn Ngộ Không không có miệt mài theo đuổi, Thần Câu chắc là sẽ không cái hố lừa gạt mình. Về phần hắn rốt cuộc biết chút ít cái gì, về hắn nghĩ lúc nói tự nhiên sẽ nói. Chính như trước, Tôn Ngộ Không đối với Thần Câu mà nói vậy thần bí, Thần Câu cũng hết sức tò mò Tôn Ngộ Không rốt cuộc là một cái gì tồn tại, có cái gì qua lại, thế nhưng hắn cũng sẽ không đi hỏi. Đây là đúng, đối với hai bên tôn trọng và tín nhiệm. Ý tứ của ngươi đây là đột nhiên xuất hiện, lẽ nào chúng ta đi lầm đường? Tôn Ngộ Không nghi ngờ hỏi. Cái này Thần Câu vô pháp trả lời. Đăng Long Thai, Chu Thánh sáng chế, quá mức thần bí, tràn ngập không biết, ta không biết tại sao phải phát sinh đây hết thảy. Thần Câu cười khổ nói. Tôn Ngộ Không gật đầu, ánh mắt thay đổi nghiêm khắc, hoàn toàn mặc kệ phía sau gào thét mà đến ngược sơn. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương từ trên bầu trời bắn xuống ánh bình minh thự quang, song quyền nắm chặt. Nếu đến nơi này, vậy đi xem cái này, nếu nói thự quang rốt cuộc là vật gì, nếu như không cách nào lành, vậy mang nó đánh tan, hoặc là tiểu dùng với trong bóng tối. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng mở miệng, từng bước hướng phía thự quang đi ra ngoài. Một thân thanh ý đi theo gió như vũ, phía sau ngược sơn vậy nổ vang không thể chiến đến Tôn Ngộ Không bất luận cái gì một luồng đạo tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 379, sinh sôi hắc ám sau lưng của hắn dần dần sinh ra vô biên hắc quang, đây chính là hắn hắc ám. Câu kia, mang nó dung với hắc ám. Liên tục không ngừng ở Thần Câu bên thai bồi hồi, quên quẩn. Hòa hợp hắc ám, hòa hợp của người nào hắc ám? Tôn Ngộ Không thanh sam và áo hạ đạo lũ hắc tuyến vừa là như thế nào mà sinh, chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không hắc ám, hắn ở sâu trong nội tâm, kỳ thực vốn chính là liên tục tồn tại. Hắc ám, chỉ bất quá bị người quên đi, không, nhưng thật ra là bị Tôn Ngộ Không trên người quang mang sợ che giấu đi, dần dần biến mất hắc ám, kỳ thực vẫn luôn ở, Tôn Ngộ Không rành mạch từng câu điểm ấy, mình hắc ám vẫn luôn ở, liên tục vẫn luôn tồn tại. Thần câu tốc độ dần dần trở nên chậm, trước mắt hắn Tôn Ngộ Không không chỉ có mờ nhạt, hơn nữa xa lạ. Dĩ vãng Tôn Ngộ Không chỉ là trên người bao phủ tầng này bụi sa, khiến thần câu nhận không rõ, thoạt nhìn thân ảnh của hắn hơi lộ ra mờ nhạt mà thôi. Nhưng là từ chưa dường như hôm nay giống nhau, hôm nay Tôn Ngộ Không nhìn lên không gì sánh được dữ tợn, không gì sánh được xa lạ, gần như vậy rồi lại xa như vậy. Hắn rốt cuộc là ai a, là cái gì tồn tại, tại sao phải như vậy kinh khủng? Vì sao hắc ám sẽ ở trên người của hắn lưu động, dường như đầu nguồn? Bất quá chỉ là chỉ chốc lát, sau một lát, thần câu từ nơi này trong mê vong tỉnh lại. Quản hắn nhiều như vậy để làm chi, thì là hắn là một cái lưu thả ra ngoài, tam giới lục đạo công địch, ma tộc cũng không thể nói là. Hắn là Tôn Ngộ Không, là bằng hữu của mình. Trong nháy thần câu lại đến Tôn Ngộ Không bên cạnh. Đi thôi, chúng ta cùng đi quỷ dị này quang trông được trông. Thần câu cười to nói, trong mắt tràn ngập hào phóng ý hắn là ai vậy, cao ngạo thần câu. Tôn Ngộ Không gật đầu, hoàn toàn mặc kệ cái khác, đi nhanh hướng phía tia sáng này chung đi bảo. Quang ánh thiên địa, này đạo quang. Chính là từ trên bầu trời hậu hậu huyền khí trong ban xuống, giống như một cẩm nghiêng cẩm vào xuống thông thiên trường kiếm, thật là uy mãnh. Tràn ngập lực lượng, giữ tận mà vừa lực lượng kinh khủng tại đây tả quang trung sinh sôi. Trên bầu trời tiếng gió thổi không ngừng, huyền khí hóa thành không gì sánh được cường đại lưỡi dao. Hướng phía Tôn Ngộ Không hai người bỏ tới, tiếng gió thổi mà qua, Tôn Ngộ Không và táo đột nhiên xuất hiện một đạo liên ngân, đây là kinh khủng kia huyền khí. Tuy rằng huyền khí một luồng liền nặng chừng nghìn cân, nhất là kỳ phong mũi nhọn cũng thì không cách nào đoán, vô cùng kinh khủng, tràn ngập lực lượng. Tôn Ngộ Không một trường tồi ra, trực tiếp mang vô biên huyền khí đánh băng ra. Đẩy tán ra, hóa thành khói nhẹ, triệt để tiêu thất. Trong nháy cái này vô tận huyền khí là được mảnh nhỏ, văng tung tóe thông suốt. Thế nào như vậy bình tĩnh, cái này huyền khí giống như thay đổi yếu đối sinh ra. Thần câu nỉ non. Tôn Ngộ Không mắt sáng như bước, gắt gao nhìn chằm chằm tia sáng này. Trước bao táp sự yên lặng. Trước bao táp. Tối hậu bình tĩnh. Thần câu cười to, trong lòng càng kích động. Ầm ầm, ngay hai người muốn đi vào tia sáng này phút chốc, như chú vậy huyền khí bỗng nhiên hạ xuống, một tên tránh thoát túi vậy hoàng thú. Như vỡ đê hồng thủy, bỗng nhiên hạ xuống. Sau có ngược sơn chi thế, tiền như vô biên đại dương mênh mông. Thú vị. Tôn Ngộ Không chau mày, trong mắt hiện ra hết hàn mang. Thần câu thật không có Tôn Ngộ Không thoạt nhìn dễ dàng, cái này đẩy trời mệnh quang, hiện ra vô địch chi thế, phải như thế nào có thể ngăn, như thế nào chiến. Tôn Ngộ Không trong thân thể cường hãn lực lượng đống nhiên bộc phát ra, một trường đánh ra, có tồi sơn chi uy, bẻ gãy nghiền nát. Thật là cường đại. Trường khí phá thiên, xé rách trường không. Trực tiếp tương nên thượng vô biên huyền khí. Bất quá một trường này chống lại cường đại như vậy huyền khí, không khỏi có chút quá yếu. Không nửa điểm có khả năng, trực tiếp phá toái, bị vô biên huyền khí chấn vỡ. Giống như vừa trở nên mạnh mẽ. Thần câu sợ hãi than. Tôn Ngộ Không gật đầu. Trước huyền khí tuy rằng dâng trào như biển, nhất là lực lượng nhưng yếu đi rất nhiều, hết sức bình tĩnh, điều có thể làm cũng chỉ là thổi qua, rách áo mà thôi. Nhất là hiện tại Tôn Ngộ Không một trường có thể nói là dùng sắp tới bảy thành lực lượng, như vậy một trường, như vậy không có khán đầu. Hoàn toàn nhất định cầm trứng gà hướng phía một khối cứng rắn vô cùng ngoan thạch đánh tới, không có nửa điểm lo lắng. Phá, Tôn Ngộ Không trường khí trực tiếp phá thoái, bị huyền khí chấn vỡ. Chỉ là như thế trong nháy mắt cái này huyền khí liền cường đại như vậy, Tôn Ngộ Không kinh hãi. Phía sau giống như một tòa sập thập vạn đại sơn, liên miên không ngừng, trước mặt coi như lao nhanh chứ đại dương mênh mông, gào thét, thở hổn hển. Chỉ vì thôn phệ hết thảy, diễn biến hoang thú, như chú vậy huyền khí, thông thiên liền địa, khí thế rộng rãi, uy manh đến cực điểm, ngăn cản không thể ngăn cản. Tí tách, tí tách. Đây không phải là trên bầu trời huyền khí vũ thủy, ở đây đã rồi không có huyền khí vũ thủy, đây là Tôn Ngộ Không mồ hôi, từ cái trán liên tục theo dường như đao tước đoạn sơn vậy khuôn mặt, chảy xuống xuống, rơi xuống đất, tí tách tí tách. Thần câu cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Tôn Ngộ Không. Trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, đến bây giờ Tôn Ngộ Không còn có thể chấn định như thế, tuy rằng dần dần hiện lên hắc tích, có thể dưới tình huống như vậy, còn có thể bất loạn, thật coi là Tôn Ngộ Không một người. Nếu như không phải Tôn Ngộ Không ở bên cạnh mình nói, thần câu không biết có thể hay không còn có thể ở đây kiên trì, hay hoặc là chính mình đã sớm sẽ chọn ly khai, hoặc là căn bản sẽ không đến. Sau lưng ngược núi lở nhẹ kéo tới, tốc độ thật nhanh, manh liệt đến cực điểm. Trước mặt chi hải càng là vô địch, đảo mắt liền nhấc lên vậy cũng thông thiên sóng biển, đánh ra 3000 trượng, thậm chí còn muốn càng mạnh. Núi cùng biển, nguy nga hùng hậu, nhìn chi bao la, vô pháp xúc chi. Sơn hải nhược nộ, không người nào có thể trở, bởi vì trí cường, bởi vì vô biên. Tôn Ngộ Không rơi vào trầm mặc, trên người lộ ra quang mang, vô biên khí thế, thôn thiên chi sóng. Thần câu thế nhưng luôn cuốn mau, người này đang dở trò quỷ gì, cái quỷ gì. Trước sau chính là vô địch đại thế, thế cường đại đến cực điểm, đến ngăn cản không thể ngăn cản tình cảnh. Nhưng bây giờ cái này Tôn Ngộ Không dĩ nhiên không để ý chút nào, không nói gì vô động. Bất quá thần câu không có quấy rầy Tôn Ngộ Không, bởi vì hắn chọn tin tưởng Tôn Ngộ Không, tin tưởng Tôn Ngộ Không sẽ không để cho chính mình thất vọng. Chỉ là ngươi nhanh hơn điểm a, không thì hai chúng ta cũng phải táng thân ở chỗ này, bị cái này ngược sơn, bị đằng hải sở phúc diệt a. Thần câu trong lòng liên tục cầu khẩn, chỉ hy vọng Tôn Ngộ Không chớ cái hố a. Chỉ cần không cái hố, hết thảy đều tốt. Hiện tại thần câu đã là không có biện pháp nào, tới ở đây muốn cách lui cơ hồ là gây khó khăn càng thêm khó khăn không thể nào, có thể lực lượng của chính mình sẽ đối phó cái này hai đại vật khí, cơ hội nhỏ bé. Cơ hội duy nhất nhất định trước mặt cái này đã rồi lặng lẽ nhập định Tôn Ngộ Không. Chỉ có hắn, chỉ hy vọng hắn có thể phá tan cái này hai đại huyền khí lực, hoặc là như hắn theo như lời, để nó dung nhập trong bóng tối. Tôn Ngộ Không song đồng đóng chặt, cảm thấy không gì sánh được áp lực cường đại, kinh khủng đến cực điểm. Trong nháy ngược sơn huyền khí, buôn hải huyền khí cùng nhau ra, nếu như đến bên người vậy kinh khủng. Thần Câu mắt nhắm lại, nói theo Tôn Ngộ Không, đương nhiên hắn hiện tại nhưng là không cách nào nhập định, chỉ là nhắm mắt đến quên mất cái này đáng sợ mà thôi. Ta tuổi trẻ tài cao, từ nhỏ nghe tứ thư ngũ kinh lớn lên, không có cái hô hơn người, không có đạp lên hoa, nhấc chân yêu quý còn kiến hôi mệnh. Ta tôn kính trưởng bối, chiếu cố còn nhỏ. Ta là nhân kiêm tốn, từ nhỏ tiểu có chi thức hiểu lễ nghĩa, ta không bao giờ làm chuyện xấu, ta nhiệt tình yêu thương tổ quốc, bảo hộ hoàn cảnh, láng giềng cũng khoe ta là hảo hải tử. Ta thích tu hành, ta nhiệt tình yêu thương tu hành, ta hy vọng ta có lực lượng, có thể bảo hộ nhỏ yếu, làm một cái hành hiệp trượng nghĩa thật là tốt nhân. Không, sai, ta vốn chính là một người tốt, tối, là tối trọng yếu chính là ta vẫn còn độc thân. Ta còn không có thành thần, ta không có nói qua luyến ái, ta nhiều hy vọng có thể đảm một lần luyến ái à, dù cho chỉ có một lần, dù cho tuyệt không oanh oanh liệt liệt. Ta còn muốn sống sót, ta là chưa có xem qua tốt non sông, phong ấn của ta còn không có cởi ra. Ta nghĩ sống sót, ta nghĩ dắt tay mang theo ta thích nhân mời lần tứ hải. Thần Câu hai mắt nhắm nghiền, không thèm nói, nhắc, lại. Gào thét mà đến huyền khí càng ngày càng gần, thật là kinh khủng. Gió lạnh thổi triệt. Thần Câu một đầu tông mau bị gió thổi căn căn đứng trồng ngược. Huyền khí đột tới, đột nhiên một đạo quen thuộc khí tức xuất hiện ở trước mắt mình. Một quen thuộc thủ rơi vào trên người của mình. Yên tâm, ngươi hôm nay sẽ không chết, ngươi còn có cơ hội đi nói yêu thương, cũng có cơ hội đi làm một người tốt. Tôn Ngộ Không chính là lời nói nhẹ nhàng chuyển tới cái này Thần Câu trong lỗ tai. Thần Câu đột nhiên mở mắt, thấy dường như một trận gió đi tới trước mặt mình. Tôn Ngộ Không thở dài nói, ngươi làm sao vậy? Không, sai, ngươi không sao. Không, ngươi muốn đến phá giải biện pháp. Tôn Ngộ Không gật đầu, nhìn trước sau đến chi huyền khí, nhẹ giọng nói rằng, buông tha chống lại, mang thực lực của chính mình triệt để phong bế, sau đó nhắm mắt lại, đối đãi ngươi mở mắt sau đó, chúng ta sẽ thấy chân chính quang. Thần Câu ý kiến Tôn Ngộ Không nói sau đó, rất là kinh ngạc, một đôi chuông đồng mắt thật to gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, như vậy khí thế, nếu là ngươi ta hai người cái gì cũng không quản, buông tha chống lại sau đó, làm sao đối phó cái này ngược sơn và buôn hải lực? Há lại sẽ không bị ép thành thịt nát, coi như là ngươi tu hành quá luyện thể thuật cũng uổng công a. Thần Câu sợ hãi than. Tôn Ngộ Không mang trên mặt thần bí dáng tươi cười, lẽ nào ngươi không buông tha chống lại là có thể gánh trước đây sao? Là có thể không bị ép thành thịt nát sao? Phải biết rằng cái này mỗi một đạo huyền khí có chừng vạn cân lực, cường đại như vậy, ngươi nghĩ và nó tranh đấu. Xin người ta nói cửa nha. Mỗi một lũ huyền khí liền có vạn cân chi uy, cái này một tòa lan tràn 10 vạn dặm đại sơn rồi ngã xuống hội hóa thành bao nhiêu khí lực. Một mảnh nhìn chi vô biên lao nhanh đại hải vừa là bao nhiêu huyền khí xếp thành, ai có thể đánh giá. Trong đó huyền khí căn bản là vô pháp suy đoán, như vậy lực lượng kinh khủng chớ nói bọn họ, coi như là những vương tôn đó chính diện đối phó cũng không quá khả năng. Thật sự là quá kinh khủng. Thần Câu đội vàng suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn xa xa thở dài một tiếng nói, ai, không có biện pháp khác, tiểu tử, gia gia sẽ tin ngươi một lần, gia gia muốn là chết, không để yên cho ngươi. Tôn Ngộ Không cười khẽ, yên tâm, ta sẽ không chế mãi ngươi đi truy tầm tình yêu. Thần Câu liếc Tôn Ngộ Không liếc mắt, cũng không đang nói cái gì, không cùng hắn đấu võ mồm, mang khí tức trong người dần dần chỉnh xuống. Ung ung, còn đây là ngược sơn chi uy, biển gầm liên tục, buôn hải vô tận, thôn phệ nhật nguyện. Tôn Ngộ Không hai mắt càng phát lạnh nhạt, trên người hàn ý càng ngày càng mạnh, lòng bàn tay ra đầy mồ hôi lạnh, đây không thể nghi ngờ là một hồi hào đổ. Thắng là sinh, bại là chết. Đương nhiên cái này tử hẳn là chỉ là ly khai đăng long thai, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có đổi cân nhắc nói. Thí dụ như nơi này không phải là một cái không biết chuyện xấu đây, ai biết ở chỗ này tử có phải thật vậy hay không từ đây. Tôn Ngộ Không phía sau ra đầy mồ hôi lạnh, hắn tiên hữu khẩn trương như vậy thời gian, thực sự rất ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 380, nội phủ chi chiến khí thế vô biên, thật là cường đại. Đảo sơn bài hải, vẻ gãy nghiền nát, tồi khô là hủ, vô biên lực, tuyệt thế vô địch. Trong biển sôi trào sóng lớn, núi đá sập nổ vang, thanh âm không dứt, chấn với hai người bên hai, vô tận khiếu phong hướng phía hai người vút đi, sẽ rách hết thể lực lượng, mang Tôn Ngộ Không một thân thanh ý lìa đều thổi bay, tóc đen dãy ràng buộc, đón gió như vũ, sợi tóc đây hình như là lóng lánh trận trận quang mang. Hai mắt nhắm nghiền, dường như đao tức trôi qua khuôn mặt càng không nửa điểm ý sợ hãi. Lòng bàn tay thượng không ngừng nhảy chứ mồ hôi lạnh, nói không bằng ý, đây là giả, không ai hội không sợ, đối mặt loại khí thế này, tuyệt đối không ai hội không sợ. Tôn Ngộ Không sau lưng của sớm đã thành thấm ướt, thanh sam kề sát phía sau lưng, tràn đầy mồ hôi lạnh. Ác mộng liên tục, tiếng gió thổi một tới, ngay sau đó tới nhất định nguy nga chi sơn, cùng với cuồng bạo lao nhanh chứ vô biên đại hải. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trên thân thể bị mãnh liệt trùng kích, vút mà qua, thật là kinh khủng, mãnh liệt phong, dường như phải Tôn Ngộ Không xé rách giống nhau. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời trùng kích, trùng kích sau đó, Tôn Ngộ Không giống như thấy thân thể của chính mình dần dần vỡ tan, xuất hiện vết rạn mà bên người Thần Câu sớm đã thành bị hoàn toàn phân thây, tiên huyết vẩy khắp mặt đất, chảy ra thiên lý. Thần Câu thân thể hoàn toàn pha toái, cụt tay cụt chân, làm cho lòng người hàn. Tôn Ngộ Không tâm đột nhiên đung đưa kịch liệt, rối loạn, lòng rối loạn. Tại sao có thể? Chính mình rõ ràng đã đáp ứng rồi Thần Câu, sẽ không để cho hắn chết. Vì sao? Cứ như vậy lặng yên không tiếng động ngã xuống trước mắt mình. Tôn Ngộ Không nghĩ thân thủ mang Thần Câu thân thể cất xong, bất quá nhưng phát hiện cánh tay của mình đã không có chi giác, bởi vì mãnh liệt huyền khí xông vào sát mà qua, cánh tay đã chậm rãi gãy. Trong nháy kinh người đau nhức truyền khắp Tôn Ngộ Không trên dưới mỗi một ở thần kinh, trơ mắt nhìn cánh tay cùng thân thể của chính mình chia liễu, gân xương gãy nứt ra. Tiên huyết văng đầy thiên. Hô một tiếng, Tôn Ngộ Không hiện ra bản thân, một thân kim sắc bộ lông hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm dần, tí tách. Dường như ma thần, kinh khủng đến cực điểm. Giống. Tiếng hô chấn chấn, cùng phong mà xa, truyền khắp bốn phía, loang thoáng có thể đắp qua cái này biển gầm núi lở chi âm. Tôn Ngộ Không miệng đầy răng nanh, hiện ra hết đại yêu bản sắc, giữ tận đến cực điểm. Đột nhiên thần câu vừa giống như là xuất hiện ở trước mặt mình. Ngươi không phải nói ta sẽ không chết sao? Ngươi không phải nói khiến ta buông tha chống cự sao? Vì sao ta nghe xong ngươi, vẫn còn hội lưu lạc đến tận đây? Ta không muốn chết. Ta là có mộng tưởng chưa hoàn thành, ngươi tại sao muốn hại ta, tại sao phải nhường ta buông tha chống lại đây? Thần câu thanh âm của từ bốn phương tám hướng chuyển đến, hồi đến Tôn Ngộ Không trong đầu, bất kể như thế nào, đều không thể né tránh. Tôn Ngộ Không song đồng tiệm thất bản sắc, dần dần trở thành vô biên chi hắc ám. Và áo dưới, hắc khí mọc lan tràn, hắn hắc ám lần nữa dựng dục ra. Ta không có. Tôn Ngộ Không liên tục kinh hô. Muốn bao cho biết thần câu, bất quá nhưng không cách nào bắt hồi. Thần câu thân hình dường như quỷ sát quỷ quái, khuôn mặt dữ tợn. Đến đây đòi công việc quan trọng đạo. Hắc quang càng ngày càng tràn đầy, hắc ám tăng sinh, Tôn Ngộ Không nội phủ trong, khí hải trên thiên không, vô biên kiếp vân cũng bị bóng tối này sở che lấp. Hắc khí là từ khí hải chi đấy chuyển tới, tự có thể thôn phệ hết thảy, duy chỉ có tiên bối và thần châm thiết chỗ nơi còn bảo lưu một tia thanh minh. Trên bầu trời kiếp lôi vân không ngừng tràn lôi mang, muốn xé rách những thứ này hắc ám, cuối cùng là quá khó khăn một ít. Ngồi xếp bằng với khí hải trên màu vàng kia tiểu nhân, đột nhiên mở đóng chặt hai mắt, giống như lưu ly. Kim sắc ấn mãn toàn thân cao thấp, tóc là kim sắc, mắt là kim sắc, hàm răng cũng là kim sắc, ngay cả thở ra khí đều là kim sắc. Kim sắc tiểu nhân rất là tinh xảo, dường như tinh tế tạo hình đi ra ngoài giống nhau, xa hoa. Đem cái này kim sắc tiểu nhân mở hai mắt ra trong mấy mắt, khí hải nơi thần châm thiết, tiên bối đồng thời lộ ra thần quang, mang trung quanh thanh minh liên tục mở rộng, với bóng tối này tranh chấp. Định, minh, tiểu nhân liên tục mở miệng, phun ra hai chữ, ngôn ngữ rất là non nớt, nhưng tràn ngập lực lượng thần châm thiết cùng tiên bối nhất tề tỏa ánh sáng, cậu tranh thanh minh. Trên bầu trời, bị hắc ám sợ che lại kiếp vân cũng là bộc phát ra vô tận lôi mang. Tiểu nhân trong miệng phun ra hai chữ dần dần biến lại, lóng lánh thần quang hướng phía trên bầu trời bay đi tới. Đột nhiên kiếp vân ở chỗ sâu trong truyền đến một tiếng đã lâu rồng ngâm, tiếng rồng ngâm truyền khắp thiên địa, chấn động khí hải. Ngay sau đó trong bóng tối, kiếp vân ở chỗ sâu trong, vô biên mà vừa tia sáng chói mắt bày ra, giống như một luân tân sinh ngày mai, nó phải trước mặt hắc ám xé rách, đều xé rách. Để cho mình quang huy có thể thỏa thích vang đầy toàn bộ thế giới. Hắc ám không phải dễ dàng đối phó như thế, nhìn thấy tiểu nhân xuất thủ, bóng tối này biết chủ yếu nhân là ai, ngay lập tức xếp thành một cái tràn đầy sát khí cự nhân tướng quân, tay cầm chém đao, phá thiên liệt địa. Kim sắc tiểu nhân ở nắng gắt xuất thế sau đó, liền một lần nữa nhắm hai mắt lại, ngồi xếp bằng với khí hải trên người tán phát kim quang lưu ly không ngừng là nắng gắt truyền tống quang huy. Tướng quân bách chiến, hắc ám xếp thành một vị sát phạt quả quyết ma tướng, ánh đao làm cho lòng người hàn, không biết tàn sát mấy triệu tính mệnh mới có thể có sát khí lớn như thế. Hắn muốn đoạt quyền, hắn muốn cho hắc ám tụ tập toàn bộ thế giới, hắn muốn chiếm lĩnh hết thảy. Đấy biển thần châm thiết tiên bồi quá mức quỷ dị thần bí, tự gác thanh minh, hắn không có cách nào, cho nên buông tha. Hắc ám vô biên, đảo mắt hắn liền muốn mang khắp thiên không thôn phệ, coi như là giữ lại thần châm thiết cùng tiên bối, cũng không làm nên chuyện gì. Mắt thấy công mang thành tựu thời gian, không muốn thấy tiểu nhân đột nhiên phóng xuất kim quang, thức tỉnh sau đó phun ra hai chữ, ngây ngô mà vừa thanh âm non nớt nhưng tràn đầy hủy diệt lực lượng của chính mình. Khiến hắc ám phải kinh hãi, chỉ có thể mang chú ý đặt ở cái này kim sắc tiểu nhân trên người. Hắn không thể thất bại, nhất là không thể ở sắp sửa thành công thời gian thất bại. Thiên không xuất hiện nắng gắt, tản ra kim quang, coi như có thể tiêu diệt hết thảy hắc ám, chiếm đoạt hết thảy. Đây là hắn tôi không thể dễ dàng tha thứ, chính mình sắp sửa thành công, há có thể bại. Biện pháp duy nhất nhất định mang kim quang này tiểu nhân thôn phệ, đưa hắn diễn biến thành hắc ám, như vậy chính mình tiểu triệt để thành công. Hắc ám chuyển biến phương hướng, mang chú ý phóng tới cái này tiểu nhân trên người, vừa muốn xuất thủ. Lôi kiếp rung động, rồng ngâm liên tục. Trong nháy một vị tay cầm lôi thương lôi giáp cuồng mang liền đạn xanh vũ thế, nguy nga mà đứng, che ở kim quang này tiểu nhân trước người. Ánh sáng màu vàng văng đầy trên người của hắn, lộ ra cứng rắn chiến giáp. Lôi mang một chút, rồng ngâm tái khởi, trong nháy một cái màu ngân bạch lôi điện con rắn liền phá tan không gian ngăn chặn, xé rách hàng vạn hàng nghìn, tốc hành cái này lôi giáp cuồng mang bên người, vây quanh hắn xoay quanh. Đây người đều vì lôi điện biến thành, lưỡng cây long tu hỗn loạn vô biên lôi mang trên không trung có rúm, bùm bùm. Trên bầu trời lôi kiếp trong nháy liền biến thành lôi điện vòng xoáy, tràn ngập toàn bộ thiên không, khí tức cuồng bạo thật là cường đại, quần quần không dứt. Gắt gao nhìn chằm chằm bóng tối này ma tướng, hắn nhược động thượng khẽ động, lôi điện sẽ gặp khoảng cách mà rơi. Hắc ám ma tướng chần chờ, hắn không dám lộn xộn, bởi vì không chỉ là cái này lôi điện của mang, tuyệt thế thần long, vô biên lôi nguyên đáy biển bị đá ngầm che phủ, không muốn thấy thần châm thiết đã ở lộ ra thần quang. Trên đó dần dần sinh ra cỏ dại hải tảo hòn đá chậm rãi rơi rụng, dần dần lộ ra vốn có hình dạng. Kinh khủng, vô địch. Một quân là được mang chính mình hoàn toàn đánh lại, tái vô làm lại ngày. Lưỡng quân giằng co, hắc ám ma tướng lui một bước. Trước khí thế thượng hắn đã thua một cách thảm hại. Tái không nửa điểm phần thắng, bởi vì giờ khắc này trên bầu trời ngày mai đã hoàn toàn mọc lên, quang huy tản mãn toàn bộ thế giới, mỗi khắp ngõ ngách. Khu trục mỗi một ti mỗi một chút nào hắc ám. Kim sát tiểu nhân miệng phun hương lan, kim quang long lánh, hắn một lần nữa tu luyện, không hỏi thế sự, giống như ở đây phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với tự mình. Hắc ám ma tướng ngẩng đầu, đây là hắn lần đầu tiên lộ ra hai mắt của mình, thâm trầm mà vừa kinh khủng, nhìn chi vô biên. Dường như đại hải vậy thâm thúy, đương nhiên trong đó cũng có chút tàn nhẫn, cùng với tham niệm và gia tính. Thần bí ngân long nhìn bóng tối này, ma tướng phát sinh một tiếng khiêu khích tiếng hô. Phiếu đẩy thiên địa, khí tức cường đại, khiến bóng tối này ma tướng mặc kệ lộn xộn. Kim quang tản mãn toàn bộ tiểu thiên địa. Tất cả hắc ám đều tiêu thất, duy chỉ có vị ma tướng này. Sau cùng vị này hắc ám ma tướng đem vật cầm trong tay chém ngao bông. Hắn lựa chọn chịu thua, buông tha. Kim quang trong nháy mắt nào tới, thôn vệ cùng hắn. Hắc ám quang dần dần mất đi, tiêu thất. Hắn hôm nay thua, nhưng là lại không có triệt triệt để tiêu tán. Ở đảo mắt sau đó, toàn bộ tiểu thế giới quay về bình tĩnh, khí hải hay là như vậy, theo gió dậy sóng. Vô biên kiếp vân che phủ thiên không, long bơi trong đó. Duy chỉ có biến hóa chính là không trung sinh ra một vòng ngày mai, tản ra chói mắt kim quang, rơi là tả với thế giới này mỗi một ở, mỗi một địa. Mà trước liên tục ngồi xếp bằng với khí hải trên kim sắc tiểu nhân cũng là tiêu thất nơi này, đi vào ngày mai trong, ngồi xếp bằng tu hành, tìm hiểu đạo pháp. Hai chữ chân ngôn, lúc nào cũng xoay quanh nơi đây. Định, minh, định bản tâm, minh đạo đổ. Hai chữ mang tôn ngộ không tâm tính ổn định, như vậy rất tốt. Huyền khí làn gió gào thét mà qua, dần dần bên thai đã không còn thần câu rên rỉ, cũng không có núi đá văng tung tóe thanh hoặc là đại hải lao nhanh thanh. Hết thời trọng bình tĩnh lại trong, kinh khủng huyền khí tiêu thất, tôn ngộ không một thân thanh y đi sớm đã thành bị vết mồ hôi nhuộm dần nước đẫm, mở mắt ra, tiếp phủ du như thế, đưa thân vào một mảnh quang minh trung. Tôn ngộ không nhìn nữa bên người thần câu, gương mặt đường làm quan rộng mở, nào có nửa điểm trước lấy mà bẻ. Hơn nữa nhìn hắn không chỉ có là không có thụ thường, sắc mặt còn càng thêm hồng nhuận, chắc là có điều được. Tôn ngộ không lại nhìn một chút thân thể của chính mình, không có gì ngoài mồ hôi đầy người ở ngoài, cũng không nhận thấy được ngoài biến hóa của hắn. Về phần mình nội phủ trong chuyện xảy ra, tôn ngộ không là chút nào chẳng biết, hồn nhiên không hay. Thần câu thấy tôn ngộ không mở mắt ra sau đó, vội vàng đã chạy tới ngạc nhiên hỏi, này, này, tiểu tử mau nhìn xem ra ra có biến hóa gì hay không. Tôn ngộ không vô lực lật lưỡng cái liếc mắt đạo, mặt mày hớn hở, ngươi yêu. Thí, thí thoại, lão tử phong ấn. Ai, trước không nói ta, ngươi làm sao vậy, thế nào một thân đổ mồ hôi. Thật nếu không yên, thì mồ hôi chụp a. Thần câu sắc mặt đại sửa, thật là chăm chú nghiêm túc nhìn tôn ngộ không thuyết giáo bén lên. Tôn ngộ không một cước đá vào cái này thần câu cái mông thượng đạo, đừng nói bậy, nói trước khi nói chuyện đã xảy ra nha, vậy cũng sơn bài hải ngươi gánh tới rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 381, Huyền Quang Chi Địa thần câu lật lên bạch nhãn, dường như đang nhìn một vị ngu ngốc vậy nhìn tôn ngộ không đạo, nguy hiểm gì? Chúng ta không phải đã sớm gánh quá khứ sao? Không chờ tôn ngộ không nói, thần câu tiếp tục cười nói, không thể không nói tiểu tử ngươi thật đúng là tính là có chút thủ đoạn a, gặp mạnh là cường, huyền khí là ở luyện tâm, chúng ta không chống cự, nó tựu như cùng một trận gió, nhẹ mà qua nhưng chúng ta nếu như chống lại, sợ rằng nó hội thực sự biến thành diện thế hủy thiên kinh khủng chỗ. Nghe nói như thế, tôn ngộ không trong lòng càng nghi hoặc, nói như vậy thần câu cũng không nhìn thấy trước hình ảnh, vì sao sẽ chỉ ở trong đầu của mình hiện lên đây, thì tại sao chính mình hình như là mất đi một đoạn ký ức, thế nào không biết huyền khí là như thế nào biến mất, lẽ nào gánh không được áp lực cường đại ngất đi? Không, sai, nếu như là ngất đi, thần câu nhất định là sẽ không so lo lắng, trong bộ dáng bây giờ, hẳn không có. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôn ngộ không càng suy nghĩ đầu càng đau nhức, trực tiếp ném sau, không đi miên man suy nghĩ, ngược lại chính mình không hiểu nổi chuyện tình nhiều như vậy, vừa không kém món này hai kiện, cứ như vậy đi. Thần câu cũng cảm giác được tôn ngộ không có chút kỳ quái, vội vàng mở miệng hỏi, ngươi không sao chứ? Tôn ngộ không gật đầu vi hào đạo, không có việc gì, không cần lo lắng, được rồi, ngươi nói ngươi có thay đổi gì? Ngươi phong ấn. Thần câu nghe vậy cất tiếng cười to đạo, này huyền gió thổi qua thời gian, mang theo không gì sánh được cường đại lực đánh vào, đương nhiên là đối với ta đây trong cơ thể phong ấn, chờ ta tới ở đây sau đó, ta phát hiện phong ấn cư nhiên buông lỏng rất nhiều, giải khai sắp tới 1/10. Phải biết rằng cái này 1/10 đối với thần câu mà nói thế nhưng trọng yếu vô cùng, tôn ngộ không ma hoang chi khí tương trợ lâu như vậy thời gian, liền 1/10 cũng không làm được. Chỉ là thổi một hồi phong ấn liền buông lỏng 1/10, hơn nữa tôn ngộ không bằng trợ. Cái này thần câu hiện tại cũng có chân tiên tới gần thiên tiên tu vi. Cái này tự nhiên là sẽ làm thần câu không gì sánh được hưng phấn sự tình. Thật là muốn chúc mừng. Tôn ngộ không cười nói. Thần câu hưng phấn liên tục gật đầu, nhịn không được mở miệng nói không chừng ta là có thể có cơ hội tại đây đăng long thai chung hoàn toàn cởi ra phong ấn đây. Tôn ngộ không đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, quang mang ánh thiên. Đây là trước huyền quang trong nhà. Tôn ngộ không mở miệng hỏi. Thần câu nghe nói như thế, miệng rộng liệt đến bên thai ở, tiến lên mở miệng nói, ngươi cứ nói đi. Ngươi nhà mang ta bảo, sơn hải tản đi sau đó, ngươi không nói hai lời đi nhanh hướng phía cái này huyền quang ở chỗ sâu trong đi đến, tái nhiên hở họ u chúng ta tiểu hoàn toàn xuất hiện ở nơi này, tiến thôi không được à. Thần câu nhìn bốn phía đều là đại thịnh huyền quang, nào có nửa điểm lối ra hình dạng. Vẫn bị gài bẫy a ta mang ngươi tới. Tôn ngộ không nỉ non một câu, sau đó nhìn bốn phía. Huyền quang ánh thiên, cấu thành nhất phương tiểu thế giới. Thần câu vừa muốn nói đã bị tôn ngộ không cắt đứt. Lặng im, nghe có đúng hay không có tiếng gió. Tôn ngộ không nhìn xa xa mở miệng hỏi. Không phải tiếng gió thổi, là huyền khí đang lưu động. Thần câu liếc mắt xuyên thủng thiên không, coi như có thể thấy vậy không đỉnh phi lưu ra huyền khí giống nhau. Huyền khí không ngừng lưu động, ở đây tựu như cùng một đạo hải nhãn, đang xoay tròn trong dẫn tới huyền khí lực, nhảy với trong thiên địa. Cái này quang huy chẳng lẽ là huyền khí nguồn suối chi địa? Tôn ngộ không sợ hãi than. Thần câu nghe nói như thế, mục trường khẩu ngốc nhìn tôn ngộ không đạo, huyền khí nguồn suối cũng mới có thể, chúng ta đây chẳng phải là muốn táng thân ở chỗ này. Tôn Ngộ Không không lời. Hắn biết sẽ không chết, nếu như thực sự muốn giết chết nhóm người mình nói. Sớm lúc trước, tại nơi Sơn Hải Trung liền sẽ bị tiêu diệt, cần gì phải tiến nhập cái này nguồn suối chi địa. Đầy trời quang mang chớp động, còn đây là chuyện xấu. Cái này coi như là cơ duyên. Tôn Ngộ Không cười khẽ. Đi ngang qua 3000, ta cảm giác đây mới thật sự là quá quan phương pháp, mọi người đều cho rằng chỉ cần gánh quá huyền khí mưa gió. Liền coi như là quá đệ nhất ý, hiện tại ta mới hiểu được, cái này huyền khí khảo nghiệm kỳ thực cũng không có chân chính kết thúc, lúc này mới tính là chân tránh quá quan phương pháp. Thần Câu mở miệng, không khỏi liên tưởng tới trước chuyện đã xảy ra. Nếu như bọn họ không có kịp thời đổi kỳ chống lại, sợ rằng thực sự hội hoàn toàn chết ở Sơn Hải Chi băng hạ. Nhất là dưới tình huống như vậy, ai có thể làm được như vậy, đây cũng không phải là thường nhân thủ đoạn a đổi kỳ chống lại, làm ra quyết sách, phải biết rằng người bình thường là tuyệt đối không có loại dũng khí này. Cũng chính là duy trì có Tôn Ngộ Không mà thôi. Đây là đúng, đối với tâm tình khảo nghiệm, đây là một hồi hào đồ. Mà cái này sau huyền quan cảnh, nhất định ban đầu thử qua thường cho. Tôn Ngộ Không gật đầu, chỉ có cái này thần câu đáp án phương có thể giải thích. Tôn Ngộ Không thay đổi một thân sạch sẽ thanh sam, khéo tay chắp sau lưng, lửng tương đi tới có thể có hạnh, may mắn, đi tới nơi này huyền khí bổn nguyên chi địa, không thể thả kỳ. Tôn Ngộ Không cười khẽ, thân thủ một điểm, một luồng huyền khí quang huy hướng phía ngoài phi nhất mà đến. Một luồng quang liền nặng chừng mấy bạc cân, dường như một tòa núi nhỏ, cũng phải thua bây giờ Tôn Ngộ Không thân thể cường độ có thể chống đỡ. Lần này, Tôn Ngộ Không nhìn đầy trời quang huy, trong lòng vui mừng hồi hộp. Há có thể bỏ qua, há có thể bỏ qua. Bất quá làm sao thu thập như thế một vấn đề. Tôn Ngộ Không vùng xung quanh lông mày lần nữa nhíu lại, bực này huyền quang thuộc về thiên địa thần vật, bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ tâm động, huống chi tới ở đây, há có thể buông tha. Huyền quang so huyền khí càng thêm tinh thuần, coi như là ở hồng hoang thế giới chung đều là tương đương có gặp, cũng hạnh, may mắn, bây giờ là cái này đang long thai, chúng thánh sáng chế thần bí thế giới. Có hồng hoang chi di, bất quá có thể tiến nhập đăng long thai đều có thực lực hạn chế, hết lần này tới lần khác thực lực của bọn họ vừa không đủ để luyện hóa cái này vô tận huyền khí, cho nên chỉ có thể thôi. Tôn Ngộ Không gặp phải cái này vô thượng thần bí lại tinh thuần huyền quang, nếu là đột kỳ, há có thể, chỉ do là hỗn đản. Huyết sáo dài trên không, nhật nguyệt vô song, ta tự vẫn cùng ngày cười. Tôn Ngộ Không thân thủ điểm, đầy trời quang huy trực tiếp rơi xuống ngoài ngón tay đây, lưu chuyển xoay quanh. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không khí hải chi đấy thần bí kia tiên bối run dậy. Đương nhiên đây không phải là tiên bối run, mà là tiên bối trong nhất phương thần bí đại đỉnh, đột nhiên rung động. Cái này tôn đỉnh ở Tôn Ngộ Không tiên bối tiểu thế giới trung khởi chứ trí cao vô thượng tác dụng, hắn bị sử âm dương cảnh chuyển tiếp, sinh khí tức, tử chi giai điệu bồi hồi trong đó. Đỉnh này tương đương thần bí, cổ phác, giàn mua. Trên đó lưu động năm tháng khí tức, làm cho không thể coi thường đứng lên. Đỉnh quang trong nháy mắt bạo phát, tràn ngập toàn bộ tiểu thế giới, tiên bối rung động, chậm rãi mở. Ngoanh một tiếng, cái này đại đỉnh cư nhiên trực tiếp tránh phá không gian. Vọt ra, khí hải sôi trào, dường như cựu long náo hải vậy kinh khủng, bọn sóng trực tiếp vọt lên, hướng phía thiên không tập đi tới, mơ hồ như vậy trong nháy mắt Tôn Ngộ Không hình như là thấy được khí hải đắp quá trên bầu trời tản ra quang minh thái dương. Lúc nào sinh ra một ngày mai? Tôn Ngộ Không nghi hoặc, bất quá tình huống hiện tại không thể cho phép, cũng không có thể cho hắn thời gian đi nghi hoặc. Thần bí này cổ đỉnh đột nhiên thay đổi táo bạo, Tôn Ngộ Không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhất là hắn có loại dự cảm xấu. Tướng đem dự cảm bất hảo. Khí hải sôi trào, kim cô đồng quang mang đại thịnh, dù sao đã từng coi như là định hải thần châm thiết. Lúc này cái này kim cô đồng cũng là nguyên vẹn thể hiện rồi lực lượng của chính mình. Quang huy lóng lánh ở toàn bộ khí hải trong, bình định sóng biển, nhưng cái này cổ đỉnh nhưng không có bình tĩnh ý tứ, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Tình huống đại biến, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ trong lòng không ổn, tổng yếu nghĩ một cái biện pháp. Khí hải nổi lên vô biên cuộn sóng, ngập trời chi thế, cường đại đến cực điểm, nhất định không thể khoanh tay đứng nhìn. Trên bầu trời lôi kiếp cũng là tiệm hiện táo bạo, ý muốn xuất thủ. Tôn Ngộ không thể cho phép loại chuyện này phát sinh, không thì nội phủ chẳng phải là muốn rối loạn thiên. Cái này cự đỉnh tản ra quang mang, mà những ánh sáng này đúng là thống nhất nghĩ muốn đi ra ngoài dắt chứ chung quanh huyền khí quang huy. Tôn Ngộ Không trong lòng càng kinh nghi ạ, chỉ bất quá một màn kế tiếp càng làm cho Tôn Ngộ Không kiếp sợ. Răng rắc thần bí này cổ đỉnh thượng chợt bắt đầu chậm rãi rơi dụng, mảnh nhỏ rơi dụng. Đây cũng không phải là vậy sự tình a, mỗi khi hạ xuống một mảnh cổ đỉnh mảnh nhỏ, sẽ gặp hóa thành vô biên quang mang, dung nhập khí hải, bằng thêm một bầu. Tôn Ngộ Không trong lòng tiệm ẩn sinh ra một loại đáng sợ ý kiến, lẽ nào cái này cổ đỉnh vốn là tàn phá đông tây? Lẽ nào hắn bề ngoài đều là mình tụ tập đi ra ngoài? Quả nhiên, cổ đỉnh mảnh nhỏ rơi dụng sau đó, lộ ra cái này cổ đỉnh đích thực chính diện mạo. Chỉ còn lại có hỏng bốn đầu đỉnh chân, dường như phế ngoài cổ La Mã đấu thu trận giống nhau, tiêu điều khí đập vào mặt. Tôn Ngộ Không kiếp sợ, cái này cự đỉnh rốt cuộc là cái gì đến lì, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, hướng một sức mẹ chi khu dĩ nhiên có thể định sinh tự âm dương. Bất khả tư nghị. Tôn Ngộ Không song đồng trường thông, đến, viên, vô cùng hiếu kỳ, giật mình, khó có thể nghĩ ẳng. Cái này cổ đỉnh tượng lưu động khí tức càng là thần bí, văn sở bị văn, chỉ bất quá giống như có thể cùng cái này không chung vô biên huyền quang sở chiếu rọi, chớ không phải có thể cùng phân. Tôn Ngộ Không nghi hoặc, suy nghĩ vào lúc này dừng lại. Kế tiếp, Tôn Ngộ Không làm nhất kiện khiến hắn đều cảm giác nghĩ mà sợ chuyện tình. Mang nội phù mở, tái không nửa điểm hạn chế cái này cổ đỉnh lực lượng, bởi vì Tôn Ngộ Không phải cái này cổ đỉnh thả ra ngoài. Nội phù mở, vô biên lưu quang, vô tận hương thơm lưu chuyển tới. Xa xa thần câu một trận kích động, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, người này trên người nhất định có bảo bối. Quả nhiên, lưu quang trong, lộ ra vô thượng ánh sáng mũi nhọn, hướng phía bên ngoài lay động ra. Cổ đỉnh tự ý thức của ta đã sức mẻ, duy nhất tiềm tồn nhất định chữa trị, cho nên cái này cự đỉnh không tiếc bất cứ giá nào muốn tránh phá cái này khống chế. Cổ đỉnh ra, khí tức dâng trào, thật là cường liệt. Xa xa thần câu đã sớm nhìn chằm chằm cái này cổ đỉnh, thấy vậy cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua, dưới chân chớp động lôi quang, đống nhiên lao ra. Dài ngụm lớn hướng phía cổ đỉnh liền xông ra ngoài. Tôn Ngộ không thấy vậy, mi sắc biến đổi, một quyền đánh ra, trực tiếp mang thần câu đánh lui ra ngoài. Đang hoàng đợi, thần câu nhu liễu nhu chính mình phát đau ý thức, nhìn Tôn Ngộ không liếc mắt một cái, chỉ có thể lẩm bẩm, vô pháp xuất thủ, ai khiến thực lực của chính mình thấp đây, đánh không lại nhân ra đây. Chờ ra ra phong ấn sau khi giác tỉnh, tiểu tử ngươi mùa xuân cũng đã đến. Thần câu mắng một tiếng, vội vàng đem mắt để mắt tới thần bí kia cổ đỉnh. Cổ đỉnh tỏa ra linh quang, cho dù tàn phá thân đỉnh vẫn là chán phóng thần quang, cường đại đến cực điểm. Thần câu ánh mắt càng phát nghiêm túc, nhìn cự đỉnh hai mắt híp lại, đây thật là thứ tốt ta. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 382, chữa trị cự đỉnh quả nhiên cự đỉnh một bay lên không ra, ngay lập tức toát ra vô biên quang mang, thật là cường đại. Quang huy ánh mãn toàn bộ thiên không, dẫn tới trên bầu trời vô biên huyền quang hướng phía cái này cổ pháp thần bí cự đỉnh tụ tập mà đến. Tôn Ngộ Không song đồng híp lại, nhìn đầy trời huyền khí. Quả nhiên, cấu thành cái này cổ đỉnh thần bí vật và cái này huyền quang cũng có liên hệ. Tôn Ngộ Không tự đáy lòng cảm thấy kính phục, cái này huyền quang trong đó một luồng liền đã có mấy vạn cân lực, nếu như cái này cổ đỉnh có thể dẫn tới huyền quang chạy vào trong này, xếp thành bản thể, vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đây tuyệt đối là nhất kiện tuyệt thế chí bảo, nhất là trong đó còn có cường đại lại thần bí sinh tử lưỡng nguyên, sinh khí tức và tử vong giai điệu lưu truyền trong đó. Cái này cổ đỉnh đã rồi ở lặng yên không một tiếng động trong trở thành tiểu trong thiên địa định sinh cơ vật. Tiểu tử ngươi phát cái gì ngây ngô đây, ngu là không, còn không nhanh lên mượn cơ hội này dùng ma hoang chi khí trợ đỉnh này luyện hóa, có khí tức của ngươi tương trợ, sau này ngươi thao túng đỉnh này cũng có thể thuận buồm xuôi gió, nếu là không thượng, lao tử có thể lên. Thần câu mở miệng nói. Tôn Ngộ Không trước quá mức khiếp sợ, khó có thể tự kiềm chế, thần câu nói rất nhiều, cái này cổ đỉnh và quan hệ của mình quá mức vi diệu, vô pháp bị chính mình thao tác. Nhưng lúc này lại là một cái cơ hội, trọng tố cổ đỉnh. Cứ như vậy, cổ đỉnh bằng vào vô biên huyền quang xếp thành sau đó, nhất định có thể thành vì mình trợ thủ đắc lực. Tiểu tử a, biết phúc nha, cái này huyền khí bổn nguyên thế nhưng không gì sánh được tinh diệu, ngươi biết ngày trước thánh binh đều là dùng cái gì tôi luyện rèn sao? Cái này huyền khí bổn nguyên thánh quang liền là một cái trong số đó, tuyệt đối cũng coi là thánh trong mắt người hàng cao cấp. Rèn thánh binh vật, có thể để cho ngươi gặp phải nhiều như vậy, thật không biết ngươi đạp nhiều ít cất cho a. Thần câu hừ nói. Thần câu liếc mắt liền có thể nhìn ra cái này cổ đỉnh cũng không thuộc về Tôn Ngộ Không, cho nên Tôn Ngộ Không nhược muốn cái này cổ đỉnh thao tác thuận buồm xuôi gió cũng không rất khả năng. Lần này là một cái cơ hội, rất cơ hội tốt, cổ đỉnh trọng tố. Hắn phải hướng mình ma hoang chi khí làm chủ luyện hóa đỉnh này, nói cách khác, chờ cái này cổ đỉnh thành hình sau đó, đó là vật vô chủ. Trước cái này cổ đỉnh có thể bị Tôn Ngộ Không thu phục, đó là bởi vì cổ đỉnh đã rồi sức mẻ, trải qua 5 tháng trôi qua, ý thức tự chủ lực tương đương thấp, vô pháp tự tồn. Có thể nhược đẳng cái này cổ đỉnh mang đầy trời huyền khí ánh sáng sau khi luyện hóa, trở thành vô thượng thần vật, khi đó Tôn Ngộ Không nhược nghĩ đến thu phục, gây khó khăn càng thêm khó khăn. Tôn Ngộ Không không có ở lãng phí một tia một hào thời gian, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng, nội coi nội phủ. Khí hải đấy chân chư thần châm thiết lộ ra thần quang, đồng nhiên bật lên. Tại đây thần châm thiết dưới, coi như một chỗ chỗ hổng, trước thần châm thiết là ngăn trở cái này chỗ hổng. Ngăn chặn Tôn Ngộ Không linh khí, nhất là hiện tại, một khi thả ra, dường như vỡ đê đại hải giống nhau, vút dựng lên đầy trời sóng lớn. Hải nhãn tụ tập mà thành, ngày mai treo cao, kim quang phủ kín khắp khí hải. Ma hoang chi khí không ngừng lưu chuyển ra, thần bí ba đạo ma hoang chi khí trong nháy liền hóa thành vô biên hỏa diễm. Hướng phía cự đỉnh xông vào tập đi, mang thần bí cổ đỉnh thôn vệ. Cái này đầy trời huyền quang lực muốn tiến vào cổ đỉnh đầu tiên liền cần Tôn Ngộ Không luyện hóa. Tôn Ngộ Không hướng ma hoang chi khí bá đạo mang huyền quang luyện hóa. Hướng quang hoa khí, tái hóa dịch thể, đúc xuống, ngưng tụ thành cổ đỉnh. Cổ đỉnh ý thức cũng không hoàn toàn, hiện tại đối với cổ đỉnh mà nói chỉ hy vọng có thể chữa trị chính mình, cho nên hồn nhiên mặc kệ cái khác làm sao. Bất luận kẻ nào chỉ cần không trở ngại chính mình chữa trị, vậy liền không quan hệ. Chỉ bất quá vừa vặn cũng không phải bất luận kẻ nào linh khí đều có thể luyện hóa cái này đầy trời huyền quang. Đem Tôn Ngộ Không ma hoang chi khí tiếp xúc được đạo thứ nhất huyền quang thời gian, đúng một tiếng, Tôn Ngộ Không chân mặc mây xanh dày tiệm hiện vết dạng. Ngoài chân xuống mặt đất thượng cũng là như vậy, hiện ra vô số đạo vết rách, hướng phía bốn phía phân tán ra. Đây chỉ là khởi đầu, vết dạng dường như tật, vậy, điện vậy rất mạnh, trong nháy liền tụ tập tứ phương. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không trên người quần áo thanh sam bỗng nhiên bạo liệt, đều hóa thành mảnh nhỏ, tung bay ra. Vừa đến lúc này, lộ ra Tôn Ngộ Không tiên quyết cánh tay, trong ngực. Trải qua thời gian dài tu luyện, cùng với vậy căn bản không biết là và vân vân công pháp luyện thể, Tôn Ngộ Không trong ngực tràn đầy bạo tạc tính bắp thịt của. Bất kể là lúc ban đầu lôi kiếp một thể, long uy toái thể trọng sinh, hoặc là thần bí kia luyện thể thuật vận chuyển, Tôn Ngộ Không thân thể đã xảy ra cực biến hóa lớn, càng mạnh. Thần câu âm thầm nuốt nước miếng mấy cái, trong lòng không thể không bội phục cái này Tôn Ngộ Không kiên nghị tâm. Tuy rằng thoạt nhìn cũng không nửa điểm tổn thương, nhất là nhìn kỹ có thể làm được như vậy nhân, tất nhiên đã trải qua không thuộc mình đau khổ. Nếu như thần câu có thể thấy trước đây Tôn Ngộ Không ở đệ cửu long mạch trung trải qua lại, vậy hắn nhất định sẽ hoàn toàn thán phục, dù cho hiện tại đã nhiên rất bội phục Tôn Ngộ Không. Ánh sáng trong suốt ở Tôn Ngộ Không bên ngoài thân tượng lưu chuyển, bản thân nhất định linh minh thạch hầu hắn, thể chất vốn là khác hẳn với thường nhân. Cái này huyền quang cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện hóa, hay là ngươi không biết, thánh nhân thế gia thao luyện hậu nhân thời gian, đều là để cho bọn họ ở huyền quang trong tu luyện, gánh quá kỷ, mấy, hơi thở, tư chất bình thường, cũng tiểu như cùng trước ngươi đối phó Lôi Điện Phong điểu nhất tộc hậu nhân giống nhau, có thể mạnh hơn hắn điểm, nhưng cũng theo đó mà thôi. Gánh quá hơn 10 hơi thở nhân, có ít nhất nhất lưu thiên tài tiềm lực, về phần bách hơi thở sao? Quá ít quá ít. Đã từng yêu tộc có một vị thiên tài, nhưng thật ra gánh hơn 100 hơi thở. Ừ, hắn tên bây giờ là Côn Bằng. Côn Bằng điêu sư lúc còn trẻ như nhau tiến nhập cái này huyền quang trong tôi luyện thể chất, đương nhiên chỉ là đơn thuần tôi luyện, cũng sẽ không vận dụng cái chiêu gì pháp, sẽ không hợp lại cái gì thể thuật, nhưng cũng bất quá là bách hơi thở mà thôi. Lần đầu tiên tiến nhập thánh quang sẽ nên đón thập bội lực, phải biết rằng thập bội lực thế nhưng khó có thể tưởng tượng a, luyện thể cường phách. Tiểu tử, ngươi đây là cơ duyên a. Thần câu kính phục, tuy rằng Tôn Ngộ không có một mình đi vào cái này huyền quang trong, nhìn chính mình vừa có thể kiên trì kỷ, mấy, hơi thở, nhất là hắn việc làm có thể chưa so năm xưa những tiên tài yếu hơn chút nào. Đây không phải là lời nói dối, thời đại kia, bọn họ đều nắm giữ quá mức cường đại luyện thể tu pháp, bất luận kẻ nào thân thể cho tới bây giờ thiên tài trong đều là cực mạnh. Mà Tôn Ngộ không thể chất thì như thế nào có thể cùng bọn chúng so đấu đây? Là tối trọng yếu là Tôn Ngộ không hiện tại chuyện làm, hướng tự thân ma hoang chi lực luyện hóa cái này vô biên huyền quang, trong đó lực áp bách nếu so với tiến nhập huyền quang tu luyện gây khó khăn hơn trăm lần. Huyền quang dường như cự truy, dường như thép thiên, không ngừng mài giũa Tôn Ngộ không thân thể, hy vọng có thể đem xuyên thủng. Có thể nghĩ, Tôn Ngộ không cắn chặt hàm răng, liều mạng hết thảy, mang ma hoang chi khí độ ra, dẫn tới không trùng, bước lên vô biên chi viêm, luyện hóa thần bí này huyền quang. Huyền quang hoa khí, ngưng tụ thành dịch, giọt giọt rơi xuống hối nhập cái này cổ pháp đại đỉnh trong đó. Mỗi một ti mỗi một luồng đạo khí đều chán phóng kỳ dị đặc biệt qua mang, dẫn tới Tôn Ngộ không trong thân thể linh khí là phụ. Tiên đồ từ từ kỳ tu biến hệ. Thần câu thở dài, cái này cự đỉnh còn kém xa đây. Huyền quang vô số, hạ xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, Tôn Ngộ không muốn gánh nổi áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Dưới thân vỡ vụn chi vết đã rồi lộ ra 100 trượng, thậm chí xa hơn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hướng Tôn Ngộ không làm trung tâm 100 trượng trong phạm vi thổ địa đều đổ nát, hóa thành phế thổ, dùng với trong hư không. Thần câu vội vàng bay lên không, hướng phía xa xa vút dựng lên. Kinh ngạc nhìn cái này bể nát mặt đất. 100 trượng phạm vi thổ địa hoàn toàn hóa thành hư vô, sâu đạt vài trăm thước, gây khó khăn nhìn lén ngoài đấy. Duy chỉ có Tôn Ngộ không dưới thân chỉ có tổn thương, thành tựu đỉnh đầu thiên trụ, tiến tĩnh mà đứng. Thần câu sợ hai than, quả nhiên, huyền quang không hổ là trước đây thánh sở luyện thể chỗ a, thứ này không hổ là làm thánh binh lương vật a. Mặt đất phá toái, đều hóa thành phế tích. Thủ đoạn như vậy, thần câu cảm thấy không bằng. Đây là chính mình không làm được sự tình. Thế nhưng Tôn Ngộ không nhưng làm xong rồi, hắn còn đang kiên trì, không biết vì sao. Thần câu thở dài, không biết vừa đánh thức hắn đến tuột cùng là đúng hay là sai. Khiến hắn rơi vào loại tình huống này chung, kỳ thực thần câu biết, coi như là chính mình không nói, hắn cũng sẽ không bỏ qua, từ hắn mang nội phù mở, mang cái này tàn phá cổ đỉnh bởi lúc đi ra cũng đã xác định. Hắn sẽ không bỏ qua, nhất định sẽ không. Nguyên lai hắn như thế cần lực lượng. Đúng vậy, Tôn Ngộ không cần lực lượng, phủ định cái này vô tình thiên, cần thật rất lớn lực lượng. Thần câu quay đầu, ánh mắt nhất thời thay đổi nghiêm trọng, dường như thay đổi một cái nhân giống nhau. Khi ta ở mã trong vòng cột vượng, bó buộc 100 năm thời gian, ta căn bản không biết còn có trở về một ngày đêm. Ta ở trên đời này trằn trọc 1000 năm, chỉ vì có thể tìm được một điểm, dù cho chỉ là một chút xíu thời gian phong ấn cơ hội, tuy rằng ta biết cơ hội này vô cùng nhỏ bé, dường như ở hàng tỷ xa lịch trong tìm kiếm một kim phấn. Nói không chừng chỉ biết gặp thoáng qua, là đến nay tích, ta đã quyết định muốn bỏ qua, không đang khổ cực truy tầm. Thế nhưng nếu nói mã sinh, nhất là ta đã trở về, hiện tại ta đã trở về, ta có cơ hội thời gian phong ấn, ta muốn tự tay mang đã từng khuất đục cọ rửa, mang thứ thuộc về ta cầm về. Thần câu nhìn Tôn Ngộ không nhẹ giọng nói, ta đầu tiên mắt nhận đồng ngươi thời gian, không phải là bởi vì ngươi cho ra điều kiện, không phải là bởi vì thời gian phong ấn lực lượng, hay là bởi vì chúng ta là người cùng một đường nha. Thần câu cần lực lượng, cầm lại mình hết thảy. Tôn Ngộ không cũng cần lực lượng, phủ định cái này đường hoàng thiên, phủ định cao cao tại thượng đạo. Hắn muốn dỡ xuống trọng trách, muốn làm hồi chính mình, chỉ có thay đổi càng mạnh, chỉ có càng mạnh. Huyền quang lưu chuyển, quang mang một chút, dường như trước đây Tôn Ngộ không thấy mở miệng trời cao ở chỗ sâu trong sợ lộ ra thuần khiết tinh quang. Huyền quang một luồng liền có mấy vạn cân lực lượng, hôm nay những thứ này huyền quang đủ sánh ngang một chỗ kéo trăm vạn dặm đại sơn, nhưng là lại còn chưa đủ. Tôn Ngộ không trong cơ thể ma hoàng chi khí khô cạn một lần lại một lần, mỗi một lần khô sẽ gặp có mới nguồn suối xuất hiện, tụ tập đi ra, một lần nữa đốt là hỏa diễm, luyện hóa trên bầu trời nguyên khí. Trung quanh mặt đất đã rồi hư hại có chừng nghìn trượng phạm vi, mà dưới chân thâm viên cũng vô pháp đánh giá, khó có thể thấy đáy. Mây mù cuốn trong đó, đen kịt mà vừa chỗ trống, tựu như cùng mất đi thần tình ánh mắt của giống nhau, vô thần vô mang. Đại đỉnh tắm tinh thuần nhất huyền quang thần dịch, một tia một luồng từ trên xuống dưới, chữa trị đã từng tán phá thân đỉnh, dần dần khôi phục. Trong đỉnh gửi long dương, nạp hàm sinh tử hai khí, bản đã coi như là không gì sánh được huyền diệu, trước rơi mất mảnh nhỏ phải là thần bí này âm dương, sinh tử hai khí sở tạo thành, chỉ bất quá đồ có kỳ biểu mà thôi, còn cần thời gian, dài dòng thời gian đến hoàn toàn ngưng hóa. Ta rất chờ mong, ngươi trọng tố hoàn thành một khắc kia. Lúc này, thần bí này cổ đỉnh giống như một phương thái dương, hiện ra hết thánh quang, huy đằng bản lý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 383, gì là thiên hạ đã từng có người nói qua, thích dòng suối nhỏ sự yên lặng, đó là bởi vì hắn chưa từng thấy qua đại hải. Có thể cho tới bây giờ ta đã rồi bơi quá ngân hà, như trước độc yêu ngươi cái này một viên tinh. Đã từng có người nói qua, ta đi khắp thiên hạ 3000 châu, tràn trọc tam sinh, chỉ vì tìm ngươi hoa giang cười. Ta nguyện hộ ngươi suốt đời, buông hết thể toán. ta chỉ hận kiếm trong tay vô pháp bông, cũng không có thể cầm ngươi vào ngực, cũng không chặt đứt toán. Suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn, sau cùng tự chém tiêu ngạo. Viết xong số mệnh, khiến chúng ta hoặc gặp nhau, hoặc chia lìa. Cô Hàn một đời, hạnh, may mắn, được có ngươi, phí thời gian nửa cuộc đời, hoàn toàn không có sợ hơi thở. Sau cùng mất đi hậu thế người cười nhăn trong. Khúc cuối cùng nhân tán, một thân một mình sống sót. Tôn Ngộ Không là một cái hành giả, một cái hành tẩu ở bên bờ sinh tử, hắc ám sát biên giới, lục lọi vậy cũng có thể cũng không tồn tại. Dường như lẻ tẻ quan mang. Hắn một người tình hình đặc biệt lúc ấy hát vang, nhìn trời tình hình đặc biệt lúc ấy xuất thần, thế cho nên đở ra thời gian cũng không biết đang suy nghĩ ai. Hắn không biết mình số mệnh làm sao, con đường phía trước một mảnh mê man, tràn ngập không biết bụi gai, từ lúc cũng bất giác, phát hiện mình trên người vai đã rồi bị gai ngược im, cắm, mãn. Tiên huyết đầm địa đầy người thương. Hắn ở bàng hoàng, ở bồi hồi, hắn vẫn cho rằng chính mình đang không ngừng lục lọi đi trước, coi như là rất chậm, có thể quay đầu thời gian, kiên cố chân của ấn hội lưu lại vết tích. Không biết đạo, bây giờ trở về thủ phía sau cũng là một mảnh sương mù, cũng là một mảnh không biết. Hắn không biết mình còn có thể đi bao xa, khi hắn trông dưới chân thời gian, kiên cố chân của ấn kỳ thực đều bất quá là tại chỗ đảo quanh mà thôi. Thiên tre ở mắt của hắn, mê loạn của hắn tâm. Hắn hội không tiếc bất cứ giá nào, phải tìm được bị đầu khí, bị che giấu quang. Dù cho muốn tự cháy linh hồn, nữa cũng phải mất phương hướng quang điểm giấy lên đến, rọi sáng thiên hạ, khiến mê man thế nhân thấy rõ, này khoác giả nhân giả nghĩa mặt nạ, cao cao tại thượng, tự cho mình siêu phàm tiên thần đến tột cùng là cái gì một cái hình dạng. Để cho bọn họ thấy rõ ràng truy tầm không biết bao lâu quang minh phía sau rốt cuộc là cái gì. Là tiên huyết đầm địa hắc ám, là thảm tuyệt nhân hoàn cười nhạt, là dữ thợn, là tội ác. Cổ đỉnh tàng quang, dường như nắng gắt vậy ấm áp, tản ra tuyệt đối lực lượng cường đại, hấp dẫn Tôn Ngộ Không. Vì đỉnh kia, cái gì đại giới đều đáng giá nỗ lực. Bởi vì cường đại, bởi vì đây là lực lượng, chính mình thiếu nhất, cũng cần nhất lực lượng. Huyền quang thần dịch tắm rửa cổ đỉnh. Là ngoài trọng tố bản thể, cho thấy ngoài nhất nguyên thủy hình dạng, ngoài cường đại nhất, đỉnh phong huy hoàng. Không biết nhiều ít ngày đêm trước đây, Tôn Ngộ Không dưới thân mồ hôi đã xếp thành một con sông. Chẳng bao giờ đỉnh quá. Cái này ngồi xuống, phản phất quá khứ dòng dã 500 năm. Trung quanh mặt đất không biết nứt ra rồi đến tột cùng nhiều ít, 100 trượng, 1000 trượng, hoặc là vạn trượng. Không người nào biết. Nhìn chi bao la, tràn đầy hư không. Tôn Ngộ Không một mình ngồi xếp bằng nơi này, tại đây trong không gian nhỏ không biết quá khứ nhiều ít ngày đêm, trên bầu trời huyền khí nhưng không có nửa điểm thiếu khuyết. Lực một người tái làm sao cường đại. Cũng thì không cách nào mang cái này đầy trời huyền khí đều lấy đi. Thân đỉnh dần dần hành, khiến Tôn Ngộ Không lo lắng sự tình vẫn chưa phát sinh, như vậy thần đỉnh sẽ phải xuất hiện lôi kiếp thiên phạt nha. Thế nhưng vẫn không có xuất hiện, là ở dựng dục lực lượng càng thêm cường đại, hay là đang đợi cái gì? Tôn Ngộ Không không phân cao thấp cái khác, chỉ có thể liều mạng khiến cái này cổ đỉnh tái hiện mà thôi. Trong lúc này, cổ đỉnh vỡ vụn quá 3 lần, hóa thành mảnh nhỏ treo ở trong hư không, Tôn Ngộ Không hướng ma hoang chi lực bổn nguyên làm môi, mang chúng nó dung hợp hết 3 lần. Mới vừa rồi hoàn thành cô đọng. Lúc này, cổ đỉnh đã rồi không cần cái này huyền quang thần dịch, đối với nó mà nói đã được rồi. Đột nhiên trên bầu trời hạ xuống vô tận quang mang hạ xuống, trực tiếp mang Tôn Ngộ Không thân hình phủ định đi ra ngoài, bao phủ với cái này cổ đỉnh trên. Trong lúc mơ hồ Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy cổ đỉnh trên lần quần trắng nhợt sam nam tử tóc đen thân ảnh của, nhưng là lại thấy không rõ ngoài khuôn mặt rốt cuộc là cái gì. Khái khái, Tôn Ngộ Không khéo tay che trước ngực, vừa cổ khí tức kia quá mức bá đạo, chấn động chính mình tâm mạch không thuận, máu huyết theo khỏe miệng chảy xuống. Và đi nam tử vẫn chưa trông Tôn Ngộ Không liếc mắt, dường như trích thánh lạc thế giống nhau, trong lúc giở tay nhấc chân, hiện ra hết huy hoàng. Thần câu đội vàng lao ra, tật phong đến Tôn Ngộ Không bên người, thân hình vi phục, con ngươi nhíu chặt, nhìn chằm chằm huyền ở giữa không trung, thần bí cổ đỉnh trên nam tử. Cổ khí thế này, trích thánh hàng thế sao? Thần câu sợ hãi than. Tôn Ngộ Không lắc đầu, trong thiên hạ thánh nhân đơn giản mấy người. Đương nhiên Tôn Ngộ Không ý tứ cũng không nói hắn không phải thánh nhân, mà là tuyệt đối không phải bây giờ thánh nhân. Trích thánh xuất hiện, thiên địa rung động, quang mang thịnh với khắp trong thiên địa. Lẽ nào cái này cổ đỉnh là vật của hắn? Thần câu nghi hoặc. Tôn Ngộ Không gật đầu, vô cùng có khả năng, đây là hắn còn sót lại với cái này cổ đỉnh trong một luồng hồn, hay là bởi vì cổ đỉnh quá mức sức mẹ, hắn hồn mới có thể rơi vào ngủ say, thật lâu vô pháp xuất hiện, mà bây giờ huyền quang bổn nguyên năng lượng đủ để chữa trị cái này cổ đỉnh, khả năng liền hắn ngủ say hồn cùng nhau hoán được chưa. Trên bầu trời huyền quang vô số, cổ đỉnh tắm rửa vô biên thánh mang, bạch quan trong, nam tử mặc bạch y, yên tĩnh mà đứng, như một xuân phong. Vậy hưởng thụ, vậy hắn sẽ giết hay không chúng ta? Tôn Ngộ Không cười khổ lắc đầu, cũng sẽ không, có thể tìm hiểu thánh đạo, trở thành một vị thánh nhân, tâm tính chắc là sẽ không tàn nhẫn như vậy nha. Huống hồ chúng ta cũng không có làm cái gì nguy hại chuyện của hắn, tương phản còn gián tiếp trợ giúp hắn. Khái khái. Khái khái. Nói, Tôn Ngộ Không đột nhiên mở miệng ho khan, tiên huyết theo khỏe miệng chảy xuống. Thần câu đội vàng túi đầu, phát hiện Tôn Ngộ Không ngực một mảnh nhân hồng, thở dài nói, chuyện gì xảy ra? Tôn Ngộ Không ngực tiệm hiện vết rách, tiên huyết liên tục. Không nên hội như vậy à, tuyệt đối không nên à, thần câu trước kiến thức Tôn Ngộ Không tại nơi huyền quang trong làm, thân thể cường độ như vậy, làm sao có thể thụ thương đây? Cho nên thần câu tự nhiên mà vậy cho rằng Tôn Ngộ Không sẽ không bị thương, cũng không có chú ý, có thể thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, dĩ nhiên xảy ra loại chuyện này. Ngực của hắn tiệm hiện vết rách. Tôn Ngộ Không khéo tay che ngực, sắc mặt càng phát trắng bệnh, khẽ cười nói, vô sự, vô sự. Ta đánh giá thấp cái này thánh uy, thật lâu không tiêu tan, muốn chữa trị cần một chút thời gian. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cũng không phải sẽ không bị thương, hắn đương nhiên hội, chỉ bất quá hắn thân thể quá mức cường đại. tốc độ chữa trị không gì sánh được cực nhanh, ở còn chưa hiện hiện thời gian sẽ gặp chữa trị. Nhất là bây giờ thánh uy quá mức kinh khủng, xoay quanh không ngừng, thật lâu vô pháp tản đi, liên tục cố chấp với Tôn Ngộ Không trong lực ở, vô pháp tự động chữa trị. Thần Câu nghe vậy, biết Tôn Ngộ Không sẽ không cầm loại chuyện này đùa giỡn. Nếu hắn nói vô sự, vậy liền vô sự nha. Như vậy rất tốt. Thần Câu nhẹ giọng mở miệng. Tôn Ngộ Không gật một cái, ánh mắt càng phát nghiêm trọng, nhìn không trung Bạch Tí Nhân. Ta hiện đang lo lắng người này mang cổ đỉnh lấy đi. Tôn Ngộ Không mở miệng. Thần Câu lật lưỡng cái liếc mắt, nhìn Tôn Ngộ Không thở dài nói, lúc nào ngươi còn có tâm tình lo lắng cái này, chẳng lẽ không quan tâm chúng ta có thể hay không mạng sống sao? Hắn sẽ không giết chúng ta. Tôn Ngộ Không đứng dậy, ngực tiên huyết đã càng ngày càng ít, coi như có thể dừng lại giống nhau. Thần Câu trong lòng bội phục, vẫn chưa nói. Tôn Ngộ Không ánh mắt dường như song tiễn, đột nhiên lộ ra, gắt gao nhìn chằm chằm vị này có thể là Trích Thánh tiền bối. Tiên âm đại tấu, huyền quang dường như tầng mây, che lại cái này phiến thiên địa. Thánh quang thắm rửa, ơn trạch vô tận, đã rồi sụp đổ vô biên đại địa, lần nữa tái hiện, chỉ là chỉ trước mắt. Trên mặt đất nở đầy hoa tươi, ngoài ý phiêu hương, chuyển khắp thiên lý. Từng bước sinh liên, niêm ngón tay sinh hoa. Đây tuyệt đối là một vị Trích Thánh. Thần Câu kính phục, ngoài khí tức trên người đó là vô thượng thánh lực. Tu hành đến tận đây, đương chi không tiếc ga này, ngươi nói có đúng hay không? Hắn nhất định một viên tối chú mục chính là tinh, ở xa xôi trên bầu trời lòng lánh, tản ra nhất tia sáng chói mắt, hấp dẫn chúng ta. Vô số nhân vì đi tới phía sau hắn, nỗ lực tiên huyết. Kỳ thực dưới chân con đường này không phải là tiên huyết nguồn thành, thì cốt rất sao? Thần Câu nam thanh tự nói, không biết Tố nói gì đó, hắn thần tình ảm đạm, khá hiện vẻ mất mát. Này, ngươi nghe chưa? Thần Câu quay đầu nhìn bên người Tôn Ngộ Không nói rằng. Tôn Ngộ Không căn bản không biết ở suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu nhìn thiên không, nhìn trời cao, nhìn đứng ở cổ đỉnh trên Bạch Tí Trích Thánh. Ánh mắt của hắn dường như thái dương tán phát quang mang, đang nhìn bầu trời, cũng không nửa điểm kiêng kỵ ý mà là hướng tới, hắn giống như thấy được không trung trong suốt lộ. Hắn nghĩ không biết con đường phía trước rốt cuộc là dạng gì tử, nhất là hắn biết, chính mình sẽ hành tẩu xa hơn xa hơn. Mặc kệ vị này chính là trên bầu trời cái nào khỏa tình, phải biết rằng trong mắt của hắn dung chứ khắp biển sao. Sương khô thành sương, hàn liễu lộ, tuyệt liễu niệm. Tôn Ngộ Không nói mớ. Sương khô thành sương, hàn liễu lộ, tuyệt liễu niệm. Âm hưởng đầy trời, không trung vô thượng tồn tại không biết là hay không bị Tôn Ngộ Không cái này một lời thức tỉnh. Đột nhiên xoay người, kinh sợ thoáng nhìn, ánh mắt nhìn thẳng Tôn Ngộ Không. Hắn nhắm mắt. Thần Câu sợ hãi than, như bọn họ đến xem chỉ có thể cảm giác được một đạo phong mang ánh mắt của, cũng thấy không rõ người này hình dạng. Đáng sợ, ánh mắt như vậy, bình thản trung sen lẫn phong mang, rất nhỏ trung sen, kẽ chứ cao ngạo. Vô thượng lực lượng, hắn nhất định cao cao tại thượng tình, hắn quang tỏa ra vô cùng. Vệ nghệ 3000, trước sau như một ở thật cao không trung. Tôn Ngộ Không mắt sáng như nước, hắn tâm cũng không sợ, lòng có thiên địa, khả quan hết thảy. Lộ ở đâu? Ở dưới chân của ta. Cuối cùng chỗ nào? Cuối cùng mênh mông, một hàng xa, bất quá nhất xích thiên hạ. Gì là thiên hạ? Lòng có thiên địa, liền là của ta thiên hạ. Thiên hạ to lớn, vô cùng có sống, ngươi nói cái này là thiên hạ của ngươi. Là của ta thiên hạ, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bình tĩnh quá lâu không cũng cần náo nhiệt một phen. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thiên hạ bình mà ngươi chưa ra. Đây là trước đây Tôn Ngộ Không và Bồ Đề Tổ Sư một đoạn đối thoại. Như thế nào lộ, lộ ở dưới chân của ta. Cái gì là thiên hạ, lòng có thiên địa, liền là của ta thiên hạ. Dường như cổ tỉnh nổi lên bọn sóng, đầy trời tinh quang bản vô hạ, nếu như chỉ là trong đó một viên tiêu ma nói, cho dù ai cũng sẽ không để ý, nhưng nếu như là Thái Dương mất đi qua mang, đã có thể bất đồng mà dụ, bởi vì Thái Dương chỉ có một A Trích Thánh công lời, Tôn Ngộ Không cũng không ngữ, nửa ngày sau đó, thánh quang tiêu tán. Đạo thân ảnh kia cũng không biết đi chỗ nào, chỉ để lại Tôn Ngộ Không Thần Câu hai người, chỉ để lại dưới chân vô biên hoa cỏ, còn có không trung mở ra nhiều đóa liên hoa. Chứng minh hắn đã từng tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 384, Huyền Hoàng Mẫu đỉnh quang huy không tiêu tan, rơi vào cái này cổ đỉnh trên, như vậy thánh khí đã rồi là không cần ở trải qua cái gì kiếp phạt. Dù sao hắn sớm đã thành chịu được quá, cái này liền đi. Thần Câu nghi hoặc, Trích Thánh coi như từ cổ đỉnh trong sống lại ra, hôm nay tiêu thất, vừa đi nơi nào, chẳng lẽ là trở lại cổ đỉnh trong? Tôn Ngộ Không gật đầu, đang nhìn bầu trời, hắn đi. Làm sao ngươi biết? Hắn nói chuyện với ngươi. Thần Câu nghi ngờ hỏi. Hắn muốn đi một chỗ, một cái địa phương rất xa một chút. Tôn Ngộ Không mở miệng. Đi nơi nào? Chúng ta có muốn cùng đi hay không? Thần Câu hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu, là địa phương của hắn, thiên hạ của hắn, chúng ta tìm không được lộ. Thần Câu càng phát nghe không hiểu. Không biết ngươi đang nói cái gì thiên hạ, địa phương nào, hắn rốt cuộc nói cái gì. Hắn chỉ là đi làm đã từng đã làm sự tình, hắn muốn đi đem một lần nữa thắp sáng. Tôn Ngộ Không nói xong, sai bước đi tới, vận ra linh khí, hướng phía không trung lơ lửng, tràn ngập năng lượng thần bí cổ đỉnh. Hắn muốn đem nó lấy xuống. Hiện tại cổ đỉnh với hắn. Chỉ bất quá cái này do thánh quang chữa trị cổ đỉnh, tái vô lúc đầu huy hoàng. Trong tố cổ đỉnh, hay là đã từng cổ đỉnh sao? Không phải, sớm thì không phải là. Vô biên huyền khí huyền quang quán thâu đến cái này cổ đỉnh trên, là ngoài trọng tố bản thân. Tôn Ngộ Không xuất thủ, linh khí trực tiếp tiến nhập cái này cổ đỉnh trong, bởi vì trước Tôn Ngộ Không đã từng lấy linh khí luyện hóa cái này cổ đỉnh, cho nên cổ đỉnh cũng đã thừa nhận Tôn Ngộ Không sẽ không bài xích hắn. Cổ đỉnh bản mạo hoàn toàn bày ra, cũng không đặc điểm. Nếu như nói đặc thù đó chính là đây là một pho tượng tứ túc, chân, phương đỉnh. Đại thể mọi người hướng ba đủ hai lỗ hai đỉnh là hình, cái này tứ túc, chân, phương đỉnh thật là hiếm thấy, cực ít có người hướng tứ túc, chân, đỉnh cho rằng pháp khí. Thân đỉnh cũng không nửa điểm trang phục, cả vật thể xanh đậm sắc, huyền quang khí không ngừng lưu đi, dường như sông chậm rãi quá. Tứ túc, chân, hai lỗ thai, cái này một đôi khí nhị thật là đặc biệt, thân đỉnh trên không có nửa điểm tân trang, cả vật thể xuống. Nhưng này đúng, đối với khí nhị phủ điêu khắc sập tiệm long cập con ác thú văn dạng. Vân lôi văn là địa, huyền quang du tẩu, coi như sống lại giống nhau. Tôn Ngộ Không kiếp sợ, tại đây cự đỉnh chi đấy. Giống như lôi văn vậy văn sức tạo hình mà lên. Ở Tôn Ngộ Không nhìn chung quanh thời gian, có thể mơ hồ thấy đỉnh kia bức tạo hình một chữ, mơ mơ hồ hồ đại thể chắc là vô. Không có chữ, đúng là không có chữ, lần này Tôn Ngộ Không càng thêm tò mò. Nói như vậy đỉnh kia thân trước hẳn là cũng không phải không có gì cả ít nhất. Mặt trên chắc là ghi lại cái gì? Bất quá đại thể ghi chép hẳn là xuất hiện ở thân đỉnh nội bích, cực nhỏ minh khắc ở đỉnh ngoại, cũng là sợ đã bị mài mòn. Tôn Ngộ Không đội vàng bay lên dựng lên, càng với đỉnh kia thân trên, muốn đánh giá trong đó rốt cuộc có vật gì vậy. Bất quá thân đỉnh trong huyền quang vô biên, thầy tướng số tử hai khí không ngừng bồi hồi, cùng cái này huyền quang tướng dung, thật là kinh khủng. Trở ngại Tôn Ngộ Không ánh mắt, vô pháp nhìn trộm. Tôn Ngộ Không cũng không có kế tục kiên trì. Mặc kệ huyền quang hoặc là âm dương nhị khí, đều không phải là hắn hiện tại có thể nhúng chạm, cho nên chuyện này không thể sốt ruột. Vô, có vô liền có thủy, đã như vậy, ta liền tôn ngươi là vô thủy đỉnh nha, đây hết thảy vốn là không có bắt đầu, nói gì chung kết. Tôn Ngộ Không ngôn ngữ rất nhẹ, nhìn cái này Tôn Phương đỉnh nhẹ giọng nói rằng: "Đại đỉnh run, minh âm hàng vạn hàng nghìn, chấn động trước sinh ra mặt đất lần nữa hóa thành hôi điên, khói bụi." Tôn Ngộ Không không biết đỉnh kia cụ thể trầm trọng nhiều ít, tự luận cái này mạn vô thiên địa huyền quang mà nói, tranh luận hướng đoán chừng. Trong đỉnh lại không biết hấp thu bao nhiêu huyền quang, phân lượng 10 phần. Vô thủy đỉnh, đỉnh minh vô thủy, vô vi vô thủy." Thần Câu gật đầu tán thưởng, đây là một cái tên rất hay, đương nhiên cái này cũng không chỉ là một cái tên rất hay, cũng là một pho tượng hảo đỉnh. Trong đỉnh trang bị đầy đủ luyện chế thánh binh huyền quang khí, cái này một luồng liền có mấy vạn cân, thực sự là không biết tiểu tử ngươi đi cái gì lại bận. Thần Câu lắc đầu thở dài, nếu như sau khi ra ngoài bị người sau đó, Tôn Ngộ Không nhất định sẽ trở thành lục đạo trong truy sát trên bảng đệ nhất nhân. Thứ này, thiên địa huyền hoàng, huyền là khí, hoàng là quang. Hai người dung hợp, liền sinh thành vô biên huyền quang. Ở khai thiên địa trước, cái này huyền quang tên là huyền hoàng mẫu khí. Chân quý nhất một đám tài liệu, dẫn tới vô số thánh nhân thân thủ khai cướp, cái chỗ này có thể xuất hiện như thế một tòa huyền hoàng mẫu khí nguồn suối. Xem ra trước đây Long Thánh chắc là dự liệu được tương lai, đây cũng là lưu cho Long tộc tài phú. Đáng tiếc Long Thánh khả năng trí tử sẽ không biết cái này huyền khí sau cùng cũng thành tiểu Tôn Ngộ Không. Thiên địa sản phẩm, đa tạ. Tôn Ngộ Không nói nghiêm túc một câu, thân thủ một điểm, huyền phù với trong hư không thật lớn thần đỉnh, đống du lên, bay thẳng đến Tôn Ngộ Không bay tới, hạ xuống trong tay của hắn, xoay quanh hàng vạn hàng nghìn. Thứ tốt, cho ta mượn vui đùa một chút. Thần Câu tiến đến Tôn Ngộ Không bên người cười hì hì nói. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, đã quên Thần Câu một cái nói, ta đây cho ngươi, ngươi tiếp hảo. Thấy Tôn Ngộ Không rộng lượng như vậy, Thần Câu vội vàng lắc đầu đạo, quên đi, ta là quân tử, sai, quân mã. Đồ của người khác cho dù tốt, cũng chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhường yên. Tôn Ngộ Không cười to, dĩ nhiên không phải hắn liên tiếp, chỉ là Thần Câu không có được phương này cổ đỉnh tán thành, hơn nữa lực lượng của hắn chưa hoàn toàn thả ra, mạnh mẽ đi lấy cái này cổ đỉnh, chỉ có thể hại hắn. Thần Câu cũng biết, cái này cổ đỉnh trọng lượng vô biên, chính mình há lại có thể tùy ý cầm lấy đây. Tiểu tử ngươi nhất định phải mang nó cất xong, không phải bạn bất đắc dĩ thời gian thiên bạn không thể dùng, nói cách khác, ngươi phải biết rằng, đối mặt nhất kiện trương ngưng hình thánh binh, những đẳng đó chứ con đường kia lão già kia môn lại sẽ điên cuồng, ở con đường kia thượng, đi được càng xa càng tốt à, vừa bạn, nếu như có món này thánh binh, có thể thật có thể đi xa hơn đây. Thần Câu nghiêm túc dặn dò. Điểm này Tôn Ngộ Không tin tưởng, Thần Câu nói rất đúng, này bị vây ban thánh cảnh giới nhân, biết tại đây kỷ nguyên cuối cùng xuất hiện thánh lộ là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Muốn liều mạng nhất bác, xuất hiện như vậy nhất kiện thánh khí, cho dù ai cũng sẽ không bỏ qua, đưa hắn luyện hóa thành mình thánh khí, thành vì mình bảo đảm, mới có thể tại đây thánh lộ thượng đi xa hơn á huyền hoàng mẫu khí đỉnh, tuyệt đối không thể bộc lộ ra đi. Tôn Ngộ Không mở nội phủ, mang cái này cự đỉnh thu về. Cự đỉnh giống như vương tọa, có quân lâm, hạt bục xài, tiểu thiên khí thế của, cũng giống như một từ từ thức tỉnh hồng hoang cự thú, đạp toái hư không, khí thế liên ngang. Khí hải sôi trào, đã bị mãnh liệt này chấn cảm, tự nhiên run rẩy, nổi lên sóng lớn, chấn mãn toàn bộ thiên không, xẹt qua trời cao. Dường như côn bằng rời bến, dường như cựu long trong óc. Phải kinh. Khí hải sôi trào, quang mang ánh mãn thương khung, trên bầu trời ngày mai long lánh mà qua, trong đó kim sắc tiểu nhân mở hai mắt ra, trong miệng thở ra hương lan khí, nhìn cự đỉnh, không biết đang suy nghĩ gì. Cái này tiểu nhân nhất định trước đây Tôn Ngộ Không nguyên thần, theo Tôn Ngộ Không cảnh giới để thăng, cái này tiểu nhân trái lại càng ngày càng nhỏ, thành bây giờ bỏ túi răng rớp, kim quang long lánh, dường như bảo trạm ngọc mài đi ra ngoài giống nhau. Một màn kế tiếp khiến Tôn Ngộ Không kiếp sợ, khí hải ở sôi trào trong dĩ nhiên từ từ nứt ra một cái lỗ hổng, làm cho này cự đỉnh nhường ra đường đi. Cự đỉnh chậm rãi hạ, huyền quang chớp động, sinh tử âm dương nhị khí cũng là truyền lưu ra, tứ túc, chân, tôn thiên hạ, trực tiếp rơi xuống khí này hải chi địa. Lần này cự đỉnh chưa có trở về tiên bối chung, không biết bởi vì này khí hải tràn đầy thần bí kia ma hoang chi khí duyên cớ, hay là chữa trị tốt lắm cự đỉnh đã có suy nghĩ của mình, không muốn lại bị nhốt tiên bối chung, cho nên lưu với trong biển. Cự đỉnh lộ ra quang mang, một pho tượng độc bá. Cùng kim cô đồng chiếu rọi, hai người trấn áp tại khí này hải trong, xoay quanh hàng vạn hàng nghìn. Tiếp tục, trong khí hải bay vút lên ra vô biên quang mang, giống như một hai tay vậy, mang tiên bối chậm rãi giơ lên, để vào cái này cự đỉnh chung. Tôn Ngộ Không kiếp sợ, vội vàng xuất thủ, hắn muốn dồn kết thúc, bởi vì tiên bối trong đã rồi tự thành một mảnh thiên địa, là tối trọng yếu là, trong đó bày đặt băng linh thân thể, ở thần bí kia cổ thạch trên. Há có thể rơi vào cái này cổ đỉnh trong. Bất quá Tôn Ngộ Không vừa muốn có động tác, rồi lại dừng lại. Lại không cách nào ngăn cản, cổ đỉnh trong ẩn chứa thần bí quỷ dị thời tướng số tử khí, có cái này thời tướng số tử khí mới có thể hoàn toàn bảo vệ tốt băng linh thân thể. Tôn Ngộ Không không thể buông tha, nhưng vừa không có những biện pháp khác. Ngươi tin tưởng, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chạm ở bên cạnh ta sẽ dẫn ngươi rục ngựa giang hồ, gửi gắm tình cảm nước từ trên núi chảy xuống. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói rằng, đây là hứa hẹn, Thừa Quân hứa một lời, tất thủ tam sinh. Hắn không có cách nào, chỉ có thể mặc cho cái này tiên bối tiến nhập cổ đỉnh. Tiên lặng linh hải, khí thế bằng bạc. Băng linh là Tôn Ngộ Không trong lòng vô pháp vượt qua thâm nguyên, là một đạo vĩnh viễn không thể ma bình dấu vết, là một đoạn hồi ức vô số lần diêu bất khả cập, không có thể chạm. Ngộ. Hắn hối hận trước đây không có quý trọng, hối hận không có dũng khí nói ra câu nói kia, hối hận không có dắt tay nàng, hối hận không có thể mang nàng cùng nhau. Không biết bao nhiêu lần, giữa đêm khuya đột nhiên thức tỉnh, Đa Hi nhìn nàng còn đang trong lòng ngực mình, đang nhìn mình ở nắng sớm hạ lóng lánh kim sắc lông mi. Nàng hội nói mình rất vui vẻ, nàng hội nói ngực của mình thật ấm áp. Nàng hội không nhịn được ở trong lòng ngực mình cùng đến cùng đi, tựu như cùng sáng sớm chậm chạp không muốn động con mèo nhỏ. Tôn Ngộ Không thích mèo, càng thích chứ nàng. Hết lần này tới lần khác nàng nhất định một tên mèo, một tên của mình thích mèo. Ta thích ngươi. Đây là Tôn Ngộ Không chậm chạp không có nói ra nói. Kỳ thực lúc đầu Tôn Ngộ Không tỉnh, liên tục tỉnh ít nhất. Ở nàng tỉnh lại trước, Tôn Ngộ Không cũng đã tỉnh. Bất quá băng linh không biết, nàng toàn bộ chủ ý đều đặt ở Tôn Ngộ Không cặp kia bị nắng sớm nhuộm thành kim sắc con ngươi, tựu như cùng ánh dương quang giống nhau ấm áp, tựu như cùng xuân như gió, lặng yên mà qua. Đã sớm ấm áp băng linh tâm phòng. Câu kia không có nói ra nói, trở thành trong lòng hai người khó nhất điển cái hố, lưu luyến trăm nghìn lần, thế nhưng nhân không gặp. Có lẽ chỉ có một ngày đêm ta sẽ hóa thành xương khô, ta sẽ trở thành hoàng sa, nhất là ta sẽ dẫn ngươi đi trông đẹp nhất dương quang, ngươi phải nhớ kỹ, ta ở Hoa Quả Sơn giữ lại cho ngươi một chỗ đỉnh núi. Đến lúc đó chúng ta tiểu đưa bọn họ toàn bộ đuổi ra ngoài, toàn bộ Hoa Quả Sơn chỉ có đôi ta, ừ còn có bảy khỉ khỏe. Ở Thanh Ngai ngồi một đêm, chờ nắng gắt từ hải thiên một đường địa phương mọc lên. Trông hồng quang phủ kín khắp hải. Ăn sơn quả, uống sơn tuyền. Duy chỉ có thiếu ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 385, nằm ở tối hậu tí tách. Ước át xẹt qua khuôn mặt, xoay quanh hồi lâu không muốn hạ xuống trong suốt, cuối cùng vẫn vô pháp ở lâu, theo khỏe mắt, theo khuôn mặt, lặng yên mà rơi. Xoay người, hết thảy như lúc ban đầu. Này, tiểu tử, người không sao chứ? Thần Câu mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu, yên tâm, vô sự. Chúng ta đi thôi. Đi thôi. Huyền Quang không tại vây khốn hai người, sớm đã nở một cánh cửa, là Tôn Ngộ Không và Thần Câu mà khai. Giống như bọn họ tiến nhập cái này Huyền Quang buồn nguyên chi địa, chính là vì chữa trị cái này cổ đỉnh giống nhau. Hôm nay cổ đỉnh đã chữa trị, tự nhiên không cần ở tại chỗ này. Thân thể của ngươi. Thần Câu nhìn Tôn Ngộ Không bộ ngực xóa sạch đỏ sẫm hơi lộ ra lo lắng mở miệng hỏi thăm. Tôn Ngộ Không cười khẽ, sờ sờ trước ngực, chậm chạp khó có thể tản đi thánh uy sớm đã thành tiêu thất, vết thương đã rồi như lúc ban đầu. Không có việc gì. Tôn Ngộ Không cười khẽ, thân thủ xé ra mang trên người thanh bảo xé rách, một lần nữa lấy ra quần áo thanh sam mặc đi tới. Tiểu tử ngươi từ đâu bị nhiều như vậy thanh y liễu, cũng không nói đổi nhất kiện. Thần Câu thổ tạo đạo. Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khổ, thật sự là lười đi đón cái này Thần Câu nói cha, không thể tránh được. Hai người đi nhanh ra, hướng phía cái này bực ngoại, không gian ở ngoài đi ra ngoài. Cái này một bế quan không biết lại qua nhiều ít thiên, bên ngoài sợ rằng sớm đã thành thời tiết thay đổi. Tôn Ngộ Không biến hóa nhanh chóng, thay đổi thân trang phục, là muốn hơi chút che lấp một chút. Tiểu tử, nhưng thật ra rất nhanh. Để ngươi bẩm nhất. Tôn Ngộ Không cười nói. Vậy ngươi bây giờ tên gì đây? Thần Câu nói lẩm bẩm. Ừ, khiến ta nghĩ, hành giả làm sao? Tôn Ngộ Không cười to, hai tay chắp sau lưng, hướng phía bên ngoài đi đến. Tôn Ngộ Không là ta, tôn hành giả là ta, hành giả tôn, giả hành tôn đều là ta. Thần Câu nhìn Tôn Ngộ Không bóng lưng, trong miệng nhỉ non hai câu, hành giả, tôn hành giả. Thực sự là khó nghe. Sau đó đội vàng đuổi theo, đi theo Tôn Ngộ Không bên cạnh. Hướng phía cái này huyền quang cảnh bên ngoài đi đến. Trời đất bên ngoài như vậy mới mẹ độc đáo, nhiều như vậy màu, cùng đợi ta. Đích xác, bên ngoài thực sự rất nhiều màu. Quả nhiên lần này đăng long thai là sử thượng mạnh nhất đội hình A. Đúng vậy, nhìn thấy không? Người thứ nhất vượt qua Hàn Tuyển ngươi biết là ai sao? Thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, cái này nhóm hắc mã cư nhiên dẫn linh xảo Hàn Thiên. Hàn Thiên Hàn Thiên, một kiếm Hàn Liễu 3000 thiên. Trước đây con cưng, chỉ bất quá hắn gia nhập dẫn linh xảo sau đó, có vẻ trầm mặc rất nhiều, khó tránh khỏi bị người đã quên, hôm nay đúng là cái này Hàn Thiên chứng minh cơ hội của mình. Hắn đã trở về, trước đây cái kia một kiếm Hàn Liễu 3000 thiên nhân đã trở về. Một kiếm chỉnh chỉnh Hàn Liễu 3000 thiên, cái kia chú mục chính là thiên tài, cái kia dường như mùa đông hàn quang, xẹt qua trời cao, chặt đứt nữa bầu trời. Chín thế lực lớn, Hắc Diệu Nhai thánh tử thánh nữ, Sâm La Điện bốn điện truyền nhân, Phong Hỏa Thiên Thần Bí công tử, Cửu Vũ cung hạ Cửu Vũ, Tiểu Long cốc thiên tài tuyệt thế, Đoạ Thánh Linh Thánh hoàng tử, dẫn linh xảo Hàn Thiên. Một người hưng phấn nói, còn có Thiên phủ và Phượng tộc người tới, Thiên phủ cái kia thần nhân, đến nay còn chưa hiện hắn, về phần Phượng tộc, ẩn nặc lâu như vậy. Trước đây hoàn toàn xứng đáng yêu tộc đệ nhất đại môn, không biết truyền nhân vì ai a. Còn có một cái tên, đã quên sao? Hắn là cái quái thú, một thân thần bí kinh khủng quái lực quái thú. Hắn gọi Lý Tu Tệ. Lý Tu Tệ, quái thai trong quái thai, phụ thân hắn là nhân tộc đã từng lực vương, nhân hoàng dưới trướng đệ nhất chiến tướng, lực lớn vô cùng. đồn đại trước đây vị này Lực Vương và Thiên Đình Cự Linh Thần tương đối quá khí lực, khiến Cự Linh Thần vi chi thán phục. Bất quá Hoang Mang Lực Vương nhất định, hắn vô pháp tu hành công pháp, nhưng hắn có thể bằng vào lực lượng của chính mình đánh khắp thiên hạ mọi người. Mà mẫu thân của Lý Tu Tề còn lại là lúc đó yêu tộc một thế lực lớn trong công chúa, bất quá một thế lực lớn rất khó may mắn tránh khỏi bị Thiên Đình và Tây Thiên liên hợp bộ đội diệt trừ, tiêu thất hậu thế. Vừa vặn Lực Vương gặp lẽ loi hưu của nàng, hộ tống nàng, chỉnh chỉnh chín vạn lý, trở lại nhân tộc đô thành. Nhân Hoàng Nhữ nhất là cũng không có phản ngược đối với bọn họ. Sau cùng nàng lưu tại bên cạnh hắn, lưu lại một tử, Lý Tu Tề. Lý Tu Tề thiên tính rất cổ quái, ly khai nhân tộc, ly khai phụ mẫu, một mình tại đây chìm nổi loạn thế trung tu luyện. Có yêu tộc cường đại huyết mạch, kế thừa Lực Vương đặc biệt thể chất. Trùng hợp đồng thời hắn lại có thể tu hành yêu tộc cấm pháp, trong nháy mắt trở thành một vị thiên tài tuyệt thế, kinh diễm thiên hạ. Độc bộ hồng trần, Lý Tu Tề. Kia bất bại đao khách nào mình, lôi điện phong điểu nhất tộc lôi lão đại. Nhân tộc mục thần, Thạch Thiên Hạo, Tiêu Tam Hỏa, Diệp Phàm vân vân, chờ chờ. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tuyệt thế, cái kia trước đây cùng Thiên Đình đệ nhất chiến thần Nhị Lang Thần Dương tiện chiến đấu ngũ trang quán phong hy, phái thanh thành thanh tuyệt. Đúng vậy, chỉ là đã từng long tộc, vô pháp xuất hiện, không thì nhất định là sử thượng nhất kinh diễm một hồi tân tu tranh. Sơ thí chỉnh chỉnh đạo thải 300 nhân, cái này Hàn Viễn còn không biết hội khiến cho bao nhiêu người dừng lại đây. Đệ ba thí càng hội phiên phước. Hàn trời đã đang chuẩn bị đệ ba thử. Đó là đoạ thánh linh thánh hoàng tử, một thân cổ kim chiến ý đi, tiếng ngạo không kềm chế được, lại là người thứ hai vượt qua cái này Hàn Tuyển nhân. Hàn Tuyển đối với bọn hắn mà nói như giống trên đất bằng, chỉ là vấn đề thời gian, những người khác đối với trước sau thứ tự cũng không để bụng mà thôi. Các vị thiên tài tuyệt thế lần lượt đi ra cái này Hàn Tuyển. Hàn Tuyển danh như ý nghĩa, Hàn triệt nội tâm, thần hồn nước suối. Tuy rằng thiên tài vô số quang mang vạn trượng, nhưng là các ngươi thiên vạn chớ quên một cái nhân a, hắn không có ở. Cái kia Cuồng Quân. Cuồng Quân hai chữ vừa ra, đại gia trầm mặc, cái kia chói mắt, chú mục chính là thiên tài, thật chẳng lẽ trốn lần sao? Thật chẳng lẽ tiêu thất ở chỗ này sao? Hắn giống như nếu một trận như gió lốc, thổi qua sau đó nhất định yên tĩnh như chết, hắn nắm giữ thánh khí chìa khóa, kỷ, mấy, thế lực lớn là sẽ không bỏ qua cho hắn, nhất định sẽ không. Đã không còn dẫn linh xảo, trà lao sau đó, hắn tựu như cùng một cái phế vật, ở kỷ, mấy, thế lực lớn trước mặt, rất yếu đuối. Mấy người thở dài, nếu như cái kia Cuồng Quân am tâm tới, cái này phiến thiên địa phòng trường hội rất náo nhiệt nha. Tuổi con trẻ, lập địch vô số, nghe nói năm mới hắn một thân một mình dẹp loạn Bích Ba Đàm thời gian, từng và quan chi thế từng có đánh một trận ước hẹn, sau lại càng là ra tay giết đoạ thánh linh chi thứ đệ tử, đánh nát thánh hoàng tử một luồng phân thần, thánh hoàng tử cũng đã nói muốn giết hắn đây. Còn không kết thúc, bị giết lôi điện phong điểu nhất tộc thiên tài. Hiện tại lôi điện phong điểu đại công tử xuất thế, tuyên bố phải hắn tước, giảm, cốt luật ra, là đệ báo thủ, hát rượu nhai thánh tử càng là khí nộ, phải ngoài đánh bại trấn áp. Khiến hắn cấp thánh nữ nói xin lỗi, lúc đầu hắn công nhiên nhục nhã thanh thành trưởng môn, lần này thanh tuyệt cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, nghe nói hắn vẫn cùng lăng ba các hai đại thiên kim giữa thật không minh bạch. Không biết vừa hội tạo nhiều ít địch nhân a. Như thế tính toán, tiểu tử này thật đúng là đủ kinh diễm, tài cao mật lớn a, cả đời này đủ đặc sắc a. Bất quá đáng tiếc, chỉ có sống sót mới có thể kêu người thắng, tử nên cái gì cũng bị mất. Hắn và tử không giống với sao? Như nhau cái gì cũng bị mất. Cái thứ bảy ra cái này phiến hàng tuyệt nhân. Đang khi nói chuyện một người thân thủ một điểm, nhìn thần bí kia cổ kính, trên đó chính hiện ra một thân chứ quần dài màu lam, đầu đeo khăn che mặt nữ tử. Trên người giống như hàn băng, chung quanh không một người, thật là nhớ nàng nếu so với cái này Hàn Tuyển còn hàn thượng vài phần. Đây là cái kia người thứ nhất đi ra huyền khí vũ khảo nghiệm nữ tử. Đúng, đối với, kỳ thực chúng ta không có hiện. Cái này Hàn Tuyển theo lý mà nói nàng cũng có thể là người thứ nhất đi ra, chỉ là không biết vì sao, nàng ở Hàn Tuyển trung đợi hồi lâu. Sau cùng khiến tiền nhân giành trước. Cô gái này là nhà ai nhân? Chưa từng nghe có cái này nhân vật số 1, lại như ấy kinh diễm. Ta đây môn sẽ không biết, nàng mang theo cái khăn che mặt, nàng chưa sử dụng so chiêu pháp, vô pháp suy đoán, bất quá thiên hạ kỳ tài nhiều như vậy, khó tránh khỏi có chút chúng ta không biết. Thú vị, thú vị. Thực tại thú vị. Mấy người liên tục ca ngợi, hôm nay thực sự là mở mắt. Đăng Long thai chung, Tôn Ngộ Không hóa thân hành giả, thần câu cũng là biến hóa một cái hình dạng. Yếu như cùng một cái thông thường ngựa, đi theo ngoài bên cạnh, từng bước một hướng phía xa xa đi đến. Tôn Ngộ Không mang thanh sam thay cho, mặc một thân vải bố tăng bảo, mang theo một cái cực đại áo tang áo choàng, mang khuôn mặt che bấn lên. Lưỡi vỡ hắc tử trên trán hạ xuống. Gió thổi qua, nhẹ vũ. Hàn Tuyền ngay trước mặt, nhìn chi bao la, tiết lộ ra sát cốt hàn khí. Hàn Tuyền rất thanh, ảnh ngược chứ đỉnh đầu huyền thiên, huyền khí dường như từ nơi này Hàn Tuyền chi đấy sinh ra giống nhau. Hoài niệm có thể thấy rõ cái này Hàn Tuyền dưới mỗi một hạt cát đều rất rõ ràng, kết chứ băng xương. Thủy lặng yên mà qua, quá mức trong suốt. Nếu như không phải trên mặt nước có một luồng chẳng biết người phương nào lưu lại đai lưng, thật đúng là cho rằng cái này Hàn Tuyền nhất định ngừng giống nhau. Gió lạnh thổi qua, nước suối leng keng, giống như một vị đa tình thiếu nữ hử chơi chuyển tuyệt vời bài hát trẻ em. Hướng Huyền Quang làm bạn, vừa giống như một đầu ngân long cuộn cuộn. Toát ra, nước chảy ồ ồ, gió mát từ từ, nếu như hợp với hai bờ sông núi xanh, mấy phần cánh buồn điểm, vậy liền thực sự dường như trong bức họa giống nhau. Hàn Tuyền trong suốt đến có thể tắm địch trong tâm linh nhất thật nhỏ bụi bặm, có như vậy trong nháy mắt, nhân hội thất thần, muốn dung nhập cái này thủy tinh vậy trong nước, trở thành không minh làm sáng tỏ chung một dọn. Ai có thể nghĩ tới Hàn Tuyền đúng là như vậy, đẹp như bức tranh chi địa, không biết để lại bao nhiêu người tính mệnh, không biết có thể dùng bao nhiêu người dừng lại nơi này, trong lòng hoài bão bị cái này Hàn Tuyền thôn phệ, tiêu phí hầu như không còn. Đi thôi, phỏng chừng chúng ta là tối hậu tiến nhập cái này Hàn Tuyền Nhân. Thần Câu bất đắc dĩ nói. Tôn Ngộ Không gật đầu, không chần chờ, bước dài nhập cái này thấu xương vậy hàn lánh nước suối chung. Trong nháy Hàn Tuyền liền thấm ướt y phục của hắn, cập thắt lưng sâu. Làm sao, có đúng hay không rất thoải mái? Thần Câu cười nói. Tôn Ngộ Không cười khẽ, cái này xóa sạch hàn ý còn vô pháp ra giỏi chính mình. Thần Câu hình như là đã sớm biết Tôn Ngộ Không sẽ có như vậy tự phụ dáng tươi cười, khi thấy Tôn Ngộ Không dáng tươi cười sau đó, Thần Câu trên mặt mang thần bí dáng tươi cười nhẹ giọng nói rằng, một hồi, chỉ cần một hồi ngươi chỉ biết cái này Hàn Tuyền Mỹ. Căn bản không dùng một hồi, vẹn vẹn kỷ, mấy, hơi thở sau đó, Tôn Ngộ Không quay đầu, hai mắt trừng lớn, nhìn Thần Câu đạo, không thể sử dụng linh khí. Thần Câu lộ ra một bộ ngươi thông minh biểu tình nhẹ giọng nói rằng, trả lời chính xác. Tôn Ngộ Không nhìn tiền phương lan tràn đủ trăm dặm Hàn Tuyền, trong lòng dùng mình một cái, muốn hướng thân thể đi tới sao? Đương nhiên đó cũng không phải lạnh, mà là kích động. Như vậy rét cam cam, há lại không phải có thể bàn trợ chính mình luyện thể, làm sao không hưng phấn? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 386, cường độ Hàn Tuyền kéo đủ mấy trăm dặm địa, nước suối hàn lãnh, hàn triệt tâm cốt. Tại đây Hàn Tuyền trong đi trước thì không cách nào vận dụng linh khí, chỉ có thể y theo dựa vào chính mình, đi trước tới giai đoạn gì. Thần Câu trên mặt cũng không cười dùng, coi như là trước muốn xem Tôn Ngộ Không kinh ngạc, nhưng bây giờ hắn là thật không có tâm tình, nước suối kích động mà qua, sớm đã thành mạn quá hai người. Thật là mẹ ơi lãnh. Thần Câu đánh lạnh run mở miệng mắng. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn thẳng Tiên Vương, không có nửa điểm lùi bước ý, một nửa đã. Thần Câu gật đầu, mới phân nửa. Theo không ngừng thâm nhập, cái này Hàn Tuyền trong linh ý cũng là càng ngày càng mãnh liệt, làm cho khó có thể dãy. Giống như trong địa phủ Minh Hà, cháy bỏng này dính đầy hắc ám bẩn thỉu linh hồn, đau nhức triệt nội tâm, khó có thể tự kiềm chế. Minh Hà trong hỏa diễm liên tục lưu chuyển khắp những linh hồn này trên, liên tục không ngừng, vô pháp mất đi. Tiểu như cùng bây giờ Tôn Ngộ Không Thần Câu hai người giống nhau, Hàn Tuyền trong thấu xương linh ý, giống như một thanh trường kiếm, đâm rách thân thể, thẳng truy cốt tủy ở chỗ sâu trong. Từng đao chém chứ, kiếm quang hàn, minh minh loạn. Còn đây là phép luyện thể, nếu như không có vượt qua thử thách thể chất và tâm tình, thì không cách nào đi qua cái này Hàn Tuyền, nhất định sẽ hoàn toàn bị Hàn Tuyền băng lãnh thôn phệ, chờ mới đấy, gây khó khăn tự kiềm chế. Tôn Ngộ Không trên người tản ra vô tận quan mang, thật là thần kỳ, đây là Tôn Ngộ Không đặc biệt thể chất, không ngừng mang cái này hàn ý đẩy ra, hắn tựu như cùng trong nước một viên đạn, mang Hàn Tuyền đẩy ra, lướt sóng ra. Thần Câu đi theo Tôn Ngộ Không phía sau coi như là gián tiếp bị Tôn Ngộ Không chiếu cố, tiết kiệm không ít khí lực. Thời gian lưu chuyển, Tôn Ngộ Không cùng Thần Câu không biết tại đây Hàn Tuyền trong vượt qua vài ngày, cũng không biết cự ly bên bờ có còn xa lắm không. Thần Câu một thân xương lạnh, ở trong nước kết liêu xương, Tôn Ngộ Không mặc áo tăng cũng là như vậy, đông tuyết một chút. Tại khác áo choàng sắt biên giới lóe qua mang. Hàn Tuyền trung chân chính khảo nghiệm phải đến. Thần Câu mở miệng. Tôn Ngộ Không gật đầu, mấy ngày nay nghe Thần Câu nói không ít, Hàn Tuyền tuyệt đối sẽ không chỉ là đơn thuần khảo nghiệm một người thân thể cường độ. Quả nhiên, Thần Câu nôn ngữ vừa, xa xa vô số hải nhãn không ngừng xoay tròn, sản sinh cực lớn hấp lực. Nếu như không cẩn thận lầm bảo nói, tất nhiên sẽ trực tiếp bị hút đến hải nhãn trong, vô pháp tự kiềm chế, cho đến một khắc cuối cùng. Thần Câu chau mày, nếu so với năm đó khí thế mạnh không ít. Đê hải nhãn ở chỗ sâu trong, này ám phục chứ băng hà chiến sĩ bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta. Thần Câu trong ánh mắt hàn mang chớp động, nhìn quét mà qua, mơ hồ cảm thấy ngộ nhập địch nhân vòng đây. Hai người là tốt rồi tự nán lại bộ con mồi, khó thoát một bước. Băng hà chiến sĩ, Tôn Ngộ Không nhỉ non. Thần Câu gật đầu, đám kia đông tây ám nằm ở hắc ám ở chỗ sâu trong, ẩn nút với băng hà hải nhãn trong. Bọn họ là băng hà Hàn Tuyền chi linh, bảo vệ Hàn Tuyền phần cuối, trở ngại này người từ ngoài đến. Tôn Ngộ Không cười khẽ, đó chính là nói rõ chúng ta phải đến. Vấn đề cửa này khổ sở a. Thần Câu thở dài. Khổ sở sao? Tôn Ngộ Không cười khẽ, quay đầu nhìn chằm chằm cái này không bờ bến vô số hải nhãn, sải bước đi đi vào. Thần Câu vừa muốn nói gì, đột nhiên tự giễu cười, hắn là ai vậy a, hắn là Tôn Ngộ Không. Sáng tạo một chút cũng không có cân nhắc kỳ tích Tôn Ngộ Không, chính là hải nhãn, chính là băng hà chiến sĩ, thật đúng là ngăn không được hắn. Tôn Ngộ Không vừa bước vào cái này vô biên hàng tuyển trùng, đột nhiên một tiếng nguy nga quát lạnh truyền ra. Dĩ nhiên không phải một cá nhân. Tôn Ngộ Không thân hình cho ăn, khoe miệng câu dẫn ra lạnh nhạt dáng tươi cười, đi nhanh tiến lên, bước đi ra ngoài. Này, này, tiểu tử ngươi đây là muốn dự định đưa bọn họ toàn bộ dẫn đi ra không? Thần Câu nhìn Tôn Ngộ Không kinh ngạc nói. Tôn Ngộ Không bước tiến kiên định, khí chàng cường đại, trực bức cái này tất cả hải nhãn. Một lần kết thúc là tốt rồi, cần gì phải nhiều phiền phức. Tôn Ngộ Không mở miệng. Khí thế cường đại, đây là khiêu khích, lộ cốt khiêu khích. Vô số hải nhãn quang mang đại thịnh, mỗi một cái hải nhãn trong đều có một pho tượng băng hà chiến sĩ, tay cầm bảo lam sắc chém đao, hoặc là trường kiếm, hoặc là thương qua. Tới. Thần Câu sợ hãi than. Tôn Ngộ Không gật đầu, ánh mắt như trước, không có biến hóa chút nào. Kỳ thực có thể hay không vận dụng linh khí đối với mình mà nói cũng không quá lớn sai biệt, dù sao nói riêng về thân thể cường độ, chính mình đã rồi đến kim tiên, thậm chí mạnh hơn tình cảnh. Như vậy đối với mình mà nói chẳng phải là có lợi. Một màn kế tiếp, hoàn toàn sợ ngây người Thần Câu. Hắn thấy được một hồi hoàn toàn nghiền ép, một hồi không có bất kỳ huyền niệm gì chiến đấu. Tôn Ngộ Không tiểu như cùng cuồng ngược mà qua gió bão, những băng hà đó chiến sĩ, tiểu như cùng chập chờn cây nhỏ, ở gió bão trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới, nhổ tận gốc, quyền hơn chín thiên. Gió bão tàn sát bừa bãi mà qua, lưu lại tràn đầy đống hỗn độn một mảnh phế tích. Những thứ này băng hà chiến sĩ căn bản không có đáng giá Tôn Ngộ Không ra hai thủ tư cách, một quyền liền nổ nát một vị. Hoàn toàn nhất định một vị người trưởng thành treo lên đánh nhà trẻ tiểu bằng hữu giống nhau, thấy tối hậu, Thần Câu cảm giác có chút bất khả tư nghị, có chút quá mức tàn nhẫn. gió bảo tới cũng đội vã đi cũng đội vã, gào thét mà qua, trước mắt vết thương. Hắn thắng, thắng đương nhiên. Thần câu thắng phục, chân chính thắng phục, thân thể của hắn dĩ nhiên kinh khủng đến trình độ như vậy. Cái này Hàn Tuyền với hắn mà nói thực sự như giẫm trên đất bằng giống nhau. Thần câu cảm thấy có chút bất khả tư nghị, người này quá mức tàn bạo, gió bảo tàn sát bừa bãi, cực kỳ tàn ác cá hoàn hảo những thứ này băng hà chiến sĩ không có tư duy, mặc niệm ba phần chung. Thần câu lắc đầu cười khổ. Tôn Ngộ Không nén ý điệp, trực tiếp xoay người trở về. Đi thôi, trên đường sẽ không có nữa này phiền phải sâu. Thần câu gật đầu nhìn cái này đầy đất sức mẹ, cười khổ một tiếng, ta ăn xong. Tôn Ngộ Không mới vừa đi hai bước, trùng hợp ý kiến bên người chuyển đến trận trận tiếng kêu cứu. Hải nhãn chung có người. Thần câu kinh hô. Tôn Ngộ Không thân hình trực tiếp lướt trên, tại đây vô biên nước suối chung xé mở một đạo khe, kéo tay nếu như ưng chảo đống nhiên lộ ra, tham nhập vô biên hải nhãn chung, kéo lấy người kia bay, đống nhiên kéo một cái, nói ra. Lúc này người này đã mất đi chi giác, ngất đi. Toàn thân cao thấp tràn đầy hàn băng, xem ra tuyệt đối là bị trọng thương. Lâm vào hàn tuyển, kiên trì lâu như vậy, cũng phải thua gặp người a. Thần câu mở miệng, không thì người này nhất định phải chịu đủ gian vặn, bị cái này hàn tuyển thôi sán liều tử. Bất quá thần câu đảo mắt vừa nghĩ, trước Tôn Ngộ Không lạnh lùng như vậy, hiện tại làm sao sẽ chủ động cứu người đây? Ngươi có cái gì chủ ý? Hỏi một chút hắn bây giờ chẳng muốn, dù sao nhiều ngày như vậy. Thần câu biết Tôn Ngộ Không nói chạm muốn không phải của hắn thân thể, mà là đăng long thai, bây giờ đăng long thai đã đến trình độ nào? Đây mới là hắn quan tâm. Tôn Ngộ Không cũng không quản người này, tiện tay ném đi, rơi xuống thần câu trên người, tiếp tục lái lộ, hướng phía Hàn Tuyền đi ra ngoài. Hàn Tuyền, huyền khí gắn kết đi ra, vô biên sông nghiêm, cực độ hàn lãnh, vô thượng tồn tại. Bất quá cái này thật là dường như thần câu theo như lời giống nhau. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói như giẫm trên đất bằng. Vật này, ngươi còn quản hắn sao? Thần câu khó chịu vừa nói, cái này Tôn Ngộ Không vứt đi ra ngoài một con cá chết, trực tiếp ném đến trên người của mình. Khái khái. Tôn Ngộ Không thượng không nói chuyện, nam tử kia đầu tiên là ho khan một phen, mang trong bụng Hàn Tuyền đều khái ra. Cái này Hàn Tuyền cũng không dường như cái khác vật, nếu như lưu với trong thân thể thực sự là không có nửa điểm chỗ tốt. Tiểu tử, cho hắn điểm đan dược không? Không thì tử, chẳng phải là hại lao tử không công cộng. Thần câu vừa nói. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thân thủ điểm ra vài đạo linh quang nhảy vào nam tử này trong thân thể, đem trong thân thể Hàn Tuyền ép đi ra. Khái khái, khái khái. Nam tử này mở mắt ra, khuôn mặt trắng bệnh, rất là suy yếu. Ngươi là ai? Nam tử này mở mắt ra nhìn Tôn Ngộ Không mở miệng nói. Tôn Ngộ Không tỉ mỉ quan sát một phen nam tử này, cũng không phải cỡ nào xuất chúng, tu vi cũng chỉ có thể coi như là chân tiên cảnh giới. Tôn hành giả. Tôn Ngộ Không nói một câu. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Nam tử này trong mắt cũng tràn đầy vẻ hiếu kỳ, hắn có thể nhìn ra Tôn Ngộ Không cảnh giới cũng không cao bằng tự mình nhiều ít. Vì sao hắn tài năng ở cái này Hàn Tuyền trong du tàu đây? Tôn Ngộ Không gật đầu, không có việc gì, không cần khách khí, một cái nhấc tay mà thôi. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Tôn Ngộ Không trực tiếp xoay người mở đường. Thần câu không nói gì, đi theo Tôn Ngộ Không phía sau, đi tới. Nếu như nam tử này trước thấy được Tôn Ngộ Không đại chiến băng hà chiến sĩ thời gian, tự nhiên là sẽ khiếp sợ dụng răng sỉ. Cái này Tôn Ngộ Không tiểu như cùng đột nhiên xẹt qua hàn mang giống nhau, xé rách không gian, cũng dường như cuồng ngược mà qua bạo như gió, mặt đất tràn đầy đống hỗn độn. Nam tử này quay đầu lại trong ngay mắt, trong lòng cả kinh, lẽ nào cái này dưới đất là người này tạo thành sao? Khó có thể tưởng tượng. Có thể tu vi của hắn cực mạnh cũng bất quá là thiên tiên sao? Tại đây Hàn Tuyền Trung vô pháp vận dụng linh khí, làm sao có thể tạo thành kinh khủng như vậy? Lẽ nào hắn là lý tu tế bất thành, trời sinh quái lực? Nam tử này trong lòng chưa tính toán gì nghi vấn lao ra đầu đến, người này rốt cuộc là ai? Tôn hành giả, Tôn hành giả, chưa từng nghe nói người này danh hào a còn có con ngựa này. Ai hội mang theo một con ngựa tới đây đăng long thai à, chẳng phải là vì mình tìm trói buộc? Thuống hồ trong ngựa này ở Hàn Tuyển trong cũng có thể ứng phó, lẽ nào con ngựa này cũng mạnh hơn tự mình? Không biết quá bao lâu, Hàn Tuyển uy lực đã dần dần tàn đi, đã tần lâm Hàn Tuyển ở ngoài. Dọc theo con đường này đi tới, không thấy người ở, ta tiến nhập Hàn Tuyển thời gian đã coi như là cuối cùng, phòng trừng có thực lực đều đã ra khỏi Hàn Tuyển. Nam tử này đã hơi chút khôi phục một ít, cùng Tôn Ngộ Không sóng vai mà đi. Tôn Ngộ Không gật đầu, ta biết, quả thực hẳn là coi như là cuối cùng. Cái này, Tôn huynh, ta tò mò là, hướng ngươi cao như vậy thực lực, tại đây Hàn Tuyển trong triển hiện như vậy phi phạm, làm sao có thể rơi xuống tối hậu đây? Nam tử này hỏi. Phía trước có ta đình lại, được rồi, đăng long thai mở ra đã bao lâu? Tôn Ngộ Không hỏi. Ừ, ta vô ý rơi vào Hàn Tuyển trước là chỉnh 20 nhật. 20 nhật, đến bây giờ cũng chính là quá 5 nhật, nam tử kia rơi vào Hàn Tuyển đến cứu ra hắn đến không siêu một ngày, cũng chính là ngày 26. Phòng trưng có vài người cũng đã tiến nhập đệ ba thử. Tôn Ngộ Không mở miệng. Đúng vậy, bất quá ta biết tu vi của ta là khẳng định vô duyên đệ ba thử, ta cũng không bắt buộc, đi đến bây giờ tiểu thỏa mãn. Nam tử này cười to. Đi thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 387, kinh diệm nữ tử dọc theo đường đi, Tôn Ngộ Không đối với người này cũng có đại khái lý giải. Lý Bằng Không, Bằng Trình Dương Cánh, Vạn Lý Vô Không, tên nhưng thật ra tương đối lớn khí, bất quá tu vi cũng không cao lắm, tâm tính của hắn nhưng thật ra đã thấy ra, không có đấu kỵ quá người khác. Đường của ta rất rõ ràng, đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Lý Bằng Không cười nói. Tôn Ngộ Không không lời, người này thiên tư thực sự không thể coi như là thần kỳ ít nhất. Tại đây đăng long thai trùng, không tính là thần kỳ. Hắn đến từ nhân gian một cái tiểu gia tộc, bất kể là thiên phú còn là hậu kỳ điều kiện, cũng không đủ, cho nên tu vi tự nhiên là không tính là rất cao. Ta biết mình lộ cũng không tính là đến bây giờ, ta sẽ không tham gia đệ ba chiến, ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian, khả năng đi xem những thiên tài môn đệ ba thi đến tuột cùng làm sao, hay là đợi ta nghĩ muốn lúc rời đi hội tiến nhập đệ ba xem thử nhịn. Lý Thừa không mở miệng cười nói, con đường phía trước từ từ, nghĩ tại đây ngân hà trung làm vẻ vang rất khó. Tôn Ngộ Không nói rất đúng, Đăng Long Thai nhất định một mảnh hoang vũ, những thứ này tham gia nếu nói những thiên tài, đó là cái này hoang vũ trong vô số tinh, bọn họ liều mạng chán phóng mình qua mang, muốn ánh mãn thương cùng, muốn thành tựu vô thượng, muốn đi tới tối cao. Nhưng này phiến thiên không lại lớn như vậy, nó có thể chứa hạ tinh hữu hạ, chỉ có thể đấu loại này dần dần mất đi tia sáng. Mà Lý Thừa không còn lại là trong đó một viên, đối với hắn mà nói, có thể chạm đến cái này phiến thiên không cũng đã được rồi, hắn chẳng bao giờ nghĩ muốn lưu lại. Ở đây căn bản không phải thuộc về hắn thế giới, quá mức hung hiểm, cũng quá mức gian nan, hắn không thích ở đây, không thích nơi này bị đạo. Trên bầu trời tinh vô số, cường giả vô số, tỉ như trước đây cái tiểu cô nương kia, nàng là người đầu tiên đi ra Huyền Vũ khảo nghiệm nhân, nhưng là lại từ không có người kiến qua nàng, nàng mang cái khăn che mặt, đẹp như vậy. Xa xôi, chỉ có thể đứng xa nhìn. Lý Thừa không trong mắt tràn đầy hướng tới vẻ, nhưng hắn biết, hắn chỉ có thể nhìn sang, không thở dài mà thôi. Nữ tử thần bí, người thứ nhất đi ra Huyền Vũ khảo nghiệm. Tôn Ngộ Không cười khẽ, mặc kệ thế nào hồi không chút suy nghĩ đến họ có nhân vật số một như vậy. Thú vị a. Thiên hạ nhân tài kiệt xuất nhiều như vậy, tinh quang bở lại ý. Bọn họ mới là tối sáng nhân. Đáng tiếc, ta vốn là chờ mong có thể trông thấy cái kia nổi danh khắp thiên hạ của quân, bất quá hắn dĩ nhiên không có tham gia cái này đang lâm thai. Lý Thừa không lắc đầu thở dài. Đông Xuyên cái kia quân quân. Cũng không chỉ Đông Xuyên, quân quân danh hào đã rồi vang vọng tam giới. Bích Ba Đàm chưa từng nhìn thấy, Đông Xuyên cũng là vô duyên gặp lại, ta bản hy vọng ở Đăng Long Thai có thể một nhìn lén ngoài phong thái, sau cùng trở thành tiếc nuôi a. Lý Thừa không lắc đầu thở dài. Thần Câu cười khẽ, cũng không nói chuyện, hắn chỉ là ở một bên đứng lặng lặng. Tôn Ngộ Không thật lâu không lời. Người muốn đi đệ bà thí? Lý Thừa không hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu, ta muốn đi vào Đăng Long Thai. Gây khó khăn. Lý Thừa không chỉ nói một câu nói như vậy, hắn nhìn không thấu Tôn Ngộ Không thân phận, hắn chỉ có thể cảm giác mơ hồ tu vi bất quá thiên tiên, như vậy làm sao Đăng Long Thai trùng tranh nhau phát sáng, gây khó khăn. Nhất là Hàn Tuyền trong hết thời vừa là như vậy kinh khủng, dường như gió bão tàn sát bừa bãi trôi qua phế tích giống nhau, vô linh khí nhân há lại có thể làm được? Hay là nói căn bản không phải hắn làm được, vậy là ai cứu mình lì khai hải nhãn? Không phải hắn sao? Nếu như là hắn, hắn là ai? Lẽ nào áp chế lực lượng, gây khó khăn cũng muốn đi? Tôn Ngộ Không đứng dậy, trong nháy mắt ngoài khí thế trên người tăng vọt đến điểm cao nhất, khiến cái này Lý Thừa không theo không kịp, khí phách như thế, lẽ nào hắn thật sự có khả năng? Ta đi. Tôn Ngộ Không mở miệng. Lý Thừa không gật đầu, thân thể hắn chưa khôi phục, tìm được đã ra khỏi Hàn Tuyển, ở đây cũng sẽ không có những thứ khác nguy hiểm. Đà tạ ân cứu mạng. Lý Thừa không mở miệng, tuy rằng còn muốn căn dặn cái này Tôn hành giả một phen, nói cho hắn biết con đường phía trước nguy cơ, nói cho hắn biết mang phải đối mặt địch thủ. Bất quá đám kia lóng lánh ở tinh thần ngọn núi cao nhất nhân ai lại không biết đây. Nói đi là đi, Tôn Ngộ Không năm thần câu ly khai, Lý Thừa không còn từng nói một câu, hy vọng tương lai Tôn hành giả đi ra tộc hắn bơi một cái. Về phần địa danh, Tôn Ngộ Không đã sớm ném sau, không nghĩ tới tiểu tử này rốt cuộc vẫn là của ngươi tự gỗ. Thần Câu cười khẽ, liên tiếp vài ngày không nói gì, đã sớm đến mức không nhịn được. Chỉ bất quá ngươi cái này tinh bột ti nhưng thật ra cũng không coi trọng ngươi a. Thần Câu cười to nói. Tôn Ngộ Không mặc kệ hội Thần Câu, nắm thật chặt trên người áo choàng, tự mình đi tới. Ai, ngươi thế nào thay đổi thâm trầm như vậy? Ai, ai được rồi, ngươi có đúng hay không cảm thấy áp lực? Thần Câu hỏi. Đầy trời tinh quang, vô số con cưng, sao lại không lo lắng, sao lại không có áp lực chút nào? Áp lực? Tôn Ngộ Không cười khẽ, ta chỉ là cảm giác không thú vị mà thôi. Không phụ quần quân a, miệng là đủ cứng. Ngươi sợ quá sao? Thần Câu không biết nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Không thân hình dừng lại, nhãn thần càng phát dại ra. Sợ? Chính mình sợ quá sao? Sống lại làm tiền, chính mình rất sợ, sợ xã hội này, sợ thủ trưởng, sợ chủ cho thuê nhà, thậm chí hắn sợ ánh dương quang, sợ ánh dương quang xé rách hắn ngụy trang, lộ ra sợ hãi của hắn. Sau khi sống lại, nữa cũng biết sợ, hắn sợ chính mình tử, hắn sợ nàng không trở về được bên cạnh mình, hắn sợ đây hết thảy chỉ là một giấc mộng. Ta sợ tử. Một lúc lâu sau đó, hắn chỉ nói ba chữ: sợ chết. Thần Câu cười to, Đông Xuyên cái kia cuồng quân cũng không sợ chết. Hắn cũng không biết Tôn Ngộ Không chuyện tình, không thì hắn còn có thể nói, đại náo thiên cung cái kia Tôn Ngộ Không không sợ chết. Kỳ thực ai cũng sợ chết, chẳng qua là làm sao tử mà thôi. Nhất là sợ lại không thể khiến ta dừng lại. Đích xác, Tôn Ngộ Không vô pháp dừng lại, không thể dừng lại, quá khó khăn. Ta tin tưởng, vừa cái kia thằng nhóc nếu như đi theo chúng ta bên người hắn nhất định sẽ mở rộng tầm mắt. Thần Câu mở miệng. Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khổ, cũng không muốn dẫn hắn cùng lên đường, tu vi của hắn, uổng công đi trước, chỉ có thể hại hắn. Thần Câu rất là chờ mong, tuy rằng hắn không biết Tôn Ngộ Không rốt cuộc là ai, nhất là hắn che giấu tung tích, nhất định nói rõ cái này Tôn Ngộ Không thân phận rất đặc thù. Cho nên Thần Câu chờ mong, đem cái này dần dần lộ ra danh tiếng Tôn hành giả nói cho đại gia mình chính là Cuồng Quân Tôn tiểu tiểu thời nhỏ, mà Cuồng Quân thân phận chân thật vừa vặn nhất định Tôn Ngộ Không. Không biết mặt mũi của bọn họ sẽ là cỡ nào thú vị, vừa sẽ là cỡ nào đặc sắc, cho nên ta rất chờ mong. Thần Câu cười to. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng giống vậy chờ mong, Tôn Ngộ Không sẽ trở lại. Không biết ngươi rốt cuộc trêu chọc qua người nào, ai, quên đi, quên đi, nói chung ngươi có tính toán gì hay không? Dự định. Đám kia kêu gào muốn đối phó ngươi nhân a, lẽ nào ngươi không có đánh tính? Thần Câu nói ánh mắt thay đổi hẳn lãnh. Nếu như bọn họ đến, vậy tất cả đánh lại a. Có thể bọn họ nếu như không đến đây. Thần Câu hỏi. Vậy thì tìm tới cửa đánh lại. Hai người đàm tiếu vài câu, đi lên chân chính lộ. Hàn Tuyền qua đi, quang mang ánh thiên, tắm rửa quang huy. Đây là đệ hai thí thưởng cho, đầy trời quang huy đến tĩnh dưỡng thân thể. Bất quá đối với ngươi mà nói cũng không gì dùng. Thần Câu giận dữ nói rằng, tiểu tử này thế nhưng đã từng tại nơi huyền quang trong người tu luyện, há lại còn cần vật như vậy. Tôn Ngộ Không cười lắc đầu, hai người lần nữa dừng mấy ngày. Đệ ba thí chi địa. Một chỗ đoạn ngai dưới chính là vô biên thâm nguyên. Đây là đệ ba thí. Tôn Ngộ Không hỏi. Đệ ba thí. Danh viết tìm môn, tìm kiếm tiến nhập đăng long thai môn. Thần Câu mở miệng. Tôn Ngộ Không nhìn cái này đoạn ngai chung quanh, còn có thật nhiều nhân. Bọn họ đều ở đây tìm môn. Có rất nhiều, có không phải, môn và môn cũng bất đồng, bọn họ hy vọng có thể khám phá, có thể tìm được chân chính môn. Thần Câu ngôn ngữ rất là thơ mạo. Đúng lúc này, không chờ Tôn Ngộ Không lúc nói chuyện, một đạo linh quang hiện lên. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, ngay sau đó thay đổi mờ ảo, coi như muốn tiêu thất giống nhau. Nàng tìm được cửa, đệ nhất nhân. Thần Câu mở miệng. Đích xác, nữ tử này nhất định nữ tử quần lam kia, mang theo cái khăn che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Nàng là người đầu tiên đi ra Huyền Vũ trận pháp nhân, nàng là người đầu tiên đi tới Hàn Tuyển sát biên giới nhân, nàng là người đầu tiên tìm hiểu đệ ba môn nhân. Đem cô gái này xuất hiện thời gian, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, hoặc là kính phục, hoặc là ca ngợi, hoặc là kích động, hoặc là phẫn uất, hoặc là hướng tới. Không có người biết nàng cái khăn che mặt dưới là một tấm bộ dáng gì mặt, bọn họ không biết, Tôn Ngộ Không cũng không biết. Vừa là nàng, như cô gái này, rốt cuộc là người phương nào a? Nữ tử, còn đây là tiên nữ. Mọi người đều ca ngợi, cô gái này quá mức xuất trần. Nàng mang là người thứ nhất tiến nhập đăng long thai nhân a. Ngoại giới cũng là rung động. Cô gái này ra sao đường bề? Cái nào người trong môn? Không tầm thường, không tầm thường. Mọi người mở miệng, bất quá không người nào biết, không người nhận thức nàng. Nàng thanh tối ánh sáng chói mắt, tối loé sáng tinh. Đem cô gái này xuất hiện thời gian, Thần Câu phát hiện Tôn Ngộ Không có chút biến hóa, ánh mắt của hắn dường như vạn lý băng nguyên vô biên hàn tuyết trong cực nóng hỏa quang. Thân thể của hắn run, ánh mắt của hắn nếu như tích huyết. Là nàng, là nàng. Tôn Ngộ Không trong miệng nỉ non, tự đang cùng mình nói mớ giống nhau. Ngươi nhận thức? Thần Câu hỏi. Ta biết nàng một mực, vẫn luôn ở, chỉ là ta không nghĩ tới, đến bây giờ nàng đã trở thành một viên tinh, chú mục chính là tinh. Tôn Ngộ Không cười to. Tiểu tử ngươi được cái gì ma chướng, lẽ nào đây là ngươi đã từng tình nhân? Thần Câu lẩm bẩm. Ta sẽ đuổi theo nàng, lần này đến phiên ta đến bảo hộ nàng. Tôn Ngộ Không mở miệng. Tiểu tử ngươi sẽ không nhất kiến trung tình nha, nhân ra như vậy xuất trần, không biết có bao nhiêu nhân ám trung nhớ, ngươi còn muốn. Tôn Ngộ Không cười, bay thẳng đến đoạn ngai ở đi tới. Kế nữ tử thần bí sau đó, đệ ba môn lần lượt mở ra, có thể tìm được môn tự nhiên coi như là tiến nhập đăng long thai thế giới. Người khác chỉ có thể lúc đó dừng lại, ly khai nơi đây. Tôn Ngộ Không phải tiếp tục, phải tiếp tục đi, hán lộ còn rất dài. Tinh thần một viên tàn đi, bọn họ đã trải qua nhất cái này hoàng vũ khảo nghiệm. Tiếp đi ra nên tiếp bọn họ mới thật sự là thiên không. Mà cái này phiến thiên không, sớm muộn sẽ bị tiên huyết nhuộm dần, chỗ ấy mới là bọn hắn chiến trường chân chính. Đệ ba thí, Tôn Ngộ Không vô pháp bang trợ Thần Câu, nhất là hắn tin tưởng, đến đó Thần Câu đã không cần bán trợ, hắn có thể chính mình tìm được môn. Chính như Tôn Ngộ Không bước tiến bước sau khi ra ngoài, Thần Câu theo sát lần lượt đi, hắn rõ ràng mình có thể thành công. Chưa xong còn tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 388, hồng hoang thế giới vốn vô cùng, thiên hạ vô song. Đang long thai rộng vô biên vô cực, nhìn chi vô đoạn. Không thể nào cực hạn chi địa. Hồng hoang thế giới, thiên địa huyền hoàng hai khí tự tồn. Thiên không cũng có nhật nguyệt tinh thần, cũng sẽ có âm dương biến hóa. Thánh tay của người đoạn tự nhiên là không cách nào so sánh, đối với thánh nhân mà nói như vậy mới là tốt nhất. Dạ Minh đi qua đệ ba thí, quan chi thế cũng là thông qua đệ ba thí, rất nhiều người đều thành công đi qua đệ ba thí. Nhân tộc mục thần, Tiêu Tam Hỏa, Thạch Thiên Hạo, thiên tài vô số, chỉ có đi qua đệ ba thí sau đó mới tính là chân chính tiến nhập nếu nói chiến trường, truyền lại đời sau địa phương. Đương nhiên, Tôn Ngộ Không địch nhân cũng đều xuất hiện ở đây đăng long thái trung. Thánh hoàng tử, Hắc Diệu Nhai thánh tử thánh nữ, Thanh Thành thanh tuyệt, Lôi Điện phong điểu. Thiên đình Dương Tiện còn có cái kia sớm cựu người đáng chết. Như vậy rất tốt, ở Đăng Long Thai chúng ta tiểu không cần lo lắng người khác vướng chân vướng tay. Tôn Ngộ Không ánh mắt tản ra vô biên hàn quang, thuộc về hắn môn rốt cục xuất hiện. Tôn Ngộ Không một thân áo tang trường bào, che đậy khuôn mặt, không người có thể thấy rõ diện mạo của hắn, đương nhiên cũng không ai đối với hắn cảm thấy yêu kỳ. Dù sao đại thế đã đến, lần lượt có người đi qua đệ ba thí, tìm được đại môn, tiến nhập Đăng Long Thai. Tôn Ngộ Không tiến nhập Đăng Long Thai sau đó, Thần Câu cũng lần lượt tìm được đại môn, đạp đi vào. Đăng Long Thai ngoại, Đông Hải trên, 800 hơn người tiến nhập Đăng Long Thai, thực sự là kinh khủng, thịnh thế thời đại. Đúng vậy, thịnh thế thời đại, hơi lộ ra kinh khủng. Không biết vì sao, cái này Đăng Long Thai dĩ nhiên hội hấp dẫn đến nhiều như vậy nhân. Đương nhiên là có những người này không biết đây là Đăng Long Thai một lần cuối cùng mở ra, càng sẽ không biết mặt khác cần tình, bọn họ không có tư cách. Hơn 800 nhân, bọn họ đều là bị lựa thiên tài, đương nhiên cũng có cơ duyên. Đi qua đệ ba thí không là dựa vào cỡ nào lực lượng kinh khủng, mà là coi trọng cơ duyên, nhưng có thể đi qua tiền lượng thi đến đây nhân, tự nhiên cũng sẽ không là tục nhân. Ngươi nghe nói vừa cái kia tính toán tài tình tử xuất hiện sao? Đương nhiên, hắn thế nhưng một cái thời đại quan mang, hảo mấy trăm năm. Hắn là Đăng Long Thai quên đi một quẻ, ngươi hiểu được là cái gì không? Người này cười thần bí nói, đó là tự nhiên, không nói gạt ngươi ta thân thích. Nói chính sự. Ai,
Được rồi.
Nghe nói tính toán tài tình tử đo lường tính toán ra cái này đang long thai trung tướng thông suốt ra một con đường đến, con đường này này đây tiên huyết bạn nền. Xương khô tích lũy, thật là kinh khủng. Tiên huyết vại đầy trời, rên rỉ chi âm không ngừng. Đại hung chi tướng, khó có thể suy đoán à, lần này đang long thai nhất định là không gì sánh được hung hiểm. Bọn họ sắp sửa ở bên bờ sinh tử hành động, mới có thể chứng đạo. Mọi người thở dài, trong lòng ngẩng cao, đáng tiếc chính mình đã rồi ra đi, thời đại này không thuộc về mình nữa đám người. Đáng tiếc, chính mình không thể đạt được bọn họ như vậy thành tựu, bọn họ mới là mới ánh bình minh. Ta từng huyết tưởng, nếu là ta còn trẻ nhất định phải đi đi cuồng quân lộ. Thiết, tiểu tử ngươi đừng có nằm động, cuồng quân lộ. Há là ngươi có thể đi ra. Đối với bọn hắn mà nói, lần này đang long thai tiếc nuối lớn nhất nhất định cuồng quân, không thể nhìn thấy cuồng quân, truyền thuyết kia trùng cuồng quân. Nhân cả đời này, nếu là có thể đi lên cuồng quân lộ, thực sự là không tiếc. Trước đây ta có hạnh, may mắn, ở Đông Xuyên kiến qua cuồng quân phong thái. Ta nghĩ coi như là cựu thiên chiến thần tới, cuồng quân cũng sẽ không động thượng khẽ động, trong mắt hắn, căn bản cũng không có kiêng kỵ ý. Đông Xuyên đánh một trận sau đó, Tôn Ngộ Không đều không biết mình danh tiếng đã to lớn như thế. Cuồng quân hai chữ, dường như bạo gió thổi qua giống nhau, mọi người đều biết, đại thể đều là kính phục. Đáng tiếc, nếu như có thể cấp cuồng quân 500 năm, ta nghĩ hắn thực sự khả năng đánh lên thiên giới, dường như Tề Thiên Đại Thánh giống nhau. Tề Thiên Đại Thánh, cái kia truyền thuyết, cái kia bị trấn áp thôi truyền thuyết, khó có thể tưởng tượng hướng sức một mình đánh lên thiên đỉnh, giết chết Tam Đàn Hải Hội đại thần Na Cha, đây tột cùng là người thế nào? Nếu như có thể một nhìn lén ngoài phong thái, thiếu sống 10 năm ta đều nguyện ý. Một gặp gió vân biến hóa long, mấy năm nay nhẹ người chân chính có thể hóa long lưu sinh vừa có bao nhiêu? Đăng Long Thai, đây mới thật sự là Đăng Long Thai, cái kia đã tiêu thất, hồng hoang thế giới. Cương liệt hùng hậu nồng nặc hồng hoang nguyên khí, thật là cường đại, sông và mũi. Trên bầu trời một vòng ngày mai long lánh qua mang, quang thải ánh hạ, bao cát vô biên. Nơi đây một mảnh hoang dã, chung quanh tràn đầy đại sơn. Tiêu điều một chút, một đạo nhân ảnh ở trong báo cát nắm thật chặt mình áo choàng, ở ngoài bên cạnh theo một con tuấn mã, một bước một phí thời gian. Thế giới này là như thế nào? Mặc áo choàng nam tự hỏi. Nếu để cho ta nói, nơi này chính là thiên đường, người thắng thiên đường. Ừ, còn có một việc ta nghĩ ngươi nên biết, đó chính là nguyên chủ dân. Nguyên chủ dân? Tôn Ngộ Không nghi hoặc, chưa từng nghe cái này Đăng Long Thai chúng có người sinh hoạt ta cái này người không biết đâu. Đăng Long Thai nhất phương tiểu thế giới, tồn tại đã mấy vạn nhiều năm, trong đó đã có chứ hồng hoang di chủng, tự nhiên cũng là sẽ có thời đại hồng hoang nhân, đương nhiên bọn họ tự nhiên không phải người tộc, mà là vạn tộc. Điểm ấy Tôn Ngộ Không nghe nói qua, hồng hoang thế giới vạn tộc săn sát, nhân tộc nhỏ bé. Vạn tộc tranh hùng, nhân tộc còn lại là ở kẽ hở trong cầu sinh con kiến hôi, thậm chí nói là vạn tộc trong cường tộc môn chuồng nuôi huyết thực đều không quá đáng, tựu như cùng hiện tại nhân tộc chuồng nuôi gia súc giống nhau. Nhân tộc TV, nhận hết có đủ. Vạn tộc di chủng. Tôn Ngộ Không hỏi. Đúng, đối với, bất quá tại đây đang long thai trên thế giới lưu lại vạn tộc cũng không phải rất nhiều, nhưng coi như là như vậy, cường đại chủng tộc cũng chỉ ít hơn 10. Thần Câu nghiêm túc nói. Nói như vậy, ta nhưng thật ra mong đợi. Tôn Ngộ Không cười khẽ. Không cần chờ mong, ngươi lập tức tiểu sẽ gặp phải, những thứ này nguyên trụ dân cũng không phải là hiền lãnh tử, bọn họ sao biết được đạo đăng long thai lúc nào mở ra. Cho nên bọn họ hội tới nơi này mai phục. Đối phó chúng ta những thứ này người từ ngoài đến. Tôn Ngộ Không hỏi. Đương nhiên có thể tiến nhập cái này đăng long thai đều là các tộc người nổi bật, trên người tài bảo tự nhiên là vô số, đại thể đều là quý trọng vật. Đối với những thứ này vô pháp ly khai đăng long thai thế giới nguyên trụ dân mà nói thế nhưng rất hữu dụng, bọn họ hướng tới Tân Kỷ Nguyên, muốn biết Tân Kỷ Nguyên đến tuột cùng là cái gì. Nhưng đại thể nguyên trụ dân đúng, đối với người từ ngoài đến coi như là hữu hảo, ngoại giới có cái gì có thể cùng bọn họ trao đổi. Thần Câu giải thích. Tôn Ngộ Không gật đầu, cái này Thần Câu nhất định có đoạn có ý qua lại, hoặc là nói hắn căn bản là đã tới cái này đăng long thai. Cảm giác Tôn Ngộ Không ánh mắt, Thần Câu bĩu môi đạo, ta biết người đang suy nghĩ gì, ta cũng biết người muốn hỏi cái gì. Ta sẽ nói cho người biết, nhưng có đúng hay không hiện tại. Tôn Ngộ Không gật đầu, không có nhiều lời, hai người bất quá mới vừa tiến vào cái này đăng long thai, phỏng chừng nếu quả thật dường như Thần Câu nói giống nhau. Sợ rằng đã có người và cái này đăng long thai trung nguyên trụ dân đã giao thủ nha. Được rồi, còn có một việc. Thần Câu ánh mắt một ngắm nhìn Tôn Ngộ Không đạo, đăng long thai chúng có vừa bước long bi, tên của ngươi sẽ lưu lại nơi này lên long bi thượng, ghi lại ngươi thứ tự. Đăng long thai hội cảm giác được ngươi lúc ban đầu tiến vào tu vi, đi qua ngươi không ngừng mà nỗ lực mà để thăng. Hoặc là nên chiến những người khác, thu thập đăng long thai trong Du Phương Long Hồn. Du Phương Long Hồn. Đúng, đây là long thánh số lượng, Du Phương Long Hồn thuộc tính bất đồng, nhất là đối với người tu hành mà nói chỗ tốt cực đại, ngươi biết vì sao có chút nguyên trụ dân sẽ không đúng, đối với người từ ngoài đến động thủ sao? Thần Câu hỏi. Bởi vì bọn họ cần cái này Du Phương Long Hồn, có thể bọn họ nhưng không cách nào thu thập. Tôn Ngộ Không đáp. Thông minh, Du Phương Long Hồn đối với bọn hắn mà nói càng trọng yếu hơn, bọn họ càng cần nữa Du Phương Long Hồn, Du Phương Long Hồn trong gắn kết chứ vô biên hồng hoang thánh lực. Những thứ này hồng hoang di chủng cần cái này Du Phương Long Hồn đến tu hành. Thần Câu mở miệng. Tôn Ngộ Không đã đại khái minh bạch cái này Du Phương Long Hồn, tựu như cùng tiên đạo kỷ nguyên trong tiên linh chi khí giống nhau. Du Phương Long Hồn trong đó sảng tạp lẻ tẻ long thánh lực, suy nghĩ hồng hoang thời kỳ long thánh lực, cỡ nào chân quý, đối với vạn tộc mà nói quá khó tìm. Thần Câu cười nói, vì sao còn sẽ có người xuất thủ đối phó người từ ngoài đến đây? Tôn Ngộ Không hỏi. Dĩ nhiên không phải sát hại, bọn họ muốn tái hiện trước đây hồng hoang thời kỳ, vạn tộc vi phong, bọn họ muốn mang những thứ này người từ ngoài đến quyển dưỡng đứng lên, chuyên môn đi thu thập Du Phương Long Hồn. Thần Câu mở miệng. Cái này nguyên chứ dân cũng không phải người ngu, bọn họ sẽ không chọn Lý Tu Tề loại cảnh giới đó nhân xuất thủ. Vừa bận nhất định cái này cuối cùng người. Kỳ thực Tôn Ngộ Không lo lắng nhất hay là lên Long Bi. Vật kia có thể ghi chép tên ai, Tôn Ngộ Không Tôn Tiểu Tiểu còn là cái gì? Yên tâm, lên Long Bi thượng muốn lên tên ký là ngươi tự chọn. Không cần lo lắng lạc. Thần Câu cười nói, hắn biết Tôn Ngộ Không tạm thời vẫn không thể bại lộ. Ít nhất, không thể bại lộ hắn là Tôn Ngộ Không thân phận. Tuy rằng không biết vì sao, nhất là Thần Câu biết, vừa đến vừa bạn, nữa cũng hội tự nói với mình. Như vậy rất tốt. Tôn Ngộ Không gật đầu. Xem ra tạm thời muốn hướng cái này thân phận của hành giả đi một đoạn đường. Lên Long Bi ở nơi nào? Đối đãi ngươi tích được đệ nhất phân thời gian, liền sẽ xuất hiện. Thần Câu mở miệng. Cái này lên Long Bi sẽ mở ra lên Long Sơn, vạn tái trong truyền thuyết lên Long Sơn, đang Long Thai mở ra vô số lần, từ không có người tỉnh lại quá lên Long Sơn, cũng không ai tìm đã đến. Lên Long Sơn thượng tướng sẽ bị chúng thánh chỉ điểm, do đó mở ra vạn thánh điện phủ, trong đó tìm kiếm thánh nhân cơ duyên. Thần Câu nhìn trời xanh nhẹ giọng nói rằng, ngôn ngữ tuy nhẹ, nhưng là lại vô cùng hào phóng, nghĩa khí thẳng tới trời cao. Vậy còn chờ gì, chúng ta cái này đi vi tích phân, sau đó đoạt thứ nhất, lên nhập điện được cơ duyên. Tôn Nộ Không ánh mắt giống như côn bằng con mắt, nhìn xuyên thiên lý, coi như tìm được vô cùng thần bí lên Long Sơn giống nhau. Ồ, ở đây còn có một cái phế vật đây, tu vi như thế cũng dám đấu đá lung tung, lẽ nào nhà ngươi đại nhân không có căn dặn ngươi sao? Thế giới này tuy rằng cơ duyên vô hạn, nhất là cũng phá lệ hung hiểm, dường như địa ngục. Một đạo lạnh lùng thanh âm của chuyển tới, ở Tôn Nộ Không vang lên bên tai. Kèm theo chỉ thuộc về Hồng Hoang Kỷ Nguyên đặc biệt hắc phong, lại có vẻ phá lệ âm trầm. Ở nói chuyện với ta sao? Tôn Nộ Không nhìn Thần Câu hỏi. Không có biện pháp, tu vi của ngươi quá thấp, thế nhưng nhân gia trong lòng đắc ý con mồi a. Thần Câu cười khổ. Tôn Ngộ Không gật đầu, thân thủ lôi kéo trên trán mảnh nón, mang khuôn mặt hoàn toàn bao phủ ở áo choàng dưới, nhẹ giọng cười nói, cứ như vậy, lên Long Bi là có thể xuất hiện nha. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 389, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Thần Câu bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết Tôn Ngộ Không động tác này là muốn động thủ. Mặc niệm nha. Thần Câu nỉ non. Hai người xoay người, thấy nói chuyện chủ nhân. Vóc người cao gầy, mặc hồng giáp, hồng hàn sắc tóc dài lay động xuống, ngay cả ngoài con ngươi đều là hồng sắc. Hai mắt lạnh nhạt, hắn dường như cùng thiên không nắng gắt giống nhau. Vạn vật đều muốn thần phục ở dưới chân của mình, hết thảy đều là hư vọng, không người có thể đồng chính mình so cao, đồng chính mình tranh phong. Bởi vì ta nhất định vương, là cao cao tại thượng vương. Hòa Ô tộc. Thần Câu nhìn thấy người này sau đó mở miệng nói rằng, Hòa Ô, không phải Kim Ô sao? Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Kim Ô vô thượng tồn tại, bọn họ bất quá là có Kim Ô huyết mạch hậu duệ mà thôi. Thần Câu giải thích. Tôn Ngộ Không gật đầu, nhìn cái này hồng giáp nam tử không nói gì. TV người từ ngoài đến, cùng ta dân tộc hồi, miễn tao trách phạt, không thì định để cho ngươi biết Thái Dương thần lực. Này Hỏa Ô tộc nam tử lạnh giọng quát lên. Thái Dương thần lực. Tôn Ngộ Không giơ tay lên, che khuất xuyên thấu qua tầng mây cũng không thế nào quang mang chói mắt, nhẹ giọng nỉ non. Vô Liêm Sỉ, ngươi dám đúng, đối với Thái Dương bất kính. Này Hỏa Ô tộc nam tử mở miệng quát lớn, vừa Tôn Ngộ Không động tác trong mắt hắn hoàn toàn tựu là một loại coi rẻ, đối với bọn họ tín ngưỡng coi rẻ, đây tuyệt đối là không cho phép. Tôn Ngộ Không cười khẽ, bất kính. Nga, ngươi có thể hiểu được sai rồi, ta chỉ là đơn thuần bất kính ngươi mà thôi. Nghe nói như thế, Hỏa Ô tộc nam tử trên người khí lực đột nhiên mà bằng song đồng, kể cả đuôi lông mày cùng nhau bốc cháy lên, trên người hỏa diễm ngập trời, thật là kinh khủng. Hắn bạo phát, hắn nổi giận, tín ngưỡng không cho phép bị người trúng tên, càng không cho phép bị người không tuân theo trọng. Nhất là cái này TV người từ ngoài đến, TV con kiến hôi, bọn họ dựa vào cái gì đi tới hồng hoang thế giới? Vô Liêm Sỉ, Vô Liêm Sỉ, bọn họ dựa vào cái gì muốn tới đoạt đi vạn tộc tài nguyên? Dựa vào cái gì đã biết ta nguyên trụ dân vô pháp thu du phương long hồn? Bọn họ lại có thể thu, tuyệt đối không được. Long đấu kỵ kể cả lửa giận cùng nhau mọc lên, vô hạn phẫn nộ trở thành động lực của hắn. Hắn muốn đem điều này người từ ngoài đến chân áp, cho hắn biết vạn tộc tôn nghiêm không được chúng tên. Hung hăng ngang ngược, Tôn Ngộ Không dáng tươi cười bình tĩnh, nguyên lai người này như vậy không có sợ hãi, tu vi cũng không thấp, đoán chừng theo như tiên đạo kỷ nguyên cảnh giới đến phân chia nói, hẳn là chí ít cũng là thiên tiên đỉnh phong. Chính mình bất quá là nửa bước thiên tiên, bị vây chân tiên cảnh giới mà thôi, trung gian cách như vậy một cái đại cảnh giới. Đó chính là giống như một đầu vô pháp vượt qua khoảng cách, một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên. Cho nên hắn không lo lắng cho mình có năng lực vô đến. Chuẩn bị cho tốt mặc niệm nha. Tôn Ngộ Không quay đầu hướng về phía bên người Thần Câu cười nói. Thần Câu gật đầu, nhãn thần thay đổi có chút mềm mại, có chút bất lực. Kia Hỏa Ô tộc nam tử nhìn thấy Thần Câu sau đó, ngưỡng tiên cười to, "Hành, coi như là các ngươi hiện đang hối hận, biết mặc niệm cũng đã muộn, ta nhất định muốn cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu tiên. Ta sẽ nhường ngươi lưu lại chỉ nhớ." Này Hỏa Ô tộc nam tử cất tiếng cười to, giống như đây hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Đám này vô tri người từ ngoài đến, đám này con kiến hôi, buồn cười đông tây, lẽ nào hắn còn muốn bằng vào chính mình vậy căn bản không còn nữa tồn tại đông tây hòa nhau một thành sao? Buồn cười, quá mức buồn cười, nếu nghĩ tại đây trong loạn thế hành động, nghĩ tại đây hồng hoàng tiểu thế giới trung sông ra một mảnh thiên địa, không có thực lực, hết thảy đều là uổng công. Hết lần này tới lần khác hắn ngay cả mình tự bảo vệ mình lực lượng cũng không có. Nhất định như vậy buồn cười, như vậy bi ai. Nhất là có một chút lại làm cho hắn hiếu kỳ, khiến hắn giật mình, khiến hắn không giải thích được. Chính là cái này nam tử ánh mắt. Tuy rằng thật cao áo choàng che lại khuôn mặt của hắn, nhưng là mình cũng không gây khó khăn cảm giác được một đôi ánh mắt khinh thường đang quan sát chính mình, sai, căn bản không có thể coi như là quan sát, chỉ là đảo qua một cái mà thôi. Giống như chính mình căn bản không có tư cách đáng giá hắn nhiều liếc mắt nhìn. Đây là lớn lao bi ai, cũng là lớn lao khiêu khích. Nam tử này tôn nghiêm bị gây xích mích, hắn không cho phép nam tử này chi hung hăng ngang ngược, hắn không cho phép trước mặt cái này con kiến hôi đối với mình miệt thị. Hắn có tư cách gì, một cái liền thực lực cũng không có nhân, còn dám cản rỡ như thế. Ngươi đang tự tìm đường chết. Không biết vì sao, nay hỏa ô tộc nam tử nhìn Tôn Ngộ Không cuồng loạn gầm hết lên. Tôn Ngộ Không ánh mắt không có biến hóa, bên cạnh hắn tuấn mã ánh mắt cũng không có biến hóa. Đột nhiên trong này hỏa ô tộc nam tử có loại cảm giác, chính mình hình như là gặp một khối thiết bản, gặp một cái khó có thể đối phó nhân. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, nam tử này vừa thầm mắng mình đang nghi, có thể là bởi vì đăng long thai vừa mở ra, những thứ này người từ ngoài đến vừa vào duyên cớ. Như vậy một tên con kiến hôi, hắn có cái gì cường đại, có cái gì đáng giá chính mình kiêng kỵ? Hắn còn muốn bằng vào lực lượng của chính mình lật lên cái gì sóng to bất thành? Tuy rằng nghĩ như vậy, nhất là không biết vì sao, nam tử này dĩ nhiên không để được chủ động xuất kích dũng khí đến. Bất quá là có một tia kim ô huyết mạch tạp trùng. Sai, nói sai, tạp điểu mà thôi, có cái gì đáng giá cao ngạo, lẽ nào ngươi thật cho rằng trên bầu trời Thái Dương là cho ngươi mọc lên? Lẽ nào ngươi thực sự nghĩ đến ngươi có tư cách tiến vào mặt trời kia trong? Xin lỗi, ngươi không có tư cách, bởi vì ngươi thủy chung đều là một tên tạp điểu, ở kim ô trước mặt, ngươi chỉ là một tên liền đầu đều không có tư cách nâng lên, tạp điểu. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng mở miệng, hắn không biết người này nếu nói cao ngạo đến từ nơi nào. Kỳ thực Tôn Ngộ Không cũng không phải một cái công phu miệng người, chỉ bất quá người này nếu nói cao ngạo khiến hắn thật sự là rất không thoải mái mà thôi. Thần Câu lắc đầu cười khổ, đối mặt cái này gọi là dầm dĩ tạc cá, về phần thật tình như thế sao? Quên đi, tiến lặng mặc niệm. Câm miệng, ngươi cái này con kiến hôi có tư cách gì lời bình ta, đáng khinh buồn cười tồn tại, kim ô lớn hơn há là ngươi có khả năng lợi bình, ta thay đổi chủ ý, ta không dự định mang ngươi mang bể, muốn trách thì trách ngươi vô tri nhà, là nó hại ngươi, ngươi hôm nay phải tử, tới nay chu tội. Nay hỏa ô tộc nam tử tức giận gầm thét, hỏa diễm đại thịnh, hắn không nhẫn mại được tức giận trong lòng, lửa giận phải chính mình đốt thấu giống nhau. Hắn phải người này trước mặt xé nát, hắn phải hắn đánh chết, khiến hắn táng thân ở vô biên lửa giận ở dưới, TV mà vừa buồn cười tồn tại, vô tri con kiến hôi, hỏa diễm nhất định sẽ thôn phệ ngươi, kể cả cho bụi. Hắn động, hắn vô pháp ở nhẫn mại tức giận trong lòng, hắn tôn nghiêm không cho phép khiêu khích, tín ngưỡng của hắn không cho phép cái này vô tri con kiến hôi chúng tên. Cho nên hắn phải chết. Hỏa quang ngập trời, thế tới quận trào mãnh liệt, hắn cường thế xuất thủ, hắn muốn cọ rửa xỉ đủ. Hỏa diễm dường như cự nhân trong miệng đốt hơi thở, dường như chân trời hà vân, trong nháy dường như che lại đầy trời trời cao, đột nhiên xếp thành một to lớn năm đấm, hướng phía Tôn Ngộ Không đập tới. Tôn Ngộ Không không nhúc nhích, Thần Câu âm thầm thở dài lắc đầu, trong mắt tràn đầy bi thôi bẻ. Một hơi thở sau đó, hỏa quang buông xuống, vừa quá một hơi thở, hắn đậu. Thật cao áo chẳng hạn, một đôi lạnh lùng con ngươi phát ra hàn quang, hắn sẽ không kiêng kỵ ngọn lửa này, hắn bị vô số phạt gây khó khăn, những thứ này bất chi sở vị hỏa diễm, căn bản không thể nào câu dẫn ra ngoài trong lòng kiêng kỵ ý mắt lạnh lẽo dưới, đó là sẽ trời quả đấm của. Năm cây trắng nón lại ngón tay thon dài, toàn khởi quả đấm của có vẻ đúng là như vậy hữu lực lượng, có vô tận sức bật. Một quyền này cũng không quy tắc đáng nói, rất là tùy ý, chỉ bất quá quyền quang trung quanh hư không tiệm hiện với dạng. Ầm ầm một tiếng, hàn lãnh quyền phong mang ngọn lửa này thổi tan, một đạo xẹt qua phía chân trời tuyến hỏa quang, dường như xé rách lưu tinh giống nhau, bay rất ra ngoài. Rơi khỏi 100 trượng, hạ ở phía xa sơ bên, đánh rơi xuống vô số núi đá. Hàn gió thổi ngọn lửa kia, linh tinh mà tán, dường như khói lửa sáng lạn sau tàn cảnh. Lệ phong không ngừng gào thét, thổi hắn vải bố và áo, nhưng là lại vô pháp mang trên đầu hắn áo choàng thổi hạ. Lưỡng vỡ tóc đen dãy ràng buộc, xuyên thấu áo choàng, tung bay ra, trên không trung, ở trong gió. Kia hỏa ô tộc nam tử đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn cánh tay của mình, một quyền dám phá minh pháp, bị hủy mình nửa người khôi giáp. Lẽ nào, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi sao? Tu vi của hắn không phải như vậy sao? Không phải muốn so với chính mình còn thấp hơn rất nhiều sao? Hắn là làm sao làm được? Điều đó không có khả năng, cảnh giới thượng lớn như vậy khoảng cách, hắn là như thế nào vô đến? Vị này hỏa ô tộc nam tử đã là vô hạ cố thân thể của chính mình cùng với thương thế, trong lòng là vô số nghi vấn, hiện tại hắn đã biết vì sao ánh mắt của hắn lãnh đạm như vậy, chẳng thèm. Vì sao bên cạnh hắn tuấn ma ánh mắt là như vậy bi ai, nguyên lai trong con mắt bi ai là chính mình. Giống. Hỏa ô tộc nam tử ngưỡng thiên giống giận, hắn không đường tối lui, chỉ có thể liều mạng đánh một trận. Mấy trăm trượng cự ly, hắn cũng không nhận ra mình có thể am tâm chạy trốn, chỉ có thể chọn liều mạng đánh một trận, mà trước mặt mình cũng chỉ có con đường này có thể đi. Từ lúc mới bắt đầu nhất, trước mặt mình cũng không chỉ một con đường, chỉ bất quá đường khác đã bị mình thân thủ phong kín. Không có khả năng, hắn nhất định là mượn dùng bí mật bảo, cách xa lớn như vậy cảnh giới, hắn làm sao có thể vô đến. Cho mình một cái tự nhận là tương đối chi có thể tin lý do, hắn lại lần nữa đứng dậy. Hỏa quang gào thét, cùng hát phong làm bạn, dường như giữ tận mà vừa cuồng bạo cự thú. Hỏa ô bản thể. Một tên dương cánh mười mấy trượng hỏa diễm chim khổng lồ, trên đầu dài chỉ thuộc về ô tộc Vũ Linh, đốt hỏa quang, coi như nguồn suối, liên tục đông đưa. Ánh mắt của hắn vô cùng cao ngạo, song đồng đốt hỏa diễm, giống như hai đợt nho nhỏ thái dương. Hắn muốn đánh một trận, mà sống mà thắng. Ta muốn nói cho ngươi một điểm, cảnh giới khoảng cách là không thể vượt qua khoảng cách, mặc kệ ngươi mượn cái gì, đều làm mưu lợi mà thôi. Hỏa ô hí, lửa giận ngập trời, hai cánh chấn động, phong hỏa mấy ngày liền. Hắn động, trong nháy vô biên hỏa diễm bao trùm 100 trượng chi địa, giống như một vị tức giận chiến thần. Trong nháy hỏa quang mang Tôn Ngộ Không thôn vệ, khoảng cách sau đó, trong ánh lửa có hàn mang ra. Lửa giận dường như gió xoáy, mấy ngày liền 100 trượng, cũng thì không cách nào đáp lại cái này hàn mang. Ô chim hót để không tại, phong hỏa gào thét tiêu tán, vô biên liền thiên hỏa diễm trong gió lốc ảnh ngược ra một đạo nhân ảnh. Hắn từng bước một từ trong hỏa diễm đi ra, vải rách áo tang, theo gió nhi vũ, lượng gỡ lao ra tóc đen cũng không có trở về ý tứ. Gió thổi qua, ma bào bay lên, chiếu hỏa quang, từng bước đi ra. Hoàn hảo không tổn hao gì, không có một tia biến hóa. Tiếp Thiên liền địa hỏa diễm gió xoáy sau lưng hắn bước lên không ngừng, nhưng không cách nào nhớ hắn một bước. Một đôi thon dài ngón tay trắng nón đây thưởng thức chứ một mảnh thiêu đốt tinh thuần hỏa diễm vũ linh. Ở trong gió nhảy động, chập chân bi khúc. So lão quân lò luyện đan giảm tam muội hỏa diễm yếu đi chẳng biết nhiều ít. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 390, đăng long chi bia cô linh nhất phiến vũ linh ở tôn ngộ không trong thủ trùng chập chờn, huyền đoạn khúc trung. Thần Câu lắc đầu thở dài, trước hắn đang nói nhân, nhưng thật ra là kia hỏa ô a mù quáng tự đại, chẳng lẽ ngươi cho là vô địch là nhân bất thành? Kết thúc. Thần Câu hỏi. Kết thúc. Tôn Ngộ Không nói xong nhìn trời xanh, thở dài một tiếng nói, đăng long bia có thể sẽ xuất hiện. Đương nhiên. Không chờ Thần Câu nói ta cái khác, thiên không một trận hoạt động, hư vô không gian dần dần nứt ra một đạo khe, ngay sau đó liền thấy một tòa khí thế thông thiên tấm bia đá hạ xuống. Tấm bia đá này cao chừng chớ 100 trượng, trung quanh phủ điêu mà lên chỉnh chỉnh cựu điêu kim long, trong miệng phun ra nuốt vào chứ vô tận khí tức, coi như có thể uống cạn nhật nguyệt thiên địa giống nhau. Cựu long mà lên, hiện ra chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, mang tấm bia đá này được khởi. Trên tấm bia đá minh khắc hàng vạn hàng nghìn, hiện tại ghi lại tên của ngươi nha. Thần Câu ở một bên nói rằng. Tôn Ngộ Không gật đầu, đi nhanh tiến lên, hai ngón tay viết hay, linh quang chớp động. Hành giả hai chữ, thật to hạ xuống cái này trên tấm bia đá, kim quang hiện lên, coi như tiếng rồng ngâm vang vọng bốn phía. Dường như mang theo cái này hành giả hai chữ bơi lần mênh mông đất hoang giống nhau. Thần Câu lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Ngộ Không cử bút, ngón tay ánh sao mũi nhọn dưới nếu như long xà nhảy lên, thế bút khỏe mạnh hào hiệp. Huyền nhược ngân câu, tiểu nhược kinh long, phiêu nhược kinh loan. Như du vân phiêu, lúc nào cũng giữa long xà đi. Thần Câu thán phục, thường nghe nói nhân ngôn hoàn toàn có thể đi qua một người thư pháp đến xem ra tâm cảnh của hắn làm sao. Cái này Tôn Ngộ Không bút pháp có thể sử dụng cái gì để hình dung? Phiêu nhược phù vân, tiểu nhược kinh long, long nhảy thiên môn, hổ ngoạ hoàng cát. Hành giả hai chữ hạ xuống cái này đăng long trên địa, kim quang hiện lên, nếu như long bơi, danh hạ sáu bách vị dư. Tôn hành giả, 633 danh. Thần Câu tiến lên cười dù gì nói. 633. Tôn Ngộ Không cười khẽ, tiến nhập đăng long thai ít nói cũng có 1.800 nhân, xem ra thành tích này còn chưa tính là tối lạc hậu đây. Ngươi nói bây giờ đệ một sẽ là ai? Thần Câu cười hỏi. Tôn Ngộ Không không có đi sai, trực tiếp đưa mắt đầu đi tới. Tại đây đăng long trên bia đệ một vị trí, hai cái long lánh vô biên kim quang tự, giống như long đẳng chi ảnh. Thủy chung là vô pháp dung chuyển một gã. Thất tiên. Đây cũng là nhân danh. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nỉ non. Quả nhiên, hắn còn đang. Thần Câu nhìn tên này lạnh lùng nói. Làm sao, ngươi nhận thức? Tôn Ngộ Không hỏi. Thất tiên, cũng không đơn thuần là một cái tên. Hắn, một người tại đây đăng long thai chung liên tục làm bảy thế bảng, hắn liên tục áp chế lực lượng của chính mình, chọn lưu lại, bởi vì hắn phải làm 10 lần. Thần Câu mở miệng. 10 lần. Cho nên còn muốn cải danh kêu thập thiên sao? Tôn Ngộ Không cười nói. Thần Câu nhưng thật ra rất nghiêm túc, không có nửa điểm ý đùa giỡn. Này cái nhân rất mạnh rất mạnh, trước đây chọn lưu lại không ít người, nhất là còn người sống ta cũng không biết còn có bao nhiêu. Thần Câu mở miệng nói rằng. Tôn Ngộ Không tuy rằng khuôn mặt rất là dễ dàng, nhất là ngực cũng sẽ không đơn thuần nhận thức vì cái này thất thiên là một cái nhỏ yếu người. Suy nghĩ cũng là liên tục bảy thế đều lưu lại nơi này cái đăng long thai trùng, áp chế tự cảnh giới của mình, chỉ vì có một ngày có thể bạo, hậu tích mỏng, sai, đó là bảy thế bạo. Hậu tích bạo. Thú vị, ta càng ngày càng mong đợi. Tôn Ngộ Không cười khẽ. Lẽ nào thất thiên liên tục làm bảy thế đăng long bia bảng cũng không có mở ra vậy cuối cùng đăng long sơn sao? Tôn Ngộ Không hỏi. Thần Câu nghiêm túc gật đầu, ngay cả năm xưa long tộc cũng không biết rốt cuộc là vì sao, bọn họ chỉ nói là còn thiếu khuyết một hình thức. Một hình thức? Đúng, đối với, ngay cả bọn họ cũng không biết gì đó. Tôn Ngộ Không nghi hoặc, trong lòng càng thật là tốt kỳ, nơi đây vốn là long tộc chi địa, hiện tại long tộc cũng không biết gì đó, người đó còn có thể biết. Bất kể như thế nào ta nhất định phải tìm được đăng long thai. Tôn Ngộ Không trên dưới nhìn lướt qua, lúc này danh liệt đệ hai người, Thánh hoàng tử. Đứng hàng đệ ba nhưng thật ra khiến Tôn Ngộ Không có chút ngạc nhiên. Thương Hải, chẳng lẽ là quan chi thế? Tôn Ngộ Không nghi hoặc, quay đầu nhìn lại. Đệ ngũ danh đúng là tên quan chi thế. Không phải quan chi thế, còn có thể là ai? Là ai? Tôn Ngộ Không trong lòng nghi hoặc, bất quá ở vừa nghĩ chính mình không nhận biết nhân rất nhiều, huống hồ ở đây cũng không nhất định là phải lưu lại tên thật. Có cơ hội đi quen biết một chút thì tốt rồi. Ta chờ ngươi mang vậy ngay cả tiếp theo bảy thế đều khó khăn dưới bảng giá hỏa làm tiếp đây. Thần Câu cười nói. Tôn Ngộ Không lắc đầu cười khổ, cái này đăng long thai rất là thần bí, nhưng mà rất là thú vị. Đăng long bia tiêu thất, xem ra cái này đăng long thai đã rồi là tiến nhập toàn diện trạng thái. Làm sao, có hay không rất thú vị? Thần Câu cười to. Tôn Ngộ Không nhìn phía sau kia hỏa ô thi thể chân mày cao lại đạo, có hay không nói bụng. Thần Câu cái này bất lương chi mã đã sớm biết Tôn Ngộ Không ý tứ, hai người hầu như có thể nói là một ánh mắt liền có thể hiểu rõ. Ý kiến hay. Nướng ăn đi. Thần Câu cười to. Không bao lâu sau đó, trên bầu trời hắc phong sen lẫn bạch sắc lượn lờ mây khói thăng lên, trên không trung đan vào tụ tập. Hương khí phiêu đãng, đủ trăm dặm. Ừ, bây giờ là không phải một cái rất thời cơ tốt. Tôn Ngộ Không một vừa nhìn hỏa, một bên chuyển nướng hỏa ô chân. Nướng kim quang thôi sán, hương khí xông vào mũi. Nô. Người muốn biết cái gì? Nô. Chống tử, mùi này là so với kia Đông Hải cá nướng mạnh không ít. Thần Câu trong miệng nhồi vào kia hỏa ô chân thịt, xèo xèo ô ô nói rằng. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ lắc đầu, lấy ra lưỡng vò bách quả ỉu, qua tay vứt cho Thần Câu một vò. Thần Câu giống như đã sớm đang chờ rượu này đến, Ngưỡng Thiên hí một tiếng, uống qua đứng lên. Rượu nhập hào tràng, ba phần hóa thành thiên ý, bảy phân khiếu thành hào khí. Tôn Ngộ Không cười khẽ, ngươi đã tới cái này Đăng Long Thai nhà, ta biết, ngươi yên tâm chuyện ngươi muốn làm ta sẽ giúp ngươi, mặc kệ ngươi trở về làm gì, không muốn nói thì không cần nói. Lúc này Tôn Ngộ Không chân của bên lặng lặng nằm năm sáu con trống không cái bình. Thần Câu trong mắt có chút trong suốt đang không ngừng chớp động, bên người thịt để ăn cũng không kịp chút nào, không không thở dài. Ta biết, ta sai rồi, ta khả năng một mực kiên trì không nên kiên trì sự tình, ta khả năng. Ta. Ai có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc có nên hay không? Không có nên hay không, đối với việc này, chúng ta tiểu thân thủ đánh lại tốt lắm, quản hắn ai là ai, quản hắn rốt cuộc là những người nào, ta sẽ giúp ngươi trở về. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng mở miệng. Thần Câu một chân mang Tôn Ngộ Không cánh tay đẩy ra mắng, hai anh, lão tử mới không có rơi lại đây, đi, đi nhanh lên thịt quay đi, chết đói quả thực. Tôn Ngộ Không gật đầu, tuy rằng Thần Câu không có đem chuyện cụ thể nói ra, nhất là Tôn Ngộ Không tin tưởng, hắn trở về nhất định có chuyện gì, nhất định có. Mà chuyện này, rõ ràng hắn hiện tại làm không được, nhưng là lại vừa phải trở về. Mặc kệ cái gì, chỉ cần ta ở, hết thảy đều vô phương. Tôn Ngộ Không ngồi ở một bên, một tên hơn mấy trăm ngàn cân hỏa ô dĩ nhiên không hiện nhiều ít. Cái này Đăng Long Thai còn rất lớn đây. Đúng lúc này, chân trời truyền đến trận trận linh khí, cường đại mà vừa kinh khủng, mà những thứ này một loạt linh khí sở liếc về phía nhân đó là Tôn Ngộ Không. Lại có người đến. Thần Câu một cái cơ linh bỏ dậy. Tôn Ngộ Không gật đầu, hắn có thể cảm giác được cái này cổ khí thế địch ý, cái này địch ý từ lúc hai người uống rượu trước liền đã rồi xuất hiện. Vừa là nguyên chủ dân. Thần Câu hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu khẽ cười nói, không ngừng nguyên chủ dân. Thần Câu ánh mắt thay đổi càng hàn lạnh lên. Nhóm người mình chưa tính là ban đầu vào, cho nên ngay từ đầu đó là hơi chút mất đi tiên cơ, chỉ bất quá bây giờ lại bị nhân cái hô đến loại tình trạng này. Loại chuyện này ta cũng hơi có nghe thấy, chỉ bất quá thật không ngờ, dĩ nhiên thật rơi xuống chúng ta trên người a. Thần Câu lắc đầu thở dài. Tôn Ngộ Không ánh mắt càng dày đặc, mang sau lưng áo choàng mang hảo, che khuất khuôn mặt. Nếu bọn họ là bầy không biết sống chết nhân, chúng ta đây cũng không cần khách khí. Tôn Ngộ Không nhẹ giọng mở miệng. Đăng Long Thai trung tử vong cũng không phải thực sự tử vong, nhưng là tử vong sau đó nhưng là sẽ tổn hao nhiều tu vi. Khó có thể tưởng tượng. Thần Câu nói rằng. Nhưng nếu là tại đây Đăng Long Thai trung tử vong nói, hậu quả kia thế nhưng rất khó có thể tưởng tượng, tu vi tổn hao nhiều, đại đạo chi thương cũng là hội khó có thể khép lại. Nếu như không có thật tốt vật, sợ rằng hội khó có thể tu dưỡng tốt. Đã như vậy, chúng ta đây tiểu cho hắn một chút dạy dỗ. Tôn Ngộ Không đứng dậy, mang sau lưng áo choàng nắm thật chặt, hoàn nhìn bốn phía nhẹ giọng nói rằng, chư vị, không biết ám trung nhìn có thể thoải mái. Nếu như nói bụng, vậy liền đến nếm thử. Tôn Ngộ Không trưởng khí tối ra, quang mang mang lửa kia đôi hoàn toàn tạc khởi, lửa trại hiện lên trời cao, ảnh ngược ra âm thầm mấy đạo nhân ảnh. Chấn động to rõ tiếng vỗ tay truyền ra. A, thú vị, tiểu tử ngươi chắc là biết chúng ta tới rồi nha. Một đạo cực kỳ phách lối thanh âm truyền tới Tôn Ngộ Không trong hai. Ngay sau đó xa xa núi đá phía sau, đi ra mấy đạo nhân ảnh, ba vị mặc hắc bảo nam tử, ở ba người này bên người còn có một cái người mặc thanh sam nam tử, bất quá nam tử kia vết thương đầy người, là một vị người từ ngoài đến. Người này Tôn Ngộ Không một điểm cũng không có ấn tượng, xem ra chắc là thuộc về nhân tộc trong, cụ thể cái nào người vật, vậy liền không biết. Tiểu tử, đây là ngươi phát hiện nhân. Hắc ý nhân kia mở miệng hỏi. Bọn họ dường như Tôn Ngộ Không giống nhau, hắc bào che khuất khuôn mặt, nhận không ra ngoài khuôn mặt làm sao. Thấy như vậy một màn Tôn Ngộ Không cũng có thể đoán ra cái thất thất bát bát, cái này nam tử áo xanh giữa chân mày tràn đầy vẻ lo âu, xem ra chắc là bị người dạy dỗ trải qua, tái không nửa điểm phong mang. Dũng khí triệt triệt để bị người ma diệt. Mà những thứ này nguyên trụ dân, phòng trừng đem bắt được, muốn đưa hắn quyển dưỡng đứng lên, sau đó cho rằng tôi tớ kia, vì bọn họ đi thu thập du phương long hồn. Bọn hắn bây giờ tới đây là vì đối phó chính mình, muốn mang chính mình cùng nhau bắt lại. Ngươi, các ngươi nói qua, chỉ muốn ta giúp ngươi môn tìm được một cá nhân, các ngươi là có thể buông tha chúng ta một cá nhân, ngươi, các ngươi nhất định phải nói được thì làm được à? Cái này nam tử áo xanh đội vàng hỏi. Hai anh, yên tâm, TV con kiến hôi, ta cũng không dường như các ngươi, nói nhất định sẽ chắc chắn. Cái này vì hắc bảo nam tử vô cùng cao ngạo, hình như là một vị vô thượng thượng đế, ánh mắt của hắn giật dây thiên địa, nhưng hàng vạn hàng nghìn thương sinh linh ở trong mắt hắn chỉ là con kiến hôi. Con kiến hôi, con kiến hôi. Hàng vạn hàng nghìn thương sinh linh chỉ là con kiến hôi. Tiểu tử, ngươi còn muốn phản kháng? Vô thượng hắc bảo nhân mở miệng lạnh giọng chất vấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 391, cường thế xuất thủ ánh mắt kia tựu như cùng một vị trí cao vô thượng cường giả, đứng ở cựu thiên đỉnh, chân đạp vân lam, phụ thị chúng sinh vậy bệ nghệ chứ vạn vật thương sinh linh. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không là hẳn là ngũ thể đầu địa, hai tay, hai chân, cái đầu, vậy phụ phục xuống phía dưới, sau đó dường như con kiến hôi vậy nhìn hắn, tựu như cùng nhìn một vị đại xá thiên hạ đế vương, cầu xin hắn có thể tha thứ chính mình, khẩn cầu hắn có thể buông tha chính mình. Tôn Ngộ Không đứng dậy, nhìn người tới nhẹ giọng nói rằng, đến đây đi, ngươi lại thử nhìn một chút. Cái này vô thượng trí cường người, đối với hắn mà nói cái này Tôn Ngộ Không nhất định một tên con kiến hôi, TV con kiến hôi, vận mệnh của hắn tựu bóp ở mình ngón tay đây, một tên TV con kiến hôi, chẳng lẽ còn có thể lật lên sóng gió gì bất thành. Buồn cười, quá mức buồn cười. Cho hắn biết chúng ta làm sao thử xem. Này hắc bảo nhân hướng về phía bên người hai người nói một câu. Còn lại hai người gật đầu, nhìn nhau vừa nhìn, thân hình bỗng nhiên bắn lên, bay thẳng đến Tôn Ngộ Không liền xông ra ngoài ngón tay đầy quang mang chớp động, không giống với tiên đạo kỷ nguyên tu phương pháp chiêu số trực tiếp đánh ra. Dường như chân trời câu lôi, dường như mềm rủ xuống tử hỏa. Hai người giống như chiến thần, tốc độ thật nhanh. Pháp bảo câu lôi kích, pháp bảo ưu hỏa bình. Hai người quát lệnh đều tung trong tay qua mang, hoặc là câu lôi, hoặc là ưu hỏa. Ánh mang thương cung, lôi mang điện tiệm, giống như hình cung câu, dường như muốn xé rách bên trời cao giống nhau, liền xông ra ngoài. Hai người này xuất thủ đó là hết sức tàn nhẫn, cái này tu vi của hai người cũng bất đồng với trước người nọ hỏa ô tộc người, mấy người này thực lực rất cao. Tôn Ngộ Không đoán chừng ít nhất cũng phải là sơ bộ kim tiên cảnh giới. Phải biết rằng kim tiên và tiên tiên chân tiên giữa khoảng cách thật rất lớn. Chân tiên đỉnh phong khả năng bằng vào pháp bảo hoặc là ngoại vật, cùng tiên tiên đỉnh phong cường giả đánh một trận, nhất là phần thắng cực điểm. Mà cái này Tôn Ngộ Không còn lại là một cái dị số, tự nhiên không thể tùy tiện cầm ai tới tương đối. Có thể kim tiên còn lại là một loại khác cảnh giới, một loại khác địa bộ. Và chân tiên giữa có thiên địa chi kém, kim tiên chính là hướng nguyên thần lực luyện chế ra tới vô thượng kim nguyên. Thật là cường đại. Kim tiên chỉnh chỉnh bảy đại cảnh giới: Quy Nguyên, Thông Viên, Tụ Đỉnh, Chiêu Nguyên, Vô Cực, Vĩnh Sinh, Quý Nhất. Bảy đại cảnh giới các bất đồng, hai người này đã rất có quy nguyên cảm giác. Kim Nguyên và Phật môn trong tu kim thân cũng không giống nhau, Phật môn kim thân hướng vô thượng Phật pháp mà đứng, bản thể vô cùng cường đại, đạo gia kim nguyên chủ tu nguyên thần kim phách, vô cùng cường đại, cũng không giống nhau. Kim Nguyên cường đại, kim thân tự nhiên cũng là tương đương cường đại. Hai người bất đồng, cho nên không thể cùng so. Quy Nguyên chi tu, không gì sánh được cường đại. Hai người xuất thủ, một người dẫn động hàng vạn hàng nghìn lôi mang, trên không trung đống nhiên huy quét, giống như một tôn vô phương chiến thần, trong tay huy động lôi điện cầu màu, trên không trung cấp quét mà qua, đống nhiên sẽ qua, nứt ra hư không. Là tốt rồi, tự một đầu lao nhanh chứ hồng hoang cự thú. Không, ở đây vốn chính là hồng hoang, vốn là hồng hoang cự thú. Trong miệng hắn phun ra nuốt vào chứ vô biên cực nóng. Trên người bí mật mang theo chứ chí cường lôi mang, giận dữ liền dẫn trời cao chấn, vừa kêu liền động tinh thần nguyện. Tôn Ngộ Không song đồng hít lại, cường đại lôi mang khí tức hướng phía Tôn Ngộ Không vào tới, đập vào mặt, thổi chúng một thân áo tang trưởng bảo liên tục co rúm, và áo theo gió nhi vũ, coi như chân trời tự mang. Xen lẫn lượn lờ vân vụ. Lôi pháp trên, ta tự nhận thượng không địch thủ. Tôn Ngộ Không nhẹ ngữ. Cánh tay phải chi thượng lôi quang chớp động, bùm bùm. Tìm hiểu Tam Thiên Lôi động phương pháp. Lãnh hội quá chân chính cường đại lôi pháp hắn, sao lại kiêng kỵ người này? Lôi quang ở ngoài trên người bắt đầu khởi động. Ở trước mặt hắn, huy động câu lôi nam tử tiểu như cùng một đầu non nớt số thú, căn bản vô lực phản bác. Đầy trời trong hư không thâm trầm lôi điện qua mang, tuy rằng sẽ rách ra một mảnh cuồng bạo chi vân, nhưng đến trước mặt hắn cũng có vẻ như vậy nhu nhược. Xuất thủ, hắn huy một quyền, quyền quang dẫn tới vô biên lôi điện từ trên hạ xuống, đống nhiên đập ra, dường như vạn quân thiết kỵ vậy khí thế, chấn động long trời lở đất. Vô chi, nếu nói lôi thú trực tiếp tại đây vô biên trong ánh sáng hóa thành mà nhỏ, không có lực phản kháng chút nào, lôi quang trên không trung sẽ qua, dường như chân trời chợt lóe lên lưu tinh, đảo mắt hóa thành hư vô. Cái này chỉ là một quyền liền cường đại như vậy, lao nhanh chứ hồng hoang manh thú, chớp động vô biên lôi mang, dẫn tới thiên địa linh khí, cường đại như vậy uy năng ai có thể ngăn cản? Ở nói riêng về lôi pháp mà nói, vân thú nắm giữ lôi pháp há lại không cao bằng hắn minh rất nhiều. Hồng hoang kỷ nguyên đích sắc cường đại, nhất là đối mặt hoang cổ kỷ nguyên mà nói hay là yếu đi một ít. Tam thiên lôi động, đó là hoang cổ kỷ nguyên đạo pháp, kinh khủng mà vừa cường hãn. Tôn Ngộ Không vẹn vẹn coi như là sơ quy môn đạo, sao dám nói là có điều nắm giữ? Hắc bào nam tử kia trên đầu áo choàng bị cái này vô biên linh khí sinh sôi đánh sơ xác, hóa thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó lộ ra một tấm quái dị khuôn mặt, vẻ mặt trên tràn đầy lôi văn vậy hoa văn. Trừ lần đó ra, con ngươi trong cũng dường như lôi điện chớp động. Bất quá không có cấp Tôn Ngộ Không nhiều hơn suy nghĩ thời gian, một bên cầm vũ hỏa bình hắc bào nhân, trong tay liên tục bóp động pháp quyết, pháp bảo cái chai bay đến giữa không trung, chớp động vô biên quang mang, vô số phiến áng mây hướng phía Tôn Ngộ Không vọt tới. Đột nhiên, này áng mây trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm. Hỏa diễm ngập trời. Lôi văn nam tử xuất thủ lần nữa, diễn biến vô biên lôi lực. Cuồng bạo lôi, xen lẫn hỏa diễm chi vân, đắp đầy trời trống không như thế. Chân chính cuồng bạo lôi viêm, đột nhiên hạ xuống, câu kích co rúm, lăng không một chút. Rất có tồi sơn chi thế, mạn thiên trong ngọn lửa, giống như có nổi giận diễm cự thú không ngừng bay múa, ngoài trong miệng có vô biên lôi điện. Lôi điện xếp thành trường kiếm, chém phá thiên địa, đủ 100 trượng trường kiếm bay thẳng đến Tôn Ngộ Không phách chẳng đi. Tôn Ngộ Không trong tay quang mang chớp động, trở tay vừa nhấc, một thanh lôi điện trường thương hạ xuống ngoài thủ, đầy trời quang mang chớp động, trong hư không lôi mang co rúm. Bùm bùm nhiều tiếng rung động. Hắn huy động trường thương trong tay, không gian xé rách. Phân nửa hình quạt lôi mang phun ra nuốt vào ra, đánh rách tả tơi hư không, lan tràn 100 trượng. Cùng trường kiếm đón đánh mà lên, chấn động sơn hà vỡ vụn, ngay cả trên bầu trời tinh thần đều tốt tự phải bỏ mạng giống nhau. Hai người thân hình trực tiếp ngược lui ra ngoài, trôi này chém thiên vậy 100 trượng trường kiếm trực tiếp hóa thành hư vô, hóa thành mảnh nhỏ, hoàn toàn vỡ tan, dường như dông tố hỏa vân hạ xuống Tôn Ngộ Không trước mặt, hình như là đang vì hắn chiến thắng trở về chúc mừng giống nhau. Hai người nhìn nhau vừa nhìn, trong lòng biết gặp địch thủ. Lôi hà bảo hao. Ầm ầm, trong lúc mơ hồ hải khiếu chi thanh truyền tới Tôn Ngộ Không bên hai, không có nghe lầm, nhất định biệt lầm, dường như lao nhanh gào thét đại hải giống nhau, hắn muốn thôn phệ hết thảy, không người có thể trở, mặc kệ tiền phương đến tột cùng có bao nhiêu núi cao vạn trượng đều không thể nói là, nó muốn thôn phệ, nó muốn giết đảo. Trong hư không, một cái gầm thét lôi hà hướng phía Tôn Ngộ Không vào tới, giống như một đầu mạnh mẽ lôi long, nó khởi vũ, nó dữ tợn. Nộ hỏa phi thiên, tứ ngược hỏa diễm, xúc thế đã lâu, nếu như cổ lão hỏa sơn, tiên lạc vạn năm, sắp sửa tắt giống nhau, cũng không biết từ đâu hoặc là vô tình một điểm từ trên hạ xuống tinh hỏa, đem khí tức cổ xưa dẫn đi ra, nó cổ lao thì như thế nào, có thể không pháp ngăn cản nó trong lòng hỏa diễm cuồng bạo. Trầm tích với tối đấy hỏa diễm, hướng tinh hỏa chi thế thức tỉnh, nó muốn bay nhảy, lần hôm nay. Ngất trời chi biêm, vô biên lôi hà. mục tiêu đều là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không song đồng híp lại, không dễ dàng đối phó, thực sự không dễ dàng đối phó. Công pháp này thật là thần kỳ, thời đại Hồng Hoang đúng là như vậy thú vị thần bí, mỗi chiêu mỗi thức đều là cường hãn như thế gầm thét cự thú, giữ tận mà vừa kinh khủng khuôn mặt. Lôi Hà mang theo yên lặng lâu lắm hỏa diễm, chúng nó muốn ném đi cái này phiến thiên, muốn thôn phệ Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không khỏe mắt mang theo lãnh đạm dáng tươi cười, ngất trời. Nói dễ vậy sao, chỉ bằng các ngươi, vọng tưởng muốn mạo giả thiên. Thiên địa trời cao thay đổi, Tôn Ngộ Không trong thân thể tuôn ra vô biên lực lượng, đột nhiên trong nháy mắt này, hắn giống như chạm tới mới sát biên giới, coi như là trước đây cùng Đao Minh khổ chiến thời gian cũng không cảm lộ đến. Bởi vì muốn tìm hiểu, cần căn bản không phải tuyển sử phùng sanh, càng không phải là kể cận cái chết bổ đến, mà là chân chánh cảm ngộ, đúng, đối với lực lượng cảm ngộ. Tôn Ngộ Không vẫn chưa sốt ruột đột phá, hắn đang chờ đợi, đợi một cái cơ hội thích hợp, nếu như bây giờ đột phá, chẳng phải là không công lãng phí. Thế tới hung hung đầy trời lôi viêm, Tôn Ngộ Không chọn nhắm mắt tĩnh tâm, bởi vì hắn phải đợi, hắn muốn xem. Nhìn trước đây Vân Thú là như thế nào thi triển Tam Thiên Lôi Động, nhìn lôi pháp bố tụy, lôi phá bạt pháp, ngạo xem trời cao. Vạn pháp đều tự nhiên. Tôn Ngộ Không mở mắt ra, hắn cũng không nhìn thấy Vân Thú thi triển pháp, trái lại hắn thấy được ban đầu ở lôi pháp trong không sợ thiên địa cái kia chính mình. Tam Thiên Lôi Động. Tôn Ngộ Không gầm lên, trong nháy vô biên mây đen liền bao trùm mãn khắp thiên, không đỉnh trên, đó là hắc ám. Lôi mang ánh đầy hắc ám, mỗi một ti mỗi một chút nào đều tồn tại, chân chân thật thật tồn tại, hay là tiểu tồn tại ở Tôn Ngộ Không vậy không là nhân tra trong bóng tối. Hắn không phân cao thấp cái khác, bởi vì lôi pháp đang tự nhiên. Chân chính lôi, Tôn Ngộ Không muốn nói cho hắn biết môn, để cho bọn họ biết thiên địa sao mà đại, uy mũi nhọn sao mà nhiều. Tôn Ngộ Không trong lòng đang tự tại, dẫn tới lôi quang vô cùng tận, không đỉnh thượng vô biên vân dường như trời mưa giống nhau, lôi mang vô biên đều mà rơi. Xé rách trường không, khí thế rộng rãi. Lôi mang dường như vạn cân lực, vẹn vẹn chỉ trước mắt, 3000 đạo lôi quang hạ xuống. Quản hắn cái gì lôi hà, cái gì phiên thiên hỏa diễm, tất cả gọi hắn hóa thành phi yên, hết thời phí công. Hai người thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài, tái vô sức mạnh lớn lao. Tiên huyết đồng địa, cuồng bạo lôi mang thôn vệ hết thời, tàn sát bừa bãi hết thời, hàng vạn hàng nghìn thường sinh linh đều là phí công. Khái khái, khái khái, người kia tu vi thật là như vậy sao? Thế nào như thế cuồng bạo, hung mãnh như vậy? Lôi pháp giật giảo, sư minh, hắn đúng, đối với lôi ý cảm ngộ khả năng so người còn sâu. Hai người nhìn Tôn Ngộ Không, trong lòng dĩ nhiên không có nửa điểm chiến ý, người này quá mức kinh khủng, quả thực không phải nhân loại. Lôi pháp kinh khủng đến cực điểm, vốn là bá đạo chí cực tổ tính. Tôn Ngộ Không đi nhanh mà đến, quân lâm thiên hạ chi thế, trong nháy đó là đến trước người hai người. Một tay cầm một cây lôi điện trường thương, bọn họ có thể thấy áo choàng dưới là một đôi chỗ chống lại hắc ám mắt, không có nửa điểm cảm tình, cũng không có nửa điểm thương hại. Hắn một thương thật có thể giết mình, thật có thể. Tôn Ngộ Không hai mắt híp lại, lúc này hắn mới là cao cao tại thượng, nắm giữ vận mạng chủ. Thứ tử, ngươi dám? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 392, thấy ta người vòng trong nháy đó là vô biên quang mang hướng phía Tôn Ngộ Không vào tới, tốc độ thật nhanh, đại thịnh chi thế. Trong đó hỗn loạn vô tận lực, hoặc là lôi quang hoặc là hỏa mang, hoàn toàn hiện ra nếu nói thiên lôi câu động địa hỏa chi thế, thiên lôi câu động địa hỏa, nếu như phong mang ngược câu, trực tiếp đâm đi ra, mang Tôn Ngộ Không trong tay hai thanh lôi quang trưởng thường sinh sôi đánh sơ sát, có thể nói cường đại. Cái này hai chiêu thật là cường đại, trực tiếp mang Tôn Ngộ Không trong tay lôi quang trưởng thường đánh sơ sát, hóa thành hư vô, hóa thành linh tinh, phiêu tán như khói. Bất quá quát lạnh cũng là cùng nhau truyền đến, thứ tử, ngươi dám? Gầm lên dường như chân trời tiếng sấm giống nhau ở Tôn Ngộ Không bên tai tạc khởi, hắc bào nhân động, giống như kinh sợ. Bất động thì thôi, động là dường như thiên biên hồng lôi, vạn quân chi thế. Lôi đỉnh thật là cường đại, bay thẳng đến Tôn Ngộ Không trên người rơi xuống trở về. Tôn Ngộ Không song đồng giơ lên, chẳng thèm ý từ ngoài thật cao áo choàng dưới truyền ra, rơi vào hắc bào nhân trong mắt. Thứ tử, cậu tặc, ngươi ở đây nói ai? Tôn Ngộ Không cười lạnh nói, con nghe mới xanh không sợ cọp, lời ấy không giả, quả nhiên là không giả. Ngươi cái này sổ độc có hơi quá mức cản rỡ nha. Này hắc bảo nhân quát lạnh. Nghe vậy Tôn Ngộ Không ngưỡng tiên cười to, cản rỡ, chính mình vốn là của quân, đương đại đệ một của nhân, ai còn có thể thông, đến, chính mình sánh vai cùng tự đây. Ở cản rỡ cũng muốn so ngươi cái này liền chân diện mục độ không dám lộ ra nhân cường nha. Tôn Ngộ Không cười lạnh nói. Hành, tiểu bối, ngươi ở đây nói thế nào nhân, bản tọa chân diện mục không dám lộ nhân, vậy còn ngươi. Này hắc bảo nhân lạnh giọng mắng. Ta cũng không phải là không dám gặp người, chỉ bất quá kiến qua người của ta đều chết hết. Tôn Ngộ Không khẽ cười nói. Nga, thực sự là đúng dịp, bản tọa cũng là như vậy, muốn gặp bản tọa đều là người chết mà thôi. Hắc bảo nhân vẫn nộ quát. Tôn Ngộ Không ngưỡng thiên cười to, rồi giơ tay lên một cái tựa đầu thượng thật cao áo tròn đạn, lộ ra vốn có khuôn mặt, khoe môi nết lên hài hước dáng tươi cười, trên mặt tái nhợt có một đôi dường như biển sao giống nhau thâm trầm ánh mắt. Con ngươi trong nếu như vô biên tinh thần du tẩu, không người có thể xem, không người có thể chắc, càng là không người có khả năng cố hạ. Ngươi là ai? Hắc bảo nhân nhìn thấy Tôn Ngộ Không khuôn mặt sau đó, cũng là hơi lộ ra khiếp sợ, bất quá sau đó liền có ta chấn định, mở miệng mắng. Tôn Ngộ Không song đồng trong quang mang thật là lạnh nhạt, giống như toàn bộ trong thiên địa không một người có thể chạy vào ngoài con ngươi, không một người đáng giá hắn dùng tâm. Ít nhất, này hắc bảo nhân tuyệt đối không phải đáng giá chính mình ngắm nhìn nhân, tuyệt đối không phải. Thực sự là cuồng vọng ánh mắt của. Hắc bảo nhân thấy Tôn Ngộ Không dĩ nhiên chậm chạp không lời không khỏi lạnh giọng mắng. Tôn Ngộ Không ngưỡng tiên cười to, trắng bệch dáng tươi cười, cùng với sâm bạch liệt đến khỏe miệng dáng tươi cười khiến hắn cảm giác đáng sợ. Cái này thoạt nhìn đúng là như vậy văn nhã nho tĩnh nam tử làm sao có thể có như vậy một tấm dữ tợn lại có kinh khủng dáng tươi cười đây, không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng. Hắn rốt cuộc là ai? Nụ cười này đúng là như vậy kinh khủng, làm cho lòng người hàn, làm cho phải ca ngợi. Người này chẳng biết, Tôn Ngộ Không dưới chân hai vị hắc bảo nhân cũng không biết. Ở trong mắt bọn họ, Tôn Ngộ Không nhất định một vị từ trong vực sâu, từ trong địa ngục bỏ ra ma thần giống nhau, ngay cả cái này hồng hoang thế giới đều ít có ma thần. Bọn họ chẳng biết, nhất là không có nghĩa là không phải ai cũng không biết, thì như cái kia đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu nam tử áo xanh. Đem Tôn Ngộ Không tháo xuống cái trán thật cao áo choàng sau đó, hắn song đồng hoàn toàn bị Tôn Ngộ Không trương tràn ngập lung lên, tràn ngập sát khí gương mặt của hấp dẫn. Cái này, điều này sao có thể, tại sao có thể là hắn? Không, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Cuồng quân tại sao lại ở chỗ này? Rõ ràng Đông Hải đang long thai mở ra thời gian vẫn chưa nhìn thấy Cuồng quân a, hắn làm sao có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây đang long thai chung đây? Cái này nam tử áo xanh không khỏi âm thầm thán phục. Hắn từng có hạnh, may mắn đi qua Đông Xuyên, tham dự qua thánh khí chi chiến, cũng có hạnh, may mắn tiến qua truyền thuyết địa trung Cuồng quân. Cuồng quân tên, giống như một nhảy điên cuồng phong, như tứ ngược gió bão, đống nhiên thổi qua, thổi lần 3000 châu, thiên hạ không người chẳng biết Cuồng quân tên. Chỉ một thoáng Cuồng quân hai chữ dường như gió bão lưu tinh giống nhau, lục đạo tam giới không người chẳng biết, không người không hiểu. Ngược lại không phải là hắn làm sao cản rỡ, làm sao nên chiến những cường giả kia, mà là bởi vì hắn liên quan đến thánh khí, trong truyền thuyết kéo dài hai cái thế kỷ thánh khí. Mạnh nhất kỷ nguyên, hoang cổ kỷ nguyên trung mạnh nhất thánh khí chỗ, trong thiên hạ, sợ rằng chỉ có cái này Cuồng quân có khả năng biết được, cái này Cuồng quân không phải người bình thường, vạn vạn không phải người bình thường. Thiên hạ anh tài gánh vác cái này Cuồng quân bị danh, gánh vác Cuồng quân là mục tiêu, không vì cái khác, chỉ vì tương lai, có thể có hắn mảy may. Căn bản vô hạ suy nghĩ có thể hy vọng một ngày kia có thể cùng cái này Cuồng quân thí so cao, căn bản không khả năng, Cuồng quân sở hành đi lộ, ở trên đầu bọn họ, ở chỗ xa hơn. Bọn họ không phải Tôn Ngộ Không đối thủ, Tôn Ngộ Không chỉ là trên bầu trời một viên tinh, một viên xa nhất tinh, hắn ở xa xôi trên bầu trời long lánh quang mang, chập chờn nhất chi đặc sắc mũi nhọn. Hắn long lánh quang mang, chỉ dẫn chứ vô số nhân, vô số tân tú tài tuấn, chỉ vì báo cho biết bọn họ, mình mới là vậy được đi xa nhất nhân. Cái này nam tử áo xanh thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, dĩ nhiên tài năng ở cái này đang long thai chung nhìn thấy cái này của quân, Tôn Tiểu Tiểu. Tôn Tiểu Tiểu ba chữ này không một người dám nói ấu trĩ, cũng không một người dám nói tên này làm sao làm sao. Bởi vì đối với bọn họ mà nói, Tôn Tiểu Tiểu đã rồi là thuyết minh của tự, hoàn toàn xứng đáng của quân, đương đại của nhân. Tôn Tiểu Tiểu. Không phụ của quân, không phụ của quân A. Nam tử áo xanh phảng phất gặp được hy vọng, gặp được quan mang, thuộc về Tôn Tiểu Tiểu quan minh, hắn là vô thượng tồn tại, hắn là ngao du ở thâm trầm biển sao, dường như sao mai. Thắp sáng biển sao. Tháp sáng hàng vạn hàng nghìn chi mũi nhọn, ở trong tinh thần hắn nhất định vô thượng tồn tại. Không người có thể siêu việt, cái này nam tử áo xanh trước đây kiến qua cuồng quân thực lực, đủ để thán phục. Tuy rằng tiên tài vô số, nam tử áo xanh nghe nói trôi qua nhân tài kiệt xuất càng là cân nhắc chi vô tận, có thể hắn hết lần này tới lần khác thấy qua Tôn Ngộ Không, thấy qua cái kia đương đại đệ một cuồng quân Tôn Ngộ Không. Cuồng quân, ta chỉ biết cuồng quân số phận chắc chắn sẽ không như vậy tiêu tán, hắn là chân trời tối lóe sáng tinh a, hắn làm sao có thể đơn giản điều tàn đây, sẽ không, nhất định sẽ không. Nam tử áo xanh thầm nghĩ trong lòng hắn kích động. Không nghĩ tới hắn gặp được trong truyền thuyết của quân. Chỉ bất quá cuồng quân hướng áo choàng che mặt, đây rốt cuộc là vì cái gì? Hắn không nghĩ nói cho người khác biết hắn tới đăng long thai sao? Hắc bảo nhân ánh mắt lãnh đạm nhẹ giọng nói rằng, nói như vậy, bản tọa nhìn thấy ngươi chân diện mục, lẽ nào ngươi còn muốn giết bản tọa? Tôn Ngộ Không song đồng lạnh nhạt, lông mi thật dài dường như chân trời quang mang, nhẹ nhàng chớp động bao trùm hàng vạn hàng nghìn. Đúng vậy, ngươi phải chết ta. Tôn Ngộ Không khinh miệt nói rằng. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hắc bảo nhân ý kiến Tôn Ngộ Không nói, dường như nghe được trên đời này buồn cười nhất chê cười giống nhau. Coi như một con kiến trốn ở trong bụi cỏ, vươn một chân, tìm được bụi cỏ ở ngoài, đem có người đi hỏi nó tại sao muốn mang lui người lúc đi ra. Con kiến này giả vờ thần bí hư thanh đạo, đừng nói chuyện, đại tượng lập tức tới rồi, ta phải hắn vấp ngã. Thực sự là đương đại trong nhất buồn cười chê cười. Bất quá tiếng cười chưa lâu, lôi quang chớp động, hám thế chi uy, ánh mãn toàn bộ trời cao, tiên huyết xẹt qua thiên không, long lánh đặc biệt quang mang, dữ tợn mà vừa kinh khủng. Tại nơi hắc bảo nhân tiếng cười trong, lưu mãn thương khung, thật là bi thương. Máu nhuộm nữa bầu trời, tiếng cười dĩ nhiên có vẻ phá lệ bi thương, phá lệ tiêu điều. Cái này, đây rốt cuộc là người phương nào đều có thể làm. Dần dần này hắc bảo nhân tiếng cười có vẻ hữu quạng, có vẻ khẳng hàn, bởi vì tiên huyết tiểu ở trong mắt hắn hiện lên, thật là nhuộm đến hắn trên hắc bảo. Và áo đỉnh dĩ nhiên tràn đầy đều là tiên huyết, nhuộm dần thành hồng thi. Hắn thấy lôi quang hiện lên, tiểu như cùng trước hắn ném ra lôi quang giống nhau, nếu như hồ quang, trên không trung lòng lánh nhất xinh đẹp và mang, nhất hoàn mỹ độ cung. Vừa đúng cắt Tôn Ngộ Không trước mặt hai người cổ, tiên huyết thẳng trào, ánh mãn thước cung, dường như trên không trung chán thả ra hai đóa nhất diêm rúa lẳng lơ hoa, hướng máu làm bạn, tại nơi khung đỉnh trên. Hắc y nhân không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là hình như là có người ở trước mặt mình nói ồ nói tả, hình như là có cường đại hơn quang mang che lại chính mình giống nhau. Cung đồ, ngươi biết ngươi làm cái gì không? Hắc y nhân nhìn Tôn Ngộ Không lạnh giọng mắng. Tôn Ngộ Không song đồng hít lại, hồ quang long lánh, bùm bùm, hỗn loạn lôi mang, chợt lóe lên, hỗn loạn tiên huyết hoành lần trời cao. Ta làm cái gì? Dường như trước theo như lời, kiến qua người của ta đều phải chết. Tôn Ngộ Không cười khẽ, giống như đây hết thảy đều là đã định trước, tựu như cùng gió thổi lá rụng vậy tự tại, rất là tầm thường. Hắc y nhân kia không thể chịu đựng được Tôn Ngộ Không bình thản, ở trong mắt hắn hết thảy đều là như vậy bình thản thay đổi luôn. Điều này làm cho vị hắc y nhân này không thể chịu đựng được, còn đây là không gì sánh được khi dễ, quá khó chịu được, xúc động trong lòng hắn tối hậu một tia điểm mấu chốt. Ta muốn giết ngươi, ta muốn lột da của ngươi, dính ngươi cốt, ta muốn uống cạn máu của ngươi, ta muốn cho ngươi biết ngươi cuối cùng là một cái người chết mà thôi. Này Hắc Bảo Nhân tức giận quá lớn, hắn rất phẫn nộ, rất phẫn nộ. Tôn Nộ Không song đồng lạnh nhạt, giống như đây hết thảy đều không có quan hệ gì với tự mình giống nhau, chính mình chuyện làm quá mức bình thường, tựu như cùng nhân muốn ăn cơm uống nước vậy tầm thường. Phổ Lôi là thế. Tôn Nộ Không thân thủ bóp động thủ quyết, lôi quang từ ngoài trong thân thể thanh nén, ngoài trong cơ thể lôi kiếp không ngừng chớp động qua mang, chói mắt ánh sáng, dẫn động đầy trời. Giống như trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số cầm lôi điện La Hán tiên Phật giống nhau, hàng thế chi uy, hủy thiên diệt địa. Gặp tai nạn. U đọc sách, vê đút hổ cạn sù con, đây là hạng quỷ dị vừa cường đại lôi pháp. Hắc Bảo Nhân khiếp sợ, không thể không nói cái này Tôn Ngộ Không quá mức cường đại. Trong tay sở dụng dục lôi pháp càng là thay đổi luôn, thần bí mà vừa khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm, ngay sau đó đầy trời trong, dĩ nhiên hiện lên một đầu lao nhanh chứ lôi hoàng đại thú, nó tị khủng phun ra nuốt vào cực nóng lôi hơi thở, nó tứ túc, chân, cuốn quanh vô biên dông tố mây khói. Bút mà qua, ánh mang tương cung, đầy trời lôi quang hoàn toàn bị nó nuốt vào trong thân thể, không ngừng tụ tập ngưng tụ, ở một lần nữa hình thành chân chính lôi vân. Lôi phá và thế. Ầm ầm, thâm trầm rít gào, sắp sửa thôn vệ toàn bộ thiên hạ. Thôn vệ của quân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.